Chương 348, bị đoạt đi cùng bị chuyển di. Chương 348, bị đoạt đi cùng bị chuyển di. Đối Cao Tỷ cùng Trương Ca tới nói, đồng đồng thu hoạch được chấn thương sọ não là vợ chồng hai trong lòng lĩnh viên đau nhức, là Cao Tỷ tình nguyện chính mình bước lên nguy hiểm tính mạng, hiến tế chính mình khỏe mạnh, cũng muốn trị liệu thiếu hụt. Nhưng là tại vị này gọi thần thần hài tử tấm lòng của cha mẹ bên trong, nếu như con của mình có thể còn sống sót, cho dù là đồng đồng cuộc sống như vậy trạng thái, cũng là để bọn hắn phá lệ hâm mộ. Chính như Đường Nhất Bình chính mình, Lee Mark SMA, đã rất thảm, nhưng hắn cũng là tại nhìn thấy Đỗ Viễn Sơn lão tiên sinh về sau, mới chính thức cảm nhận được, sinh mệnh chỉ còn lại có 2 ngày, là dạng gì cảm thụ. Đối với sinh mạng có một loại khác lĩnh nộ cùng cảm xúc. Sau đó, Đường Nhất Bình nghĩ đến, nếu như chính mình không thể giải quyết cái này bạo sợ thành trừ đội vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có không đến 30 ngày tuổi thọ. Ừm, nói không chừng người ta thần thần so với mình sống thời gian còn rất dài. Đây thật là một cái địa ngục trò cười. Đường Nhất Bình muốn cười. Bất quá mình đã lập tức liền muốn 20 tuổi, thần thần mong muốn sống đến 20 tuổi chỉ sợ có chút khó a, tổng kết lại còn là ta thằng a. Chờ một chút, ta đây có phải hay không là càng địa ngục? Đường bạn học, tiết tháo a. Đường Nhất Bình nghĩ như vậy, phát hiện gọi thần thần tiểu Nam Hải ánh mắt vụng trộm lườm tới, nhìn thoáng qua trên bàn cục cà kẻ, nhanh đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi. Nhưng là còn không có dịch chuyển khỏi bao lâu, hắn liền lại xoay đầu lại, trong mắt khát vọng, đều nhanh rũa ra tay nhỏ tới. Thần thần phụ mẫu liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đường Nhất Bình nhanh cầm lên cục cà kẻ, hỏi, thần thần đúng không? Hắn có thể ăn bánh gà tổ sao? Ta mua rất nhiều, thả một chút liền ăn không ngon, nếu không muốn giúp chúng ta tiêu diệt một bộ phận. A, không cần không cần. Không cần a, thần thần ba ba vội vàng quát tay. Giúp chúng ta tiêu diệt một chút, nơi này lại không có tủ lạnh, không phải rất nhanh liền hư mất. Đường Nhất Bình nói, cưỡng ép đem một khối cục cà kẹ đưa cho thần thần, đến, thần thần, giúp ca ca tiêu diệt một quả trứng bánh ngọt, ca ca không cẩn thận mua nhiều lắm. Cảm ơn ca ca. Thần thần rất ngoan ngoãn đưa tay tiếp tới. Đường Nhất Bình nhìn xem thần thần tay, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây là một cái như thế nào cánh tay a? Cơ hồ là da bọc xương, bởi vì làn da quá lỏng, cho nên lộ ra nhăn nhăn nhúm nhúm, rất khó tưởng tượng, đây là một cái 10 tuổi nhỏ tay của cậu bé, ngược lại càng giống là một cái lão nhân. Mà tại tiếp xúc trong chớp nhoáng này, Đường Nhất Bình từ thần thần trên thân, ngửi tới một loại nào đó hương vị, một loại nào đó mùi vị quen thuộc, nhưng cũng có một số khác biệt, nhưng Đường Nhất Bình trong lúc nhất thời phân tích không ra, cái này đến cùng là cái gì. Đường Nhất Bình sửng sốt một chút, nhanh khống chế xong tâm tình của mình. Tới tới tới, mỗi người đến một khối. Đường Nhất Bình lại cầm hai cái cục cà kẹ, đưa cho thần thần phụ mẫu, hai người đều nhanh quắt tay. Đường Nhất Bình nhường nhiều lần, hai người tài trí lấy đẩy ra ăn một khối nhỏ. Nhìn hai người một bên ăn một bên liếm ngón tay dáng vẻ, Đường Nhất Bình nhịn không được liền nghĩ tới Đường sư phụ cùng Mục sư nương, lúc trước nợ xí nợ ẩn nạ chỉ giá cả không có hạ xuống thời điểm, nhà cũng là như thế túng quẫn. Mặc dù bây giờ vẫn là rất nghèo, nhưng ít ra đã so khi đó tốt hơn nhiều. Thần thần, ngươi ở chỗ này bồi tiếp mụ mụ, ba ba đi ra ngoài làm việc. Ăn xong cục cà kẹ, trung niên nam nhân mặc vào một thân màu vàng thương cảm, vội vã rời đi. Tôn Lập Thành trước đó một mực trong góc ở lại, lúc này nhanh chân đi theo, đuổi kịp nam nhân kia. Trong hành lang truyền đến hai người thanh âm trầm thấp, cũng không biết hai người đang nói cái gì. Đợi đến Tôn Lập Thành trở về thời điểm, nhìn thấy Đường Nhất Bình đang nhìn hắn, có chút ngượng ngùng cười cười, lại đứng trở về nơi hẻo lánh bên trong. Minh Bạch, cô nhi, độc thân, lúc nào cũng có thể treo đúng không? Đường Nhất Bình có chút cảm khái. Vị này Tôn ca, là người tốt cá hơn nữa, viết báo cáo nhất lưu. Thật, người tốt. Trợ phu rời đi, sắc mặt trắng bệnh nữ tử lại nằm trở về trên giường, nàng thật sự là quá hư nhược, nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Thân thân ngụm nhỏ ăn bánh gà tổ. Nhìn xem Đường Nhất Bình ngồi tại trên xe lăn, ca ca, ngươi cũng ngã bệnh sao? Thần thần. Nữ tử vội vàng trách móc nhi tử. Đường Nhất Bình nhanh khoát khoát tay, ra hiệu không sao. Đúng vậy a, ta cũng ngã bệnh. Đường Nhất Bình nói. Ca ca, ngươi cũng sẽ chết sao? Thần thần lại hỏi. Cái này, Tôn Lập Thành mấy người cũng nhìn lại. Nếu như tình hình không ổn lời nói, còn có không đến một tháng a. Đường Nhất Bình nói, đương nhiên, nếu như tình huống tốt, nói không chừng còn có thể sống thật lâu. Thật a, ta cũng là. Thần thần trừng lớn mắt. Đúng không, thật là đúng gì a. Lạc 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 lạc. Hai người đều nở nụ cười, cũng không biết đang cười cái gì. Ngược lại, địa ngục trò cười thật buồn cười chính là. Người bên cạnh nghe hai người đối thoại, chỉ cảm thấy lại địa ngục, lại. Tâm tình phức tạp. Cao Tỷ nhìn xem Đường Nhất Bình muốn nói cái gì, nhìn chung quanh hoàn cảnh, nhưng lại nhịn được, chỉ là rõ ràng có chút nóng nảy, lấy điện thoại di động ra, phát cái tin tức ra ngoài. Thân thân mụ mụ lại tức giận, nói, chớ nói nhảm, các ngươi đều sẽ thật tốt, đều sẽ sống lâu trăm tuổi. Ta không cho phép các ngươi nói bậy. Đúng, chúng ta đều sẽ sống lâu trăm tuổi. Đường Nhất Bình sờ lên thần thần đầu, nói: "Thần thần ăn xong cục cà kẹ, liền co quắp tại mẫu thân bên người ngủ thiếp đi." Đường Nhất Bình nhìn xem hắn có do dáng vẻ, cùng hắn tinh tế giống như là tuổi khô đồng như thế cổ tay, hỏi nữ tử: "Thần thần hắn là bệnh gì?" "Hắn bệnh bạch huyết." Tại nữ tử nói ra câu nói này lúc, Đường Nhất Bình đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực tràn ngập tới toàn thân của mình, mặt của hắn cũng trong nháy mắt biến tái nhợt. Trước mắt của hắn bắn ra hai hàng nhắc nhở: "Ngài nhìn rõ không biết trí nhân nhược điểm thời kỳ của bệnh bạch huyết, chuyển gì, sinh mệnh suy kiệt, chuyển gì, cũng học xong bọn hắn." Ngài nhìn rõ không biết trí nhân nhược điểm lúc, phát hiện bị vứt bỏ năng lực, bị đoạt đi khỏe mạnh, bị đoạt đi tuổi thọ, bị đoạt đi sinh mệnh lực quả nhiên. Vừa rồi loại khí tức kia, quả nhiên là bị đoạt đi khí tức. Nhưng là, lần này cùng trước đó bị đoạt đi người còn không giống, tại thần thần trên thân, Đường Nhất Bình thấy được một cái trước đó không có từ đầu. chuyển di. Cảm thụ được thân thể của mình lâm vào một loại nào đó đáng sợ suy yếu bên trong, Đường Nhất Bình lông mày chăm chú nhíu lại. Cái này không thích hợp. Đây không phải bình thường cấp đoạn. Đây là cái gì? Chuyển di là cái gì? Nhớ lại chính mình lúc trước đoạt lại ban ca thiên phú quá trình, Đường Nhất Bình mơ hồ có một cái ý nghĩ. Nếu như cấp đoạt cũng không phải là bọn hắn với cái thế giới này làm duy nhất chuyện xấu đâu. Thần thần là lúc nào sinh bệnh? Đường Nhất Bình lại hỏi. 3 năm trước đây. Thần thần mụ mụ kỳ thật không quá muốn nói cái đề tài này, nhưng nhìn Đường Nhất Bình cũng ngồi tại trên xe lăn, vẫn là nhịn được, nàng nói, còn kém 1 tháng, liền phải 3 năm. 3 năm trước đây. Đường Nhất Bình còn muốn hỏi lại vài câu, bên kia, y tá mang theo bác sĩ tới. Lại là một phen giày vò, cắt ngang Đường Nhất Bình hỏi thăm. Đường Nhất Bình tối lui, nhìn xem thần thần, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi. Tại trước mắt của hắn, lại có một đạo nhàn nhạt khí tức lan tràn đi ra. Sau đó kéo dài hướng về phía. Cơ hồ cùng đồng đồng hoàn toàn giống nhau phương hướng. Khải hàng cao ốc phía trên. Đường Nhất Bình nhìn chằm chằm khải hàng cao ốc phía trên, trầm mặc hồi lâu. Có lẽ, thượng tiên cũng lại không ngừng cho hắn tăng giá cả. Ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Bác sĩ y tá lúc rời đi, dặn dò thần thần mụ mụ một câu, cho nàng kéo lên cái màn giường. Không bao lâu, bên trong liền vang lên đều tiếng hít thở, hai người đều tại ngủ trên giường. Không biết do vì cái gì, Đường Nhất Bình cũng cảm giác chính mình có chút buồn ngủ, hắn ngáp một cái. Trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, không biết rõ lúc nào, đồng đồng cũng tựa ở bên người của mẹ ngủ thiếp đi, Cao tỷ cũng buồn ngủ, Cao Minh ngồi tại trên ghế rũ cụp lấy đầu, ngay cả một mực đứng ở trong góc nhỏ Tôn Lập Thành, lúc này đều nhắm mắt lại, lung la lung lay. A, không thích hợp. Tình huống như thế nào? Đường Nhất Bình dãy rủa lấy mong muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng là một giây sau, hắn liền lâm vào trong lúc ngủ mơ. Sau đó hắn liền thấy một cái cây. Kia là một gốc vô cùng cao ngất, hùng vĩ, che trời đại thụ. Loại này lớn, thậm chí vượt ra khỏi Đường Nhất Bình có thể hình dung cực hạn, hắn cảm thấy mình tất cả ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt. Nếu như nhất định phải làm cho hắn tìm vật tham chiếu lời nói, kia nhìn dường như so địa cầu còn lớn hơn lối rẽ chi dê đều không có cho hắn loại cảm giác này. Đứng tại dưới cây này, hắn cảm thấy mình chỉ là một hạt nhỏ bé bụi bặm, tắm rửa tại một loại nào đó ấm áp, trong vắt, làm cho người vui lòng phục tùng lực lượng bên trong. Đây không phải trên địa cầu bất luận một loại nào cây dáng vẻ, nó thân cây giống như là một cái huyền chuyển nữ tính tứ chi, đang dang ra hai tay, hướng vô tận không gian thư triển thân thể của mình. Mà nó tán cây, hướng 4 phương 8 hướng mở rộng, giống như trong nước dòng, tại theo gió đông đưa. Mà lúc này, nó tán cây bên trong, có đồ vật gì lan tràn xuống tới, hướng phía dưới rủ xuống. Sau đó, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "Ngươi, có cái gì tâm nguyện sao?" Cho dù là trả một cái giá thật là lớn, cũng muốn đạt thành tâm nguyện. Thanh âm này vô cùng hùng vĩ, dường như thẳng tới tâm linh. Nhưng Đường Nhất Bình vẫn cảm thấy thanh âm này phá lệ quen thuộc. To lớn cây, thanh âm quen thuộc, huyền chuyển nữ tính thân thể. Đường Nhất Bình cảm thấy, đáp án đã vô cùng sống động. "Lux." Đường Nhất Bình nói, "Làm cái gì?" "Lux, ngươi đem ta cũng đưa trở vào. Thả ta ra ngoài." Lục không có trả lời hắn, 4 phương 8 hướng, đủ loại thanh âm truyền đến, giống như là xì xào bàn tán, "Ta hy vọng con của ta có thể đủ tốt lên. Ta hy vọng thê tử của ta có thể khôi phục khỏe mạnh. Đừng để mẹ ta chết, van cầu ngươi, đừng để mẹ ta mang chết. Con gái của ta ngã bệnh, van cầu ngươi, nhường bệnh của nàng chuyển rời đến trên người của ta tới đi." Lục. Tại những này cầu nguyện âm thanh bên trong, Đường Nhất Bình hò hét, lộ ra đinh thái nhức óc. Không biết có phải hay không là chính mình hò hét tạo nên tác dụng, một giây sau, hắn cảm thấy mình tầm mắt bỗng nhiên biến đổi, biến thành quan sát thị giác. Hắn nhìn thấy dưới chân của mình có mười mấy cái nhỏ bé bóng người, bọn hắn ngay tại hướng đại thụ cầu nguyện. Hắn nghe được chính mình nói, vì nguyện vọng này, các ngươi bằng lòng trả cái giá lớn đến đâu? Cái gì đều có thể, ngươi muốn cái gì đều có thể, muốn mạng của ta cũng có thể. Đem đi đi, cái gì đều có thể lấy đi. Lưu cho ta cái mạng là được, khác đều lấy đi, nếu như ta chết, mẹ ta sẽ thêm thương tâm à. Bất quá thật muốn, cũng được cả đủ loại thanh âm truyền đến. Sau đó, hắn cảm giác được tóc của mình hướng phía dưới dọc theo đi, đưa về phía những bóng người kia. Đây là muốn bắt đầu hút máu sao? Ngừng. Đường Nhất Bình nhanh hô. Lục không hề lay động, tóc tiếp tục lan tràn. Không được. Rời khỏi. Đường Nhất Bình không biết rõ chiêu này có tác dụng hay không, ngược lại hắn học được nhược điểm về sau, bị nhược điểm khống chế thời điểm, chiêu này là có tác dụng. Hắn không biết mình hô bao lâu, đột nhiên trước mắt một bừng tỉnh, lại mở mắt thời điểm, phát hiện mình đã lại về tới trong phòng bệnh. Sàn sạt thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Đường Nhất Bình cúi đầu nhìn sang, phát hiện trên mặt đất có hơi mở đồ vật, từ sàn nhà trong khe hở đưa ra ngoài. Thứ này, rất khó nói đến cùng là thực thể hay là hư thể. Bộ dáng của nó có điểm giống là sợi tóc, nhưng lại càng tinh tế, càng trong suốt, còn có bộ rễ đồng dạng phân nhánh. Lúc này, nó đang từ từ bò lên trên cao tỷ giường bệnh, hướng cánh tay của nàng lan tràn ra, sau đó đâm vào làn da của nàng phía dưới. Trong suốt bộ rễ biến thành màu đỏ. Cao tỷ sắc mặt lập tức biến càng thêm trắng bệnh. Đường Nhất Bình nghĩ tới rất nhiều lần, Lục là thế nào hút máu, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lục lại là làm như thế. Đây là Lục rễ cây sao? Trí tuệ cây, không, hút máu cây rễ cây. Không hổ là hút máu cây a. Chờ một chút, không tốt. Cao tỷ mặc dù tình trạng cơ thể không tốt lắm, nhưng là đoán chừng còn không có chuyện gì, nhưng là thần thần mụ mụ, hiện tại đã vô cùng nguy hiểm, nếu như lại bị hút máu, khả năng thật muốn cắt. Đường Nhất Bình nhanh kéo ra thần thần mụ mụ giường bệnh kéo màn, liền thấy hơi mở rễ cây, đã bò lên giường đầu, khoảng cách nàng chỉ cách một chút. Chờ chút, Lux. Đường Nhất Bình lại hô một tiếng, rễ cây lại không có phản ứng, Đường Nhất Bình vội vàng đưa tay bắt lại rễ cây. Lục Dễ Tây hướng Đường Nhất Bình cổ tay quấn quanh đi qua, đâm vào Đường Nhất Bình cổ tay bên trong. T. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng không phải là đau, mà là một loại nào đó nữa, chết lặng, đau đớn kết hợp thể. Sau đó Đường Nhất Bình nhìn thấy, kia hơi mở Dễ Tây ngay tại chậm chậm biến thành màu đỏ. Ai, được thôi, hút ra ta liền biết, thưởng thụ nao đệm sóng là phải trả giá thật lớn. Đường Nhất Bình nghĩ như vậy. A, Lai Bộ Ẩn. Hắn nghe được một cái giật mình thanh âm, sau đó đâm vào lòng bàn tay tóc, đột nhiên lùi về, sau đó biến mất. Tiếng huyên náo trở về, hắn nghe được Cao Tỷ buồn bực ca thanh âm, nghe được Cao Minh ngồi trên ghế hoảng động thân thể kéo kẹt thanh âm, cũng nghe tới thần thần mụ mụ trong giấc mộng nói thầm một tiếng cái gì. Hắn quay đầu đi, liền thấy Cao Tỷ nhìn xem cánh tay của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường Nhất Bình đi tới bên cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, liền thấy ngoài cửa sổ Lux đang thu hồi chính mình giãn ra tư thế, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nhất Bình chỗ cửa sổ. Lai Bộ Ẩn, ngươi không sao chứ? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta hiện tại còn khống chế không tốt, nàng lớn tiếng hô, ta vừa rồi không có phát hiện là ngươi. Đột nhiên xuất hiện Lux, lập tức hấp dẫn phụ cận chú ý của mọi người. Dù sao, nàng thật sự là quá chói mắt. Nha, cắm dễ phá vỡ. Gặp Đường Nhất Bình cu động xe lăn liền hướng dưới lầu chạy. Chờ hắn đi vào lầu dưới thời điểm, liền phát hiện, lúc đầu bạo động dưới lầu lại khôi phục bình tĩnh. Lục lần nữa giãn ra thân thể của mình, khôi phục cắm dễ hình thái. Bất quá, lần này nàng cũng không có nhắm mắt lại, mà là một mặt sợ hãi mà nhìn xem Đường Nhất Bình. Lai Bộ Ẩn, thật xin lỗi, ta không muốn tổn thương ngươi. Lục nói, có thể để cho ta giúp ngươi trị liệu một chút không? Thật thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lục, ngươi là đang hút máu của bọn hắn, sau đó giúp bọn hắn trị liệu không? Đồng đồng não tổn thương cũng khá lên, cũng là ngươi làm sao? Đúng vậy, là ta. Ngươi nhất định phải hút máu mới có thể trị liệu sao? Loại này trị liệu cần tiêu hao cái gì? Có thể hay không lợi dụng vật gì khác đến thanh toán cái giá như thế này? Thí dụ như bản tịch chi trần loại hình. Ngược lại Đường Nhất Bình còn nhiều, rất nhiều. Đường Nhất Bình nói, kỳ thật nhân loại là một loại rất yếu đuối sinh vật, vừa rồi ngươi kèm chút liền nguy hiểm cho rất nhiều tính mạng con người. Thật xin lỗi, ta không biết rõ. Lục nói, đúng vậy, mới vừa rồi là ta đang giúp bọn hắn trị liệu, bất quá chuyện không phải như ngươi nghĩ. Kỳ thật ta chẳng hề làm gì, là bọn hắn tại chính mình trị liệu chính mình. Chương 349, Lục đại trị liệu thuật chân tướng. Chương 349, Lục đại trị liệu thuật chân tướng. Đường Nhất Bình nghi hoặc cao mày nhìn xem Lục, có ý tứ gì? Các ngươi trí tuệ cây không phải thích nhất bắt giữ giết chóc từng bước xâm chiếm cùng trị liệu sao? Cái gì gọi là bọn hắn là tại chính mình trị liệu chính mình? Lai Bồ Ẩn tiên sinh, ngài tin tưởng tâm thành thì linh sao? Lục hỏi. Vấn đề này đem Đường Nhất Bình hỏi khó. Làm một kẻ vô thần, hắn biết trên thế giới này tất cả mọi thứ kỳ thật cũng sẽ không lấy ý thức là chuyện gì, mà là muốn tuân theo vật lý quy luật. Dù sao nếu như tâm thành thì linh lời nói, hắn sinh bệnh về sau, vì hắn trắng đêm khó ngủ, Đường sư phụ cùng mục sư đường cùng những cái kia giống như hắn ngã bệnh đám bạn bệnh cũng sẽ không lại ngày đêm thống khổ. Nhưng là hiện tại đi, Đường Nhất Bình thật đúng là gặp như vậy mấy lần tâm thành thì linh ví dụ. Điển hình nhất chính là hắn cây cải đỏ cho rất nhiều người lấy chỉ dẫn, mà những người này đều là tại gặp phải khốn cảnh thời điểm mới bị cây cải đỏ nhóm chỉ dẫn. Những cái kia không có gặp phải khốn cảnh người sử dụng cây cải đỏ hiệu quả lại cũng không tốt. Nhưng là Đường Nhất Bình suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy loại này chỉ dẫn kỳ thật cũng là tại tin tức phương diện, cũng không liên quan đến cụ thể vật lý phương diện. Cho nên Đường Nhất Bình suy tư sau một lát, lắc đầu nói, ta không tin thế giới này vật chất cũng sẽ không lấy ý chí là chuyện gì. Đúng vậy, Lục nói, trên thế giới này cũng không có dạng này phát tắc, nhưng là tại chúng ta trí tuệ cây tán cây phía dưới, tâm thành thì linh là có thể thực hiện. Đường Nhất Bình trừng lớn mắt nhìn về phía Lục. Trong chốc ngắn này, hắn nhớ lại chính mình vừa rồi tại kia nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nhìn thấy đỉnh tiên lập địa, dường như so lối rẽ chi dê cùng bản tịch chi trần mẫu thủ còn muốn to lớn tán cây, cũng giống như tượng nữ thần thân cây. Kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn bên trong tất cả người sử dụng, đều là tại dần dần bị yếu hóa, đặc biệt là bên trong một ít đặc biệt sinh vật hùng mạnh, bọn chúng cuối cùng yếu hóa mục tiêu, đều là một loại nào đó cụ thể kẻ yếu hoặc là nói, một loại nào đó có thể tham dự vào thế giới bản thân vận chuyển tầng dưới chốt phát tác. Chẳng lẽ nói, trí tuệ cây loại sinh vật này, cuối cùng yếu hóa mục tiêu, chính là tâm thành thì linh loại này kẻ yếu. Mà trên thế giới này, sở dĩ cũng không tồn tại tâm thành thì linh loại sự tình này, là bởi vì các nàng còn không có bị yếu hóa hoàn thành, cho nên những vật này cũng không phải là thế giới tầng dưới chốt phát tác, mà là các nàng chủng tộc này đặc thù thiên phú. Tại trí tuệ cây tán cây phía dưới, tin tưởng liền sẽ xảy ra, kỳ thật, những người kia thân người sở dĩ được đến trị liệu, là bởi vì bọn họ là cái này trong bệnh viện, nhất là tâm thành người. Lục nói, tin tưởng liền sẽ xảy ra cái này khiến Đường Nhất Bình nghĩ đến lối rẽ chi dê khả năng cùng xác định tính lối rẽ. Nói như vậy, trí tuệ cây quả nhiên rất mạnh a. Đương nhiên, trí tuệ cây tâm thành thì linh cũng không phải là bản năng, ngài còn nhớ rõ sao? Ta đã từng nói, chúng ta trí tuệ cây am hiểu nhất bốn kiện sự tình. Đường Nhất Bình nhớ kỹ biết rõ vô cùng, Lục đã từng nói, bọn hắn trí tuệ cây am hiểu nhất chính là bắt giữ, giết chóc, từng bước xâm chiếm cùng trị liệu, bởi vì cái này bốn phương tám hướng, nhìn thật sự là quá cắt đứt, cho nên Đường Nhất Bình ký ức vẫn còn mới mẻ. Trên thực tế, chúng ta trí tuệ cây cũng không thể tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực đều làm được tốt nhất, phần lớn trí tuệ cây cũng sẽ ở trưởng thành kỳ lựa chọn một cái phương hướng, lấy không ngừng cường hóa lực lượng của mình, mà ta lựa chọn chính là trị liệu. Lục nói, minh bạch, nhưng còn có một chút không giải thích được. Như vậy, hút máu là vì cái gì? Đường Nhất Bình hỏi, loại này tâm thành thì linh, cần tiêu hao rất nhiều năng lượng sao? Sát thực thi triển lực lượng là cần tiêu hao rất nhiều thứ. Lục nói, nhưng là loại cấp bậc này trị liệu, ta còn gồng gánh nổi. Hút máu, nhưng thật ra là vì tâm thành. Lục nói đến đây, ánh mắt đột nhiên biến có chút trở nên trống rỗng, nàng nhìn xem Đường Nhất Bình, nhưng lại giống như là không có cái gì nhìn, ánh mắt vô hồn mà nhìn xem phương xa, trên mặt lộ ra một loại nào đó mê mang mà thần sắc nghi hoặc. Lai Bổ Ẩn tiên sinh, xem như một tên trước người thành đạt, không biết rõ ngươi có phát hiện hay không, thế giới này dân bản địa đều là một chút rất kỳ lạ sinh vật, bọn hắn thật rất khó có thể lý giải được. Không có, hoàn toàn không có. Với cái thế giới này dân bản địa tới nói, các ngươi mới là một đám kỳ lạ sinh vật, mới tương đối khó mà lý giải. Ngươi phát hiện sao? Bọn hắn nhất định phải hy sinh một vài thứ, khả năng kiên định ý niệm của mình, khả năng chứng minh lòng của mình thành. Lục nói, kỳ thật hấp thụ nhiều ít máu, cũng không phải là ta đến quyết định, là chính bọn hắn cảm thấy, cần cho ta nhiều như vậy máu, khả năng đổi lấy dạng này trị liệu, bọn hắn cảm thấy mình nhất định phải lâm vào nhiều lần sắp tử vong nguy hiểm, mới có thể có được cái này không có ý nghĩa trị liệu. Cái này giống như là, Lục suy tư, mong muốn tìm kiếm được thích hợp ngôn ngữ. Hiện thế, Đường Nhất Bình nói, đúng vậy, không sai, nhân loại chính là như vậy sinh vật. Bọn hắn nhất định phải trả giá đắt, khả năng kiên định quyết tâm. Có lúc, vì kiên định quyết tâm của mình, liền phải chủ động trả giá đắt. Trong lịch sử, đã có quá nhiều dạng này cố sự, mà chuyện như vậy, cũng tại Đường Nhất Bình bên người, không ngừng phát sinh. Bất luận là hữu thần luận người, vẫn là kẻ vô thần, đều là như thế. Đông Đông mụ mụ cao tỉ, cảm thấy mình nhất định phải để cho mình suy yếu thành cơ hồ không cách nào xuống giường, mới có thể để cho Đồng Đồng tốt. Mà thần thần mụ mụ, thì cam nguyện một mạng đổi một mạng. Thật xin lỗi, Lai Bổ Ân. Lục túi đầu, ta không khống chế được quá trình này, đây chính là chúng ta trí tuệ cây lực lượng vận hành cơ chế. Ta vẫn là quá yếu. Sau đó nàng lại ngẩng đầu lên, khó được lộ ra một chút hoạt bát vẻ mặt, đương nhiên, ta lựa chọn hút máu loại phương thức này, cũng là bởi vì ta phải hoàn thành ta hút máu nhiệm vụ, thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi. Đường Nhất Bình nói. Không quan hệ, nếu như là Lai Bổ Ẩn tiên sinh lời nói, làm gì ta đều có thể. Lục nói, sau đó sợi tóc của nàng liền lại tự động biến thành hình trái tim. Nghe dạng này, Lục khống chế một chút ngươi một nửa kia, ngươi bị nó ảnh hưởng tới. Ngươi là trầm ổn đại thụ, lắng nghe cầu nguyện nữ thần a. Không muốn giống lọ là như vậy xuẩn. Bất quá, Đường Nhất Bình luôn cảm thấy còn có chỗ nào không đúng, hắn suy tư một lát, sau đó hỏi, "Lux, nếu như lực lượng của ngươi là tâm thành thì linh lời nói, vậy tại sao ta trước đó cũng bị trị liệu đâu?" Trước đó, Lục đã không chỉ một lần đối Đường Nhất Bình thi triển qua đại trị liệu thuật, mỗi một lần cũng cảm giác mình được chữa trị, thể xác tinh thần thư sướng, ngay cả trên người các loại đau sót đều đã khá nhiều. Bởi vì Lai Bổ Ẩn tiên sinh, lúc ấy ngài cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm thấy mình tốt hơn nhiều, cho nên liền được chữa trị a. Đây cũng là tâm thành thì linh a. Lục nói. Đường Nhất Bình trừng lớn mắt, là thế này phải không? Đây chính là cái gọi là an ủi tề hiệu ứng. Cảm thấy mình được chữa trị, cho nên liền được chữa trị. A, ta là một cái cỡ nào nông cạn người a. Chỉ cần não đệm sóng, đã cảm thấy đời người Mỹ là ra, liền có thể được chữa trị. Quả nhiên, loại này đại trị liệu thuật vô cùng thích hợp ta. Không bằng. Lục, ngươi bây giờ còn thiếu khuyết bao nhiêu lần hút máu? Đường Nhất Bình hỏi, có muốn thử một chút hay không bắt giữ, giết chóc cùng từng bước xâm chiếm lộ tuyến. Lai Bổ Ẩn tiên sinh, ngài lại muốn bắt đầu đi săn sao? Lục lộ ra nụ cười, kia, tính ta một người. Chương 350, xuất phát, trực đảo Hoàng Long. Chương 350, xuất phát, trực đảo Hoàng Long. Đi thôi, chúng ta trở về. Buổi chiều 7 giờ, Đường Nhất Bình gặp được Tan Tầm về sau vội vàng chạy tới Lão Trương, cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, liền chuẩn bị rời đi. Sau đó, từ dưới lâu bắt đầu, Đường Nhất Bình vẫn trầm mặc. Hắn hôm nay đến bệnh viện, kỳ thật chỉ là vì truy tung Đồng Đồng bị đoạt đi thông minh, không nghĩ tới lại có khác thu hoạch, thấy được vật khác. Cướp đi người khác thiên phú để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, đã để Đường Nhất Bình cảm thấy buồn nôn cùng phẫn uất. Cho nên Đường Nhất Bình muốn có truy tung loại thiên phú này lực lượng về sau, liền quyết định đem bên người tất cả bị đoạt đi thiên phú, nguyên một đám toàn đoạt lại. Liền xem như một lần chỉ có thể đoạt lại một cái, chính như Đường sư phụ nói tới, chỉ cần đem một chân đặt ở một cái chân khác phía trước, từng bước một tiến về phía trước đi, liền nhất định có thể không ngừng tiếp cận mục tiêu. Hắn cũng không phải là cái gì binh pháp đại gia, cũng không phải cái gì trời sinh lãnh tụ, hắn bất quá là một người bình thường, ngẫu nhiên nắm giữ không bình thường lực lượng. Cái gì đại cục cái gì mưu đồ, kia là Lâm Phá Hiểu, Thẩm Hồng bọn hắn việc cần phải làm. Mà cái này là hắn hành động phương thức. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy, cái này không đủ, không đủ, thật không đủ. Những người kia, bọn hắn cướp đi người khác thiên phú không nói, còn muốn cướp đi tuổi thọ của người khác, khỏe mạnh, sinh mệnh lực, còn muốn đem chính mình già yếu cùng suy kiệt chuyển rời đến trên thân người khác. Thật đáng chết a. Thật đáng chết. Lúc trước, Đường Nhất Bình cho rằng phá hủy La Hàn lưu lại bộ kia GIF tờ hệ thống thì tương đương với phá hủy đối diện thế giới cướp đoạt năng lực, xem như thu được giai đoạn tính thắng lợi. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, đối diện chẳng những có thể lấy cướp đi một cá nhân tiên phú, thậm chí có thể cướp đi một người đã sáng tạo ra thành tựu, thậm chí có thể cướp đi một người cả đời. Hắn lại biết OIF đủ lợi dụng neo điểm lực lượng, đem những này bị đoạt đi đồ vật kéo trở về. Hắn coi là chính mình lại đạt được thắng lợi. Lại xuất hiện tại, Đường Nhất Bình phát hiện, đối diện thế giới cướp đoạt, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Hơn nữa, thậm chí có thể là không khác biệt cướp đoạt. Bọn hắn không chỉ là có thể cướp đi một người cả đời, thậm chí liền một người sinh mệnh đều không buông tha. Đường Nhất Bình bên người những cái kia sinh bệnh người, bệnh nan y người, tử vong người, lại có bao nhiêu là đơn thuần ngoài ý muốn, lại có bao nhiêu là bị cướp đoạt cùng nhiều đi nữa nha. Cho dù là hai thế giới dường như đã không có vật lý tương liên lối đi, nhưng là đối phương thế giới, còn có bao nhiêu thủ đoạn không có xuất ra. Bọn hắn còn đang len lén cướp đoạt lấy cái gì? Đây cũng không phải là đơn giản gặp chiêu phá chiêu có thể giải quyết. Có lẽ, chính mình cần làm ra một cái khác quyết định. Chính mình, phải có càng sâu giác ngộ. Chính mình, có cái này giác ngộ sao? Trầm Mặc mang theo Tôn Lập Thành cùng Cao Minh đi tới cửa bệnh viện, Đường Nhất Bình mới mở miệng, chỉ vào Lục nói, cái này là bằng hữu của ta, Lục. Nhìn xem dường như bỗng nhiên xuất hiện, một thân màu hồng yoga phục, kinh người giàu có cùng khẳng khái Lục, Tôn Lập Thành cùng Cao Minh đều kinh hãi. Cái kia, ngài tốt, Lục nhỏ tiểu thư. Tôn Lập Thành nói chuyện đều điện âm, mà Cao Minh thì tại chính mình làm công mặt nạ ra chỉ phía dưới, cưỡng ép giữ vững trấn tĩnh, chỉ là mỉm cười gật đầu. Nếu như không phải hắn mỉm cười có chút giữ tợn lời nói, thật đúng là bị hắn lừa gạt. Không ai có thể tại Lục trước mặt bảo trì trấn tĩnh. Đặc biệt là hiện tại Lux, cùng vừa tới thời điểm còn có điều khác biệt. Nếu để cho Đường Nhất Bình đến đánh giá lời nói, hiện tại Lux, ngoại trừ giàu có lại khẳng khái, nàng còn nhiều thêm một tia thần tính cùng thánh khiết. Cái này quá bờ UG. Kỳ thật Cao Minh trước đó liền biết Lux tồn tại. Đường Nhất Bình có hai người đồng bạn, một cái là ta thấy mà yêu lọ lạ, một cái khác thì là khẳng khái giàu có Lux, hai người đều là lưu lượng nữ thần, phàm là tại đoạn thời gian trước soát quá ngắn video người, trên cơ bản đều khó có khả năng không biết các nàng. Đặc biệt là Lux, quả thực chính là lưu lượng bản lưu. Từ khi Lux không còn xuất hiện về sau, toàn bộ Hải Lăng thị tại internet bên trên lộ ra ánh sáng xuất, đã thấp xuống 90 ngay cả OIFU ra vòng, đều không thể nhường Hải Lăng thị lưu lượng trở lại đỉnh phong. Chính như hiện tại, Lục vừa mới xuất hiện, bốn phía liền có rất nhiều ánh mắt quét tới, sau đó rất nhiều người liền kinh hô lên, lấy ra điện thoại. Không tốt, đi mau. Đường Nhất Bình biết rõ Lục đáng sợ, nếu như lại ở chỗ này nhiều ở một lúc, cửa bệnh viện liền thật muốn kẹt xe, làm trễ nải xe cấp cứu liền thảm. Chỉ là hơi chậm trễ một chút không có việc gì, vạn nhất gặp được bệnh tình nguy kịch bệnh nhân, nhìn thấy Lục về sau, nhất thời kích động, bắt đầu cường lực bơm máu, vậy thì xong đời. Bất quá cũng khó nói, vạn nhất bọn hắn cảm thấy mình tốt đâu. Đây chẳng phải là được chữa trị. À, không đúng, hiện tại Lục không có cắm rễ, không có triển khai lĩnh vực của mình, Lục xưng là tăng cây. Bơm máu, vẫn là phải xong đời. Lục tiểu thư sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Đường Nhất Bình đối Tôn Lập Thành nói. Vậy thì làm phiền ngài. Lục mỉm cười nói. Trở về. Tôn Lập Thành hỏi, trở về. Chỗ nào? Khải Hàng cao Úc. Đường Nhất Bình nói. À, Tôn Lập Thành có hơi thất vọng. Hắn coi là Đường Nhất Bình đi ra, là có hành động gì đâu, kết quả không nghĩ tới. Đường Nhất Bình chỉ là tới gặp một cái tiểu bằng hữu, sau đó liền trở về. Đương nhiên, lần này cũng không phải đến không. Dù sao còn gặp được Lux, mà lại là đem Lux mang về. Kéo Lux tiểu thư, xin ngài lên xe. Điện âm Tôn Lập Thành kéo cửa xe ra. Đường Nhất Bình đồng học, mời lên xe. Đường Nhất Bình cho mình phối âm. Tôn Lập Thành mặt kém chút đỏ nổ, phẫn nộ nhìn Đường Nhất Bình một cái, nếu như không phải Đường Nhất Bình sức chiến đấu quá mạnh lời nói, hắn khả năng liền phải cùng Đường Nhất Bình đánh nhau. Trên đường đi, Đường Nhất Bình đều nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, suy tư điều gì. Thẳng đến trở lại Khải Hàng cao ốc phụ cận, Đường Nhất Bình hỏi Tôn Lập Thành, lần này ngươi còn dự định cùng ta cùng một chỗ sao? Tôn Lập Thành nghi hoặc quay đầu nhìn sang, sau đó hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu của mình. Là nơi này. Trái tim của hắn phanh phanh nhảy dựng lên. Nguyên lai, bọn hắn trở lại Khải Hàng cao ốc, không phải là không có cái gì tiến triển, mà là. Đây chính là mục tiêu lần này. Ta có thể sẽ không để ý tới bảo hộ ngươi, cùng ta cùng đi lời nói, có thể sẽ để ngươi hối hận tiền không tiêu hết. Đường Nhất Bình nói. Tôn Lập Thành cười, hôm nay ta bỏ ra thật nhiều. Ngài có thể chờ ta một chút, để cho ta đi làm điểm chuẩn bị sao? Lần này, hắn không muốn giống như lần trước như thế, không phát huy được tác dụng. Chúng ta sau 15 phút xuất phát. Sau đó Đường Nhất Bình đối Cao Minh nói, Cao Minh ca, ngươi vẫn là trở về đi. Cao Minh nhìn xem Đường Nhất Bình, lại nhìn xem Tôn Lập Thành, nuốt lấy một ngụm nước miếng. Ta có phải hay không nên cho Thẩm Cục gọi điện thoại, nhường hắn đến ngăn cả ngươi? Muốn đánh lời nói, 10 phút đồng hồ lại đánh. Hoặc là, chờ chúng ta không có trở về ngươi lại đánh đi. Các ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Cao Minh hỏi. Đường Nhất Bình không có trả lời, mà là vươn tay ra, đầu tiên là lòng bàn tay hướng lên, sau đó bàn tay của hắn chậm chậm đảo ngược, biến thành lòng bàn tay hướng phía dưới. Cao Minh ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Ta cũng đi. Cao Minh nói. Chúng ta hôm nay là muốn trực đảo Hoàng Long, cho nên sẽ rất nguy hiểm. Đường Nhất Bình nói. Chức trách của ta nhất định phải hướng Thẩm Cục báo cáo. Cao Minh uy hiếp. Bên cạnh, Tôn Lập Thành nhìn Cao Minh một cái, hắn đã bắt đầu cân nhắc như thế nào chế phục Cao Minh, nhường hắn không muốn phá hư hành động của mình. Bất quá, ta cũng có thể trước biên một cái tin tức, sau đó định thời gian gửi đi. Cao Minh nói. Sau đó Cao Minh hỏi Tôn Lập Thành, lão Tôn, có cái gì trang bị cho ta dùng một chút sao? Ta chỉ sợ không kịp trở về chuẩn bị. Chúng ta trang bị, ngươi sẽ dùng sao? Đừng xem nhẹ ta a. Cao Minh ca, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi. Ngươi khác với chúng ta. Đường Nhất Bình đưa tay vẽ một chút chính mình cùng Tôn Lập Thành, Lục. Độc thân cô nhi, độc thân không phải cô nhi nhưng là mệnh ngắn, độc thân không biết rõ, nhưng là nghĩa thể. Hơn nữa, Đường Nhất Bình còn có mấy cái hộ thân phủ, hắn cảm thấy ít ra toàn thân mình trở ra vấn đề không lớn. Trừ phi ngươi cũng là độc thân cô nhi. Đường Nhất Bình nói. Làm sao ngươi biết? Cao Minh nét miệng cười. Đường Nhất Bình thở dài, kia đi thôi. Để chúng ta trực đảo Hoàng Long. Chương 351, Vương Tử thấy Vương Tử, 1. Chương 351, Vương Tử thấy Vương Tử, 1. Đinh thang máy ngừng, tại thứ 50 tầng. Đường Nhất Bình nhìn xem trên thang máy 50 tầng tiêu chí, có hơi thất vọng. Hắn vốn cho rằng, lần này cũng sẽ giống lần trước như thế, trực tiếp mang theo hắn tiến vào một thế giới khác, thang máy thăng lấy, tầng lầu cao hơn hiện hiện, sau đó dẫn hắn trực tiếp tiến vào đối diện khải hàng cao ốc. Xem ra lần này cũng không có lần trước thuận lợi như vậy. Kỳ thật, tòa nhà này mặt trên còn có 2 tầng, hết thảy 52 tầng, nhưng là phía trên 2 tầng, tại bảo cao ý đồ nhảy lầu về sau, liền đã hoàn toàn bị phong tỏa, thang máy quyền hạn cũng bị khóa chặt, không cách nào trực tiếp đi lên. Cửa thang máy tại 50 tầng mở ra, Cao Minh cùng Tôn Lập Thành khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng là một giây sau, bọn hắn khẩn trương biểu lộ biến thành nghi hoặc. Bởi vì, 50 tầng thang máy bên ngoài cái gì cũng không có, trống rỗng, chỉ có một ít nhìn cũng chưa kịp rời đi công trình cùng gia cụ. Nơi này dường như đã từng bị thuê, nhưng là hiện tại đã bị vứt bỏ, chỉ còn lại có một chút đồ dùng trong nhà loại hình đồ vật. Lại hoặc là, bị đại lâu vật nghiệp coi là khu phòng, trưng bày đồ vật, lộn xộn. Cao Minh con mắt nhìn tới, hắn hơi nghi hoặc một chút. Đây là tình huống như thế nào? Đây chính là chúng ta hành động mục tiêu sao? 50 lâu có cái gì? Đường Nhất Bình lông mày cũng nhíu lại. Lần này, vì cái gì lối rẽ không có có hiệu lực? Là tự mình làm không đúng sao? Vẫn là nói lối rẽ có rất mạnh ngẫu nhiên tính. Bây giờ nên làm gì? Đường Nhất Bình đi hướng 50 tầng lầu bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. 50 lâu phong cảnh, cùng 41 lâu lại có khác nhau. Lúc này, toàn bộ khu công nghệ cùng hơn phân nửa Hải Lăng thị đều đã đều ở dưới chân, chỉ có phương xa mấy tòa nhà siêu cao kiến trúc có thể cùng tầng lầu này so sánh. Từ góc độ này nhìn sang, toàn bộ thành thị ánh đèn sáng chói, sinh cơ bừng bừng. Chỉ là đó cũng không phải đối diện thế giới kia. Đường Nhất Bình có hơi thất vọng, hắn quay đầu dự định trở về lầu một, một lần nữa lại đi vào một lần, nhìn xem có thể hay không kích hoạt lối rẽ. Nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn đông nhiên đen một nháy mắt. Trong nháy mắt đó, ngoài cửa sổ toàn bộ thành thị, tựa hồ cũng tối xuống dưới, chỉ còn lại có tung hoành đường đi cùng mở tối đèn đường. Đen như mực thành thị, quen thuộc như thế, nhưng lại như thế lạ lắm, sinh ra một loại nào đó cùng loại kinh khủng cấp hiệu ứng, nhường Đường Nhất Bình tim đập nhanh như vậy một nháy mắt, có một loại khó tả cảm giác đè nén. Nhưng hắn lần nữa đem đầu quay trở lại lúc, kia đen như mực thế giới lần nữa phát sáng lên, dường như chỉ là thoáng nhìn đối diện một mấy mắt. Đối diện thế giới là một vùng tăm tối thế giới sao? Đường Nhất Bình nghĩ như vậy, sau đó trong đầu của hắn toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Không bằng lý trí của hắn nói cho hắn biết, không, ngươi không muốn làm như vậy. Nhưng là tay của hắn cũng đã giơ tay lên trượng, điểm vào trước mặt trên vách tường, trọng lực di chuyển, xe lăn đi về phía trước, sau đó bành một tiếng rơi xuống tại trên vách tường. Lại sau đó hắn xe lăn ra tốc, sau đó hướng ngoài cửa sổ rơi xuống xuống dưới. Cẩn thận! Cao Minh kêu một tiếng, đưa tay mong muốn níu lại Đường Nhất Bình, nhưng Đường Nhất Bình đã bay ra ngoài. Đang bay ra cửa sổ biên giới một mấy mắt, Đường Nhất Bình thủ trưởng tại cửa sổ biên giới điểm một cái, đem chính mình mạnh mẽ luân một vòng tròn nhi. Đường Nhất Bình trọng lực lần nữa nghi chuyển, hắn cùng hắn xe lăn đã lẳng lặng dừng ở thủy tinh màn tường tường ngoài bên trên. Rất tốt, thành công. Cao Minh, trong chốc ngắn này, hắn bỗng nhiên nhớ lại ban đầu ở 41 lâu ngoài cửa sổ, nhìn thấy lọ lạ lúc kinh dị. Không phải, các ngươi những người này là chuyện gì xảy ra? Hắn ở giữa tâm nhà rãnh đây, liền thấy Lux cũng bò lên trên cửa sổ, sau đó tóc của nàng tản ra, giống như rác hút đồng dạng, tản mát ra đến, nàng liền như là thạch sùng đồng dạng, ghé vào ngoài cửa sổ thủy tinh bên trên. Ngươi là một cái tĩnh điện gián sao? Có thể tĩnh điện hấp thụ sao? Không phải, các ngươi là cái gì cũng biết một chiêu này? Không phải ta cũng thử một chút. Cao Minh thăm dò ra ngoài cửa sổ, sau đó, một giây liền choáng. Quá mẹ nó cao. Lao tử sợ độ cao. Ai cũng không có nói cho ta, lần hành động này, muốn tay không leo lầu a. Các ngươi cho là ta là Thành Long vẫn là Tom Cruise a? Nếu như ta sẽ leo lầu lời nói, ta còn ở nơi này. Ta đã sớm đi đóng phim của ta. Cao Minh hiện tại cảm thấy chính mình vừa rồi xúc động, không nên gia nhập hành động lần này. Hiện tại rời khỏi có thể hay không rất mất mặt. Cũng may, bên cạnh còn có một cái Tôn Lập Thành. Ừm, mất mặt không phải là chính ta. Cao Minh quay đầu nhìn về phía Tôn Lập Thành, sau đó liền phát hiện, Tôn Lập Thành cắn răng một cái, liền hướng ngoài cửa sổ bỏ qua. Hai tay của hắn nắm thật chặt thủy tinh màn tường biên giới, xoay người ra ngoài, sau đó đem chính mình treo ở bóc ra màn tường bên ngoài. Anh em, ngươi không sợ sao? Cao Minh nhìn xem hắn đều cảm thấy mình chân đều mềm nhũn. Sau đó hắn phát hiện, Tôn Lập Thành vậy mà còn đối với mình cười. Không phải, ngươi cười cái gì? Tôn Lập Thành đối với hắn cười xong, vậy mà móc lấy thủy tinh màn tường biên giới, hướng lên, bỏ tới so tất cả mọi người cao địa phương, cúi đầu quan sát Cao Minh. Lại là nhe răng vui lên. Cao Minh đều choáng váng. Cái này khoa học sao? A, cái này khoa học sao? Đường Nhất Bình có thể bên ngoài trên tường mở xe lăn thì cũng thôi đi, dù sao Đường Nhất Bình hắn thật không phải là người. Lục có thể bên ngoài trên tường hút lấy thì cũng thôi đi, dù sao Lục là Đường Nhất Bình bằng hữu, bọn hắn đều không phải là người. Tôn Lập Thành ngươi bằng cái gì? Chỉ bằng các ngươi đặc công đội lợi hại. Huynh đệ, ngươi không đi đóng phim, thật là quá lãng phí. Tôn Lập Thành nghĩ như vậy, quay người nhìn về phía bên người. Hắn thấy được Sở Tỏ Tờ ngồi xổm ở bên cạnh. Ừm, may mắn còn có một con chó bồi tiếp chính mình. Tiếp xuống, chỉ cần mình bỏ ra mặt, nói, ta ở chỗ này nhìn chó, không phải nó sẽ chạy mất, các ngươi về sớm một chút ta. Liền có thể bình an vượt qua nguy cơ đi. Sau đó hắn liền thấy Sở Tỏ Tờ úp sấp cửa sổ, dùng sức dây rồi lấy, hướng ra phía ngoài nhảy một cái, nhảy tới Đường Nhất Bình trên xe lăn, quay người quay đầu, nhìn xem hắn. Cao Minh. Suýt nữa quên mất, con chó này, nó càng không phải là người. Ba người, một con chó đều nhìn Cao Minh. Hiện tại, áp lực tới Cao Minh bên này. Hắc 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 hắc. Tôn Lập Thành cười. Mặc dù mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng, hai tay đốt ngón tay trắng bệnh, nổi gân xanh, nhưng là hắn rất vui vẻ. "Trở về đi huynh đệ, ta sẽ bảo vệ tốt đường bạn học." Tôn Lập Thành nói. Hắn một mở miệng nói chuyện, có đôi chút trượt xuống dưới xu thế, nhanh lại đình chỉ sức lực, gắt gao bắt lấy thủy tinh màn tường khe hở. Cao Minh có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nói là cái hắn tử. Cao Minh rầu rĩ, hắn cảm thấy mình chỉ cần lật ra đi, nhất định phải chết. Nhưng là, hắn hiện tại đại biểu chính là bọn hắn Long Tổ a. Không thể mất người này, ít ra không thể thua cho cái này cân đối làm ra hỏa. Không phải, hắn có cái gì mặt trở về thấy thầm cục. Hắn cắn răng một cái, liền phải hướng ra phía ngoài lật qua, nhưng nhìn thoáng qua phía dưới, kém chút quáng mắt tới phun ra. Lúc này, Đường Nhất Bình đưa tay qua đến. "Bắt lấy ta." Đường Nhất Bình nói. Cao Minh nửa tin nửa ngờ vươn tay ra, cầm Đường Nhất Bình tay, một giây sau, hắn cảm thấy mình trọng lực trong nháy mắt bị chuyển, lúc đầu chỉ là ghé vào thủy tinh màn tường bên trên, lúc này lại trở thành treo ở thủy tinh màn tường bên dưới, kém chút trực tiếp rơi xuống dưới, còn tốt Đường Nhất Bình túm hắn một thanh. Hắn luôn cuống tay chân bò lên trên thủy tinh màn tường, sau đó nửa tin nửa ngờ đứng ở thủy tinh màn tường bên trên. Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Thế giới này đã không nói khoa học đúng không? Sau đó, Cao Minh nhìn về phía giống như thạch sùng như thế, ghé vào thủy tinh màn tường bên trên, gắt gao bắt lấy thủy tinh biên giới Tôn Lập Thành, lại quay đầu nhìn xem phía sau mình, kia 50 tầng lầu khoảng cách bên ngoài, đứng vững, giống như là một mặt vô cùng cao ngất vách tường, phía trên có vô số ngựa xe như nước chảy đại điện. Chương 351, Vương Tử thấy Vương Tử 2, chương 351, Vương Tử thấy Vương Tử 2, trong lòng chỉ có thể cảm khái một câu, là cái hắn tử. Cân đối xử lý, quả nhiên là có hảo hán. Tôn Lập Thành nhìn xem Cao Minh vậy mà cũng đi ra, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hiện tại nên hắn cảm thấy không khoa học. "Đẩy ta xe lăn." Đường Nhất Bình đối Cao Minh nói. Cao Minh cầm Đường Nhất Bình xe lăn lan can, sau đó cẩn thận từng ly từng tí buông lỏng ra Đường Nhất Bình tay. "Đừng buông tay, không phải rơi xuống." Đường Nhất Bình nói. Cao Minh liều mạng gật đầu, gắt gao bắt lấy xe lăn nắm tay. Sau đó Đường Nhất Bình lại đối Tôn Lập Thành vươn tay ra. Đợi đến Tôn Lập Thành nghi hoặc từ thủy tinh màn tường đứng lên, cũng chỉ còn lại có Lux, giống như một đầu cá bơi như thế, tại thủy tinh màn tường bên trên du tẩu. Hai người nhìn xem Lux, hiện tại bọn hắn cảm thấy, Lux khả năng chân thực thuộc tính điện gián. "Đi thôi." Đường Nhất Bình nhìn về phía trước, Khải Hàng cao ốc đỉnh chót phương hướng. Lại hướng bên trên hai tầng, chính là Khải Hàng cao ốc đỉnh chót, trên xuống, kỳ thật còn có một tòa cao cao tháp nhọn. Ít ra, tòa kia tháp cao có thể khiến cho hắn cách mục tiêu gần hơn một chút. Nghĩ như vậy, Đường Nhất Bình thúc đẩy xe lăn một đường hướng lên, đột nhiên ba một tiếng, một giọt nước mưa nhỏ xuống tại Đường Nhất Bình trên mặt. Lại sau đó, đùng 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 ba nước mưa càng lúc càng lớn, Đường Nhất Bình ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu của mình thành thị. Đen kịt một màu, mưa to như là bay tứ tung mũi tên, từ trong bóng tối xuất hiện, lại từ trong bóng tối biến mất. Tại Đường Nhất Bình thế giới, phong bạo đã qua, nhưng đối diện thế giới này lại còn đang đổ mưa. Dường như mưa to chưa hề đình chỉ qua. Hắn quay đầu, trước mắt Khải Hàng cao ốc thủy tinh màn tường, đột ngột hướng về phía trước dọc theo đi, dường như thẳng đến thương khung. Ở trước mặt bọn họ, mưa như mưa tên bay vụn, đầy trời mây đen đặt ở trước mắt. Mưa to mưa lớn, mà cái kia đạo chỉ dẫn phương hướng sương mù cũng đã không tại Khải Hàng cao ốc phía trên, mà là chỉ hướng cao ốc bên ngoài địa phương. Phiên Chí Hoành tại đoạt mệnh phi nước đại, hai chân của hắn dẫm qua trên mặt đất nước động, tóe lên to lớn bọt nước. Đã là cấm đi lại ban đêm thời khắc, bốn phía một vùng tăm tối, mưa to bên trong, Phiên Chí Hoành cơ hồ là dựa vào bản năng, tại chậm rãi từng bước chạy trốn. Trên người hắn có đèn tin cùng thiết bị chiếu sáng, nhưng là hắn không dám mở ra. Hắn có thể mơ hồ nhìn được sau lưng chiếu sáng, nghe được phương xa truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Hắn biết, có một chương tiên la địa võng đã mở ra, liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới. Đây là Lý đội trưởng thủ bút, hắn tư duy kỳ đáo, năng lực chỉ huy cực mạnh, mà hành động đội mỗi một cái thành viên đều là không kém gì hắn tồn tại. Lưới lớn vây kín, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi nhìn đến phía trước đèn xe về sau, hắn dừng bước, bị vây lại. Dựa vào, hắn phát nổ thô. Hắn có một loại cảm giác, chính mình hôm nay khả năng thật muốn bàn giao. Hắn cùng Lý đội trưởng bí mật liên lạc, đã tiến hành đã mấy ngày. Từ lần trước Lý đội trưởng nói muốn cùng hắn nói chuyện về sau, hắn cùng Lý đội trưởng lẫn nhau thăm dò nhiều lần. Hắn còn chưa kịp quyết định phải chăng nói chuyện, cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì nói chuyện đại quân đột nhiên rơi xuống. Hắn lúc này mới vững tin, mình đã rơi vào cả bẫy. Vẫn là giám sát đỉnh cho mình phát ra cảnh báo, hắn khả năng tại vây kín hoàn thành trước đó, thoát đi vòng đây. Nhưng muốn chân chính chạy đi, nói nghe thì dễ. Trong đêm mưa, hắn đau khổ vùng vây hơn một giờ, cũng bất quá là cho địch nhân càng nhiều thời gian, làm cho đối phương đem tấm này mạng bố trí càng thêm nghiêm mật mà thôi. Hiện tại, lưới lớn đã hoàn toàn nắm chặt, hắn tựa như là cá ở trong lưới, không còn có mảy may cơ hội chạy trốn. Không, còn có một cái cơ hội. Chi chi kít. Cái kia gọi lời giản con chuột nhỏ, ở bên thai của hắn chi chi kêu, nhắc nhở lấy hắn. Phiên Chí Hoành cắn răng, hắn cảm thấy mình phổi đều nhanh nổ, nước mưa chút vào hắn trong lỗ mũi, thậm chí tiến vào lá phổi của hắn, nhường lá phổi của hắn như thiêu như đốt đồng dạng đau đớn. Nhưng là hắn không dám giảm tốc, lời giản nói cho hắn biết, đây là toàn bộ vòng vây sơ hở duy nhất. Đột nhiên, hắn dừng bước. Phía trước xuất hiện một bóng người, là Lý đội trưởng. Hắn liền xuất hiện tại kia sơ hở duy nhất chỗ. "Nhanh, bên này đi." Lý đội trưởng nói, "Tin tưởng ta." "Tin tưởng ngươi." Phiên Chí Hoành cười lạnh. "Ta không biết rõ đường thiếu ra vậy mà cũng phát hiện máy nghe trộm." Lý đội trưởng cười khổ, "Ta là thật muốn cùng ngươi nói chuyện." "Ta làm sao biết, đây không phải âm mưu của ngươi." ngươi hẳn là tin tưởng ta, lần trước nếu như không phải ta cho ngươi cơ hội, ngươi không có khả năng chạy trốn. Lý đội trưởng nói, có đạo lý, nhưng là, vì sao? Phiên Chí Hoành vẫn là chưa tin. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lý đội trưởng, sau đó nghĩa vô phản cố quay người, hướng Lý đội trưởng hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy như điên. Chi 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 chi. Bên hai, Lợi Dạn dắt lấy tóc của hắn, liều mạng kêu. Ta biết. Phiên Chí Hoành nói. Mưa như chút nước, Phiên Chí Hoành nhìn thấy một chiếc xa hoa cỗ xe đình chỉ dưới ánh đèn đường. Một cái nhuộm tóc vàng thiếu niên đứng tại ngoài xe, bên cạnh hắn, một tên đội hành động đặc biệt đội viên giúp hắn che dù. Kia là Đường thiếu gia, cũng là hắn duy nhất khả năng sống sót cơ hội, lại hoặc là hắn duy nhất cơ hội báo thù. Nhìn thấy hắn xuống lại, tản mát ở bên cạnh mấy tên đội hành động đặc biệt đội viên đều bật lên, mong muốn chặn đường hắn. Nhưng Đường thiếu gia lại khoát tay chặn lại, dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem hắn. Tình huống như thế nào? Đường thiếu gia vậy mà không tránh. Vậy thì, xin lỗi rồi, Đường thiếu gia, đi theo ta đi. Phiên Chí Hoành phi thân lên, nào về phía Đường thiếu gia. Sau đó, bành, hắn phát hiện chính mình toàn bộ bay lên, sau đó bành một tiếng, đập ầm ầm tại xe sang trên mũi xe, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn bị bầm bẹp. Chuyện gì xảy ra? Ta thế nào bay lên? Ta bị xe tải đụng. Có cao thủ, vẫn là có cái gì kỳ lạ vũ khí? Lại hoặc là, hắn quay đầu lại, liền thấy mưa to bên trong, Đường thiếu gia hai tay đang chậm rãi thu hồi, bên cạnh hắn, dường như có một đường cong tròn hình dạng khí lãng đang chậm rãi biến mất, ngay cả mưa to đều bị lực lượng kinh khủng này gạt ra, tại bên cạnh hắn, tạo thành một vòng gợn sóng. VĐF. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hồi ức lúc, Phiền Chí Hoành mới ý thức tới, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, mình bị Đường thiếu gia trực tiếp một cái ném qua vai ngã văng ra ngoài. Bờ vai của hắn đau đớn một hồi, nếu như không phải xương cốt gãy mất, chính là bả vai trật khớp. Dựa vào, thật mạnh. Loại này gần như nghiền ép, cảm giác khủng bố, hắn chưa hề thể nghiệm qua. Đi bắt cóc Đường thiếu gia, có thể là hắn đời này đã làm sai lầm nhất chuyện. Đây là Đường thiếu gia. Đã từng trong mắt hắn, Đường thiếu gia là cao cao tại thượng thiên thần, là hắn nhất định phải phục tùng cùng đối tượng phục vụ, là hắn bản năng đi phục tùng cùng đi theo người. Mà sau đó, trong mắt hắn, Đường thiếu gia chính là một cái hoàn cố, là một cái xúc động, tàn nhẫn, thị nộ vô thường, thưởng thụ lấy hải lượng đặc quyền, liền đường bạn học một cọng lông cũng không bằng người. Hiện tại hắn biết, chính mình sai, Đường thiếu gia mạnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thậm chí, khả năng đã vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ. Đúng vậy à, nếu như Đường thiếu gia có thể dùng vô số thiên phú, chế tạo ra đội hành động đặc biệt dạng này tổ chức, như vậy Đường thiếu gia trên người mình sẽ có bao nhiêu thiên phú? Mà những thiên phú này cộng lại, có phải hay không đã siêu việt nhân loại cực hạn, đụng chạm đến một loại nào đó huyền học cánh cửa? Loại này nghiền ép đồng dạng, không thể nào hiểu được lực lượng, có như vậy một máy mắt, nhường Phiền Chí Hoành nghĩ đến Đường bạn học, nghĩ đến các đồng bạn của hắn hướng hắn hình dung, tại mưa to bên trong bị Đường Nhất Bình một người nghiền ép cảnh tượng. Thật không biết, Đường bạn học cùng Đường thiếu gia, đến cùng cái nào càng mạnh a, hắn nghĩ như vậy. Sau đó, hắn híp mắt lại. Không đúng, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Vì cái gì? Đường bạn học sẽ đứng tại trên đỉnh đầu ta. Đường thiếu gia quay người, hướng Phiền Chí Hoành đi đến, đột nhiên, hắn dường như có cái gì cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một cái ngồi tại trên xe lăn thiếu niên, đang từ trước mắt cao lầu thủy tinh màn tường bên trên, ngẩng đầu lặng lặng mà nhìn mình. Ánh mắt của hai người gặp nhau. Vương thấy Vương a. Phiên Chí Hoành muốn, không đúng, là Vương tử thấy Vương tử. Chương 352, nguyên lai chúng ta mới là cơ chế quái. Chương 352, nguyên lai chúng ta mới là cơ chế quái. Khải Hàng cao ốc sừng sững đứng vững. Tòa này Hải Lăng thị mang tính tiêu chí kiến trúc, như là một cái phát sáng to lớn bắp ngô bẩm tử, tại đen nhánh đêm mưa, tản ra hào quang chói sáng. Đứng tại trên đó, tựa như là đứng tại phát sáng trên sàn nhà. Hai cái giống nhau như lúc thiếu niên, ngồi xuống vừa đứng, lấy 90 độ cái góc, ngẩng đầu nhìn nhau. Giờ phút này, dường như liền không khí đều dừng lại. Trên mũi xe, Phiên Chí Hoành cưỡng ép kéo lấy chính mình đau nhức thân thể, lặng lẽ từ trên xe trượt xuống đến, tận lực không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Lúc này, hắn cảm thấy mình tốt nhất. Chân chu xéo đi. Không muốn chỉ hoán đại lao đối mặt. Người, trọng yếu nhất chính là muốn học được đọc không khí. Loại suy nghĩ này người không chỉ là hắn, tại Đường thiếu gia bên người, mấy tên thiếp thân bảo hộ đội hành động đặc biệt viên, tại ngẩng đầu nhìn tới Đường Nhất Bình về sau, nhao nhao kinh ngạc thốt lên, sau đó nhanh che miệng lại, cũng lặng lẽ lui về sau hai bước, đem Đường thiếu gia che ở trước ngực. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Tôn Lập Thành đều ánh mắt nghi hoặc tại Đường thiếu gia cùng Đường Nhất Bình trên thân di động, một mặt một bước. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Thẩm Hồng tại cho cân đối xử lý lưu lại giao tiếp văn kiện thời điểm, cũng không có văn bản ghi chép Đường thiếu gia nhân vật này cùng Đường Nhất Bình quan hệ, chỉ nhắc tới cùng một cái tên là Đường thiếu gia người, là trước mắt đã biết, đối diện thế giới địa vị vô cùng cao người. Nói thật, cân đối xử lý giao tiếp tư liệu không nhiều, nhưng những tài liệu này đã viễn siêu cân đối xử lý nhiều năm như vậy chỗ thám thính đến. Đối cái này Đường thiếu gia các loại nghiên cứu, suy đoán, tại cân đối xử lý nội bộ chưa hề đình chỉ qua, nhưng chờ chút, đây chính là Đường thiếu gia. Tôn Lập Thành một bước. Cao Minh cũng là bình tĩnh một chút, dù sao hắn là đã từng tham dự qua thẩm vấn Phiền Chí Hoành, biết Đường thiếu gia cùng Đường Nhất Bình quan hệ, nhưng là lúc này thật tận mắt thấy, cũng là không quá có thể bình tĩnh. Không phải, vậy mà thật giống nhau như lúc, hơn nữa, Đường thiếu gia là thật nhiễm đầu tóc vàng a, hắn cùng Tôn Lập Thành liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt liền cũng đều rơi xuống Đường Nhất Bình trên thân. Đường bạn học, định làm gì? Hai người bọn họ đã không biết nên làm sao làm. Tại tới thời điểm, bọn hắn đã nghĩ kỹ mưa bom báo đạn, ra ngựa bọc thây loại này đoạt địch, Tôn Lập Thành kỳ thật cũng đã chuẩn bị kỹ càng, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn tùy thời có thể hy sinh ở chỗ này. Cao Minh nghĩ là, cho dù chết, cũng muốn yểm hộ tốt Đường Nhất Bình, nhường hắn có thể sống trở về, nếu không Thẩm Hồng sẽ xé hắn. Nhưng, thực sự hành động thời điểm, nên làm như thế nào? Đối mặt Đường thiếu gia loại này, trước mắt đã minh bạch, đối phương địa vị cao nhất tồn tại, cái này đã dính đến chiến lược vấn đề. Hai thế giới, hòa hay chiến? Lẫn nhau gặp mặt, là sinh tử chém giết, vẫn là chạm đến là thôi. Tương lai hai thế giới phải phát triển thế nào? Cái này đều không phải là bọn hắn có thể quyết định. Ai dám mở cái này thương thứ nhất? Không phải, thế nào lập tức liền tiến triển tới loại tình trạng này? Đây là hai chúng ta tiểu lâu la có thể quyết định sao? Hai người cúi đầu, liền thấy Phiền Chí Hoành từ trên xe lăn xuống đến về sau, đã lướt ngang thân thể, bò vào gầm xe hạ. Một câu ca từ lóe lên trong đầu của bọn hắn. Ta hẳn là tại gầm xe, không nên ở chỗ này, nhìn thấy các ngươi có nhiều quỷ dị. Thật âm mộ hắn. Cao Minh đã bắt đầu suy tư, chui vào Đường Nhất Bình xe lăn dưới đáy khả năng. Phương xa, có tiếng bước chân vội vàng mà đến, là Lý đội trưởng mang theo cái khác đội hành động đặc biệt viên xông về tới. Phiền Chí Hoành, hỗn đản, ngươi dừng tay. Lý đội trưởng xa xa kêu một câu. Sau đó đông nhiên cảm giác không đúng, số một câu thô, chạy trước, không biết rõ vì cái gì, càng chạy càng chậm. Nghe được thanh âm của hắn, Cao Minh cùng Tôn Lập Thành đều nhìn sang, sau đó. A, như thế nào là hắn? Đây là lớn người quen tập kết sao? Hôm nay, tất cả mọi người là A ngươi là thành viên. Cùng. Thế giới là không giống, nhưng người, vĩnh viễn là người A lẫn nhau cam thủ, sinh tử tranh chấp hai thế giới hai nhóm người, tất cả mọi người lúc này đều chỉ có cùng một cái ý nghĩ. Mẹ trứng, ta vì sao lại ở chỗ này? Phiền phức lớn rồi. Thật âm mộ Phiền Chí Hoành. Hắn vậy mà trốn đến gầm xe đi xuống. Nhưng đại gia trong lòng gợn sóng được khởi, kỳ thật cũng không bằng Đường Nhất Bình chính mình. Mặc dù sớm đã biết Đường thiếu gia tồn tại, nhưng chân chính lúc gặp mặt, loại cảm giác này vẫn là quá quái dị. Dựa vào, thật cùng ta giống nhau như lúc a, thật mẹ nó dọa người a. Nếu như cái đồ chơi này đem chính mình xử lý, ngụy trang thành chính mình chạy đến chính mình phụ mẫu bên người. T. Đường Nhất Bình cảm thấy mình đều nổi da gà. Hơn nữa, mẹ trứng, chính là chương này định lấy chính mình mặt ra hỏa, cướp đi nhiều người như vậy thiên phú, thậm chí còn cướp đi chính mình phải mạnh. Đường Nhất Bình nheo mắt lại, hắn có thể nhìn thấy, từ đồng đồng trên thân kéo dài tới cái kia đạo sương mù, chui vào Đường thiếu gia thể nội. Sau đó, hắn nhìn thấy vô số sương mù, thật sâu nhàn nhạt, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Giờ phút này, tại Đường Nhất Bình trong mắt, Đường thiếu gia giống như một đoàn vặn vẹo sương mù, không thể diễn tả, phản phất là trên thế giới này đáng ghê tởm nhất quái vật. Hết lần này tới lần khác hắn còn treo lên một trương cùng Đường Nhất Bình mặt giống nhau như lúc, nhường Đường Nhất Bình kém chút trực tiếp phun ra. Ghê tởm hơn chính là, hắn còn nhiễm hoàng bao. Tôn ca, thương đâu? Đánh chết hắn. Đường Nhất Bình chỉ vào Đường thiếu gia nói: "A." Tôn Lập Thành nắm chặt súng của mình, hôm nay hắn là võ trang đầy đủ, cơ hồ dẫn tới chính mình phụ trọng hạn mức cao nhất, nếu không, vừa rồi trèo tường thời điểm, cũng sẽ không như thế chật vật. Nhưng hắn hiện tại hận không thể chính mình quên mang thương. "Không được a, chúng ta không phải muốn tới đoạt lại thứ gì sao?" "Đúng a, chết khả năng liền không có cách nào đoạt lại." Vậy liền đem chân của hắn cắt ngang. Đường Nhất Bình nói: "Mẹ nó, nhìn xem đỉnh lấy chính mình mặt hoàn bao, thật muốn đánh." Tôn Lập Thành vừa khẩu súng lấy ra, liền nghe tôi hào một hồi vang, vừa rồi trốn đến một bên đội hành động đặc biệt các đội viên đều giơ lên vũ khí, vừa rồi trốn đến một bên cũng bay nào tới che lại Đường thiếu gia. Ách, Tôn Lập Thành nhìn xem trong tay mình một cây thương, nhìn lại một chút đối diện nói ít mấy chục thanh họng súng đen ngòm, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trước đó xem phim thời điểm, hắn xem qua vô số lần xung đột song phương, chính là lẫn nhau dùng thương chỉ vào mũ bức ép cảnh tượng, hắn cảm thấy bức cái gì à, thỉnh thịch đi lên à, chính phái cũng tốt, phản phái cũng tốt, làm a. Lúc trước hắn chỉ huy những cái kia hành động, từ trước đến nay là trọng truy phá cửa, đạn chút xuống. Hiện tại, hắn phát hiện quả nhiên vẫn là muốn mù bức. Không phải, chẳng lẽ lấy một đối trăm, còn có thể ưu thế tại ta? Cao Minh, ngươi mang Đường bạn học rút lui. Tôn Lập Thành cắn răng một cái, liền định đến cái xả thân mà lên. Dừng tay. Dừng tay. Lý đội trưởng từ bên cạnh cơ hai tay phi nước lại tới, không nên đánh. Tuyệt đối không nên đánh. Ừm. Cường thúc. Đường Nhất Bình lần này cũng nhìn thấy, hắn có chút động. Cái này Lý đội trưởng, hắn nghe Phiền Chí Hoành báo cáo qua, nhưng là hắn lại là Lý Thiết Cường nhị trọng thân đồng vị thể. Cảm giác này quá quỷ dị a bằng không, trước tiên đánh chết hắn. Đường Nhất Bình hỏi Cao Minh, đánh chết hắn Cường Thúc sẽ không tức giận a? Không phải, hiện tại ngươi còn nghĩ đánh chết ai? Cao Minh cũng không biết nói cái gì cho phải. Chúng ta không bị đánh chết liền tốt a, nhưng vào lúc này, dường như có một đạo vô hình chấn động lan tràn, sau đó một đường phi nước đại tới Lý Thiết Cường mở mịt dừng bước. Người xung quanh cũng mở mịt bỏ xuống, nhìn lẫn nhau, gãi đầu một cái. Chỉ khoảng cách gần nhất mấy tên đội hành động đặc biệt viên cùng Đường thiếu gia, còn nhìn chằm chằm phía trên. Tình huống như thế nào? Cao Minh quay đầu, liền thấy Lục tại bên cạnh hắn, thư triển tứ chi, như là khẳng khái mà giàu có nữ thần. Chờ một chút, nguyên lai chúng ta mới là cơ chế quái. Chương 353, Đường Nhất Bình công kích chiêu thức mới thiên ngoại phi cầu. Chương 353, Đường Nhất Bình công kích chiêu thức mới thiên ngoại phi cầu. Mưa to như rót, người mặc màu hồng yoga phục nữ tử, giống như yoga nữ thần như thế, thư triển thân thể của mình. Nàng cũng không có tiếp xúc Đường Nhất Bình, tự nhiên cũng không tại Đường Nhất Bình điểm tựa chi cầm lực lượng phía dưới. Nhưng nàng lại như là hoàn toàn không nhận trọng lực ảnh hưởng như thế, ngang ra. Tóc của nàng tại mưa to bên trong cũng giống như nghịch chuyển trọng lực như thế, trong không khí tùy ý mở rộng. Cánh tay là nàng chặt cây, hai chân là nàng rễ cây, sợi tóc là nàng lá quan, nàng tựa như là một gốc đứng ở vách núi treo leo phía trên, cô độc mở ra màu hồng hoa thụ. Hốt máu cây đã nở rộ. Đường thiếu gia lúc này còn không có ý thức được tình huống không đúng, hắn ngẩng đầu lên, cười lạnh nhìn xem Đường Nhất Bình nói, ta đã nhịn ngươi rất lâu, ngươi cũng xứng giải gương mặt này. Rất tốt, ta vốn còn muốn thế nào mới có thể tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi dám đến thế giới của ta. Cái này kêu là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hắn đưa tay chỉ Đường Nhất Bình, đối bên người đội hành động đặc biệt viên nói, đánh chết hắn. Tôn Lập Thành lập tức khẩn trương lên, răng rác một tiếng, súng trong tay cũng giơ lên, nhắm chuẩn cái kia đội hành động đặc biệt viên. A, Đường thiếu gia người kia do dự không thôi, hắn không dám chống lại Đường thiếu gia mệnh lệnh, nhưng hắn cũng không dám công kích Đường Nhất Bình. A, tất cả mọi người biết, Đường lao bản cấm chỉ bọn hắn tất cả mọi người tiếp cận Đường Nhất Bình, càng không cho phép bọn hắn công kích hắn. Chống lại Đường thiếu gia mệnh lệnh là chết, nhưng nếu như trái với Đường lão bản mệnh lệnh, lại có thể tốt đi đâu? Cũng may, Đường thiếu gia rất nhanh liền đổi chủ ý, không, cho ta đánh gãy chân hắn. Ta muốn hắn còn sống, sau đó ta muốn đem hắn móc sạch. Cao Minh cùng Tôn Lập Thành hiện tại cảm giác là, lại mẹ nó là cắt ngang chân. Không hổ là song bào thai. Không đúng, không hổ là cùng một người có hai bộ mặt, đã hai người này chỗ tương tự, chỉ sợ so với bọn hắn tưởng tượng của mình bên trong còn nhiều hơn. Dù sao, bọn hắn vốn là cùng một người a. Đội hành động đặc biệt viên liếm môi một cái, nắm chặt thương, đối Đường Nhất Bình liếc nhìn, răng rác một tiếng, Tôn Lập Thành họng súng đã chỉ qua. Cái kia đội hành động đặc biệt viên vội vàng lại đem họng súng của mình lệnh tới một bên. Ngươi ngoại trừ trốn ở chính mình lâu la sau lưng, còn biết cái gì? Đường Nhất Bình cười lạnh một tiếng, yếu gà. Ngươi cũng là xuống tới a, ta tự tay xé nát ngươi. Đường Nhất Bình muốn nói, tới thì tới. Tới đi, để cho ta khởi xướng thế không thể đỡ công kích. Hắn cũng sớm đã kìm nén không được mong muốn khởi xướng xung phong, nhưng là hắn vừa dự định giơ tay lên trượng, mới phát hiện mình bây giờ không thể công kích. Cái này vừa xung phong chẳng phải rơi xuống sao? Cũng là có thể tới một cái Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng nếu là điểm rơi không đúng, chính mình coi như bàn giao. Nhưng là Đường Nhất Bình thật là rất mong muốn tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly công kích. Mẹ nó, giết chết hắn. Đường Nhất Bình đối sau lưng Cao Minh cùng Tôn Lập Thành nói, dẫm lên ta xe lăn phía dưới trên bàn đạp. Xe lăn. Trên bàn đạp. Hai người cúi đầu, phát hiện Đường Nhất Bình phía sau xe lăn, vậy mà thật sự có hai cái bàn đạp. Ngươi dự định làm cái gì? Cao Minh hỏi. Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị kỹ càng cái gì? Hai người còn tại nghi ngờ thời điểm, liền nghe tới ô chít chít một tiếng, một mực ghé vào Đường Nhất Bình trên sân khấu Sở Tỏ Tờ, bị Đường Nhất Bình lôi dậy, sau đó hướng Đường thiếu gia phương hướng ném ra ngoài. Ô chít chít. Sở Tỏ Tờ mở to hai mắt nhìn, mở mịt nhìn xem Đường Nhất Bình. Tôn Lập Thành cảm thấy mình đời này đại khái cũng sẽ không quên dạng này một đôi mắt. Hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể từ một con chó trong mắt nhìn thấy nhiều như vậy cảm xúc. Trong hai mắt của nó, kinh hoàng, vô tội, mở mịt, hoảng sợ. Sau đó hắn nhìn thấy Đường Nhất Bình thủ trưởng điểm vào Sở Tỏ Tờ trên bụng. Điểm tựa chi cầm tiếp xúc Sở Tỏ Tờ cái bụng, trong nháy mắt đó, trọng lực di chuyển, dắt lấy Sở Tỏ Tờ cùng Đường Nhất Bình, ngang bay ra ngoài. Ô chít chít. Bởi vì song phương đều là từ đứng im bắt đầu, cho nên Đường Nhất Bình làm như vậy, kỳ thật cũng không có cái gì lực trùng kích, Sở Tỏ Tờ chỉ cảm thấy mình bụng bị Đường Nhất Bình chọc lấy một chút, sau đó, mang ta bay đi, Sở Tỏ Tờ. Đường Nhất Bình nói. Sở Tỏ Tờ cảm giác một cỗ cự lực từ phía sau hắn chuyển đến, dắt lấy hắn cùng Đường Nhất Bình thủ trượng, Đường Nhất Bình xe lăn, Tôn Lập Thành cùng Cao Minh, bắn ra. Trọng lực di chuyển. Đường Nhất Bình, thủ trưởng bên trên đỉnh lấy một con chó, mượn điểm tựa chi cầm lực lượng, hướng hạ rơi xuống, không. Thị giác đi lên nói, bọn hắn là nhất phi trùng thiên. Tôn Lập Thành cùng Cao Minh. Đây là cái gì? Vì cái gì chúng ta bay? Tại sao chúng ta phải đỉnh lấy một con chó? Cái này kêu cái gì? Thiên ngoại phi cầu. Trên thế giới này, vật lý vẫn tồn tại sao? Tôn Lập Thành thật hỏi ra, hắn hỏi, tại sao chúng ta phải đỉnh lấy một con chó? Cũng có thể đỉnh ngươi. Đường Nhất Bình nói. Hắn là thật không ngại đỉnh ai. Ngược lại chính là cái trọng lực công cụ người. Cũng có thể là công cụ chó. Đường Nhất Bình nhẹ nhàng đong đưa thủ trượng, nhắm ngay Đường thiếu gia. Lúc này Đường thiếu gia cả người đều mộng. Đây là chiêu thức gì? Vì cái gì một con chó bay tới? Ngay tại hắn mộng bức thời điểm, Đường Nhất Bình cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, điểm tựa chi cầm dịch ra Sở Tỏ Tờ thân thể, kéo một cái Sở Tỏ Tờ cho dây thừng, đem Sở Tỏ Tờ chảnh hướng mình, mà thủ trượng thì hướng về phía trước đột xuất, thẳng đâm Đường thiếu gia. Chân tướng với bảy. Không đúng, đây là chó nghèo chưa thấy. Cho ra chết. Thiếu gia, cẩn thận. Một tên đội hành động đặc biệt viên bay nào tới. Vướng bận người, lan đi. Đường Nhất Bình lời còn chưa dứt, đội hành động đặc biệt viên còn chưa kịp bổ nhào vào Đường thiếu gia trên thân, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên chảnh trên không trung. Không biết rõ lúc nào, mắt cá chân hắn bên trên đã cuốn lên không thấy được sợi rễ. Lục quan sát phía dưới, tại dưới chân của nàng, một đạo người khác nhìn không thấy bộ rễ, ngay tại lan tràn. Thả ta ra. Thứ gì? Đội hành động đặc biệt viên đối với hai chân của mình chỗ phanh 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 liền mở mấy phát, lại không có đánh trúng bất kỳ vật gì, bị nhìn không thấy sợi rễ, kéo lây hướng phương xa kéo đi. Không, hắn bay ra ngoài đạn lạc. Nộ thương tại tán cây bên ngoài một tên đội hành động đặc biệt viên, người kia che lấy bắp chân của mình đều thảm lên. Mà cùng một thời gian, lục sợi rễ đã đâm vào cái kia đội hành động đặc biệt viên hai chân, bộ rễ rất nhanh liền biến thành màu đỏ. Lục tán cây bên ngoài, Lý đội trưởng cùng cái khác đội hành động đặc biệt viên con rồi không đầu đồng dạng bốn phía loạn chuyển lấy. Cắm rễ cũng không phải là lãng quên mà càng giống là điểm mù bọn hắn không biết rõ vì cái gì, đột nhiên Đường thiếu gia bọn hắn đã không thấy tăm hơi, lúc này ngay tại thất kinh loạn chuyển, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, có người không biết rõ vì cái gì chúng một thương. Lại sau đó, một người quần quật lấy, không biết rõ từ chỗ nào lăn đi ra. Thiếu gia, Lý đội trưởng kêu sợ hãi. Đường thiếu gia mất mạng đồng dạng tại trên mặt đất quần quật lấy, mà lại phía sau hắn, một chiếc xe lăn bay vút lên không trung, cùng thân thể của hắn giao thoa mà qua. Đường thiếu gia lộn mấy chục lần, rốt cục cũng dừng lại. Đông, xe lăn rơi xuống đất, trên mặt đất hướng về phía trước hoạt động xa hơn 10 thước, lúc này mới hoàn thành phanh lại. Đường Nhất Bình xoay người lại, liền thấy Đường thiếu gia chật vật từ dưới đất bò dậy. Xách, tránh khỏi sao? Ngươi rất lợi hại. Đường Nhất Bình nói, có thể tránh thoát ta chiêu này người, ngươi vẫn là thứ nhất. Phi, ngươi đây là lộn xộn cái gì chiêu thức? Đường thiếu gia gầm thét, hỗn đản, cho ta móc sạch hắn. Theo hắn gầm thét, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, làm cho người sợ hãi uy áp, làm cho tất cả mọi người trong lòng máy động. Không thể, thiếu gia. Lý đội trưởng kinh hãi. Đường Nhất Bình lại rất tỉnh táo, bởi vì hắn nhìn thấy, Đường thiếu gia sau lưng nổi lên một cái loáng thoáng hình bông. Sách, chuyển giai đoạn sao? Ta một chiêu này thiên ngoại phi cầu, trực tiếp đánh bay một cái giai đoạn sao? Chương 354, chúc mừng ngươi, đem truyền kết thể đánh vào đệ nhị giai. Chương 354, chúc mừng ngươi, đem truyền kết thể đánh vào đệ nhị giai. Đường Nhất Bình cảm thấy, không có cái gì là một chó tiêu không diệt nổi. Nếu có, vậy thì đến hai chó. Đường Nhất Bình thao túng xe lăn chạy điện dự định quay người, lại cảm giác điện cơ xoay chuyển rất cần lực, xe lăn tốc độ di chuyển lại rất chậm. Vừa quay đầu, Tôn Lập Thành cùng Cao Minh hai người còn tại chính mình phía sau xe lăn đứng đấy đâu. Hai người các ngươi, đều bình an rơi xuống đất, còn không nhanh tránh đằng sau đi. Đường Nhất Bình nói, đi mau, ta sợ tung tóe hai người các ngươi một mặt máu. Tôn Lập Thành do dự một chút, sau đó một thanh liễu lại không muốn đi Cao Minh lui về phía sau. Lúc này, hắn ngược lại không giữ vững được, bởi vì hắn biết, chỉ sợ Đường Nhất Bình cũng muốn ra đại chiêu. Bọn hắn ở chỗ này, chỉ có thể ảnh hưởng Đường bạn học phát huy chính mình thực lực chân chính. Thí dụ như trước đó triệu hắn đi ra cái kia cấp điện cử mãng. Loại thời điểm này, bọn hắn tại Đường Nhất Bình bên người, chỉ là ảnh hưởng Đường Nhất Bình rút kiếm tốc độ. Sau đó Tôn Lập Thành phát hiện, chính mình chân sau thật lâu, cũng không có tiến vào trước đó cắm rễ khu vực, mà là tại không tự giác đi vào mèo. Liên tại bọn hắn không biết nên làm sao bây giờ lúc, liền cảm thấy mình sau lưng bị người kéo một cái, sau đó lần nữa tiến vào cắm rễ phạm vi. Liền thấy Phiền Chí Hoành đứng ở bên trong. Huynh đệ, các ngươi tới cứu ta sao? Phiền Chí Hoành nhìn thấy Cao Minh, liền trực tiếp cho Cao Minh một cái thật sâu ôm ấp, đem Cao Minh đều ôm tròn váng. Cao Minh trong lòng tự đủ, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là tiện đường mà thôi. Nhưng thật sự là không đành lòng nói cho Phiền Chí Hoành chân tướng. Không phải, cái này hỏng bét địa phương, đến cùng đem người biến thành cái gì à, cha tấn Phiền Chí Hoành, liền bọn hắn trước đó đối địch cũng không thoải mái đều quên sao. Hắn vô Phiền Chí Hoành bà bay, Phiền Chí Hoành mới buông lòng ra hắn. Sau đó, Phiền Chí Hoành quay người huệ suối gầm thét, Đường bạn học, cố lên, giết chết bọn chúng. Ba người đứng tại lục cắm rễ phạm vi bên trong, quay đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh. Cắm rễ phạm vi bên trong, lục ngay tại đều đâu vào đấy hút máu lần hành động này, đối với nàng mà nói, cũng là một lần không sai thí luyện. Không có chút nào gánh nặng trong lòng hút máu. Bên trong mấy tên đội hành động đặc biệt viên đã bị nhốt rồi, biến thành nàng chất dinh dưỡng, nhưng hiển nhiên trước mắt những này nhân số còn chưa đủ, thỉnh thoảng sẽ còn đem ngoại vi đội hành động đặc biệt viên kéo vào chính mình cắm rễ phạm vi bên trong, đem bọn hắn cũng biến thành túi máu. Nhìn ra được, so sánh vừa mới học được hút máu lúc, nàng cắm rễ hút máu hai cái kỹ năng đều đã có 10 phần tiến bộ, khoảng cách hút máu cây cái nghề nghiệp này, chỉ sợ đã không xa. Cho nên nói, chúng ta đây là tại thành đoàn cậy phó bản, chủ đánh đường bạn học kéo cửu hận, lục soát tiểu quái, chúng ta ở bên cạnh nhìn đúng không? Chúng ta đây là dưới kim đoàn, làm lao bản sao? Mà tại cắm rễ phạm vi bên ngoài, Đường Nhất Bình đang cùng Đường thiếu gia giằng co, cái khác đội hành động đặc biệt viên vây quanh một vòng tròn, ai cũng không dám tiến lên. Chỉ có Lý đội trưởng nhanh vọt tới trong hai người ở giữa, duỗi ra hai tay ngăn ở trong hai người ở giữa. Tránh ra. Đường Nhất Bình nói. Đường thiếu gia, ngài chạy nhanh đi, đây không phải địa phương ngài nên tới. Lý đội trưởng nói. Ai mẹ nó là Đường thiếu gia, gọi ta Đường bạn học. Sau đó, hắn ngửi được Lý đội trưởng khí tức trên thân. Đường Nhất Bình ghét nhất, loại kia mới mẹ không biết do cướp đoạt nhiều ít người thiên phú khí tức. Xin lỗi rồi, Cường thúc. Ta không phải nhằm vào ngươi. Trong lòng của hắn đối thế giới của mình Lý Thiết Cường nói lời xin lỗi, sau đó giơ tay lên trượng, điểm vào sờ tỏ tờ trên thân. Sờ tỏ tờ ngao ôm một tiếng bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào Lý đội trưởng trên thân. Duy nhất Newton ngăn khuất trong hai người ở giữa Lý đội trưởng, liền bị Đường Nhất Bình một chó đánh bay ra ngoài, ôm chó lăn rơi trên mặt đất. Sờ tỏ tờ ô chít chít một tiếng, từ bị đụng bay Lý đội trưởng trên thân bỏ lên, giãy giụa lấy mong muốn trở lại Đường Nhất Bình bên người. Nội tâm của hắn kích động và phấn. Lai Bùa Ẩn đại nhân cần ta, ta là Lai Bùa Ẩn đại nhân đặng tháo. Lai Bùa Ẩn đại nhân thật sự là thiên tài, vậy mà nghĩ đến dạng này sử dụng ta. Ta muốn vì Lai Bùa Ẩn đại nhân quên mình phục vụ. Lý đội trưởng lại vừa người nhào tới, ôm lấy hắn, Đường thiếu gia, không phải. Một cái khác Đường thiếu gia, chó của ngươi đã bị ta bắt được, hiện tại ngươi đi nhanh đi. Ngươi không có phần thắng. Ai u đừng cắn. Tôn Lập Thành cùng Cao Minh hai cái trong đầu của người ta đều hiện ra vô số cái dấu hỏi. Không phải, Lý đội trưởng tại sao muốn bắt chó? Sau đó, Phiền Chí Hoành giúp bọn hắn giải thích nghi hoặc. Đường, đồng học con chó kia, là quái vật gì a? Phiền Chí Hoành kinh hãi, thật mạnh chó, vậy mà có thể bay tới bay lui. Nô, người ở bên ngoài trong mắt, chính là như vậy sao? Chúng ta nhưng thật ra là bị một con chó mang theo bay tới bay lui. Dường như, nhìn quả thật là như thế. Không có ai biết, trên thực tế Đường Nhất Bình lực lượng, kỳ thật là tới từ gậy chống của hắn sao? Chậc chậc, ngươi không nên công kích Lý đội trưởng. Đường thiếu gia nhìn xem Đường Nhất Bình, lắc đầu, nói, dù sao, hiện tại không có người ngăn cả ta. Nét mặt của hắn, tựa như là tại đùa bỡn con chuột, lại hoặc là thâm tàng bất lộ người, rốt cục lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Hốt khô hắn. Đường thiếu gia sau lưng, một cái từ vô số hình bông lẫn nhau khảm bộ mà thành tồn tại rốt cục hoàn toàn hiện hiện. Theo Đường thiếu gia mệnh lệnh, nó chấn động lên, từ trung tâm nhất bắt đầu co vào, sau đó bành trướng, sinh ra từng đạo vận sóng, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Quả nhiên là nó. Không biết kết cấu thể mảnh vỡ. Chỉ là, lần này Đường Nhất Bình thấy cái này không biết kết cấu thể mảnh vỡ so trước đó nhìn thấy cái kia phải lớn hơn nhiều. Trước đó cái kia, có thể thấy rõ ràng hình vuông kết cấu, chỉ so với lớn cỡ bàn tay một chút, mà cái này, thì so Đường thiếu gia người còn lớn hơn. Hơn nữa, trước đó không biết kết cấu thể mảnh vỡ là cần đặt ở một ít trong thùng, nếu như không có vật chứa, liền không cách nào sử dụng. Nhưng cái này, hiển nhiên không cần bị đặt ở vật chứa bên trong, không biết rõ Đường thiếu gia là lợi dụng phương thức của hắn đến khống chế nó, vẫn là đã cùng nó cộng sinh. Nhân loại là không nhìn thấy không biết kết cấu thể mảnh vỡ, nhưng ở nó xuất hiện lúc, một loại dường như phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi, trong lòng mọi người lan tràn. Cái này giống như là một loại nào đó sinh mệnh cấp độ cùng tuyệt đối tầng cấp bên trên nghiền ép, để cho người ta run lẩy bẩy, không cách nào xê dịch. Dường như, ngay cả suy nghĩ đều muốn dừng lại. Sao? Chuyện gì xảy ra? Không. Không tốt, Đường bạn học địch nhân ra đại chiêu. Thiếu gia, không muốn. Các phương phản ứng không giống nhau, nhưng Đường thiếu gia cũng không có do dự chút nào. Phía sau hắn, lẫn nhau khảm bộ hình bông, từ nhỏ bé nhất địa phương nô lên, hướng Đường Nhất Bình dọc theo người ra ngoài, lúc đầu chỉ là mặt phẳng hình vuông khảm bộ thể, đột nhiên biến thành đơn hướng nô ra hình thoi, nắm giữ độ dày. Mà kia nô ra địa phương đang chỉ hướng Đường Nhất Bình, cũng như một thanh lưỡi dao, lập tức liền muốn đâm vào Đường Nhất Bình thân thể. Một loại cực độ cảm giác không thoải mái bao phủ Đường Nhất Bình, tựa như là trong cơ thể hắn thứ gì mong muốn dây rủa lấy bay ra ngoài đầu dạng. Nhưng cũng chính là lúc này, Đường Nhất Bình trước mắt đột nhiên có chút mơ hồ, tựa như là trọng độ bay mỗi chứng người bệnh, đột nhiên trong mắt tất cả đều là tơ mỏng. Mà lần này cái này tơ mỏng so trước đó muốn thêm vô số lần, giả thiên cái địa, lít nha lít nhít, hơn nữa vô cùng kích động, tựa như là thấy được chờ đợi đã lâu con mồi, thấy được yêu nhất mỹ thực. Ta biết, Đường Nhất Bình nói, ngươi chờ thật là lâu, đi thôi. Một giây sau, ý mắng rung động quyết tán, không có gió, nhưng tất cả mọi người lảo đảo lui về sau một bước. Sau đó tựa hồ nghe tới không cách nào hình dung tiếng hét thảm, ngao 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 a a a a, thê lương tới không thể nào hiểu được rú thảm, dường như trực tiếp đối tinh thần của mọi người sinh ra xung kích, làm cho tất cả mọi người cảm thấy mình linh hồn tựa hồ cũng muốn bị hút ra đi, đầu đau muốn nứt. Nhưng thống khổ này chỉ kéo dài một mấy mắt, sau đó kia kinh khủng uy áp cùng thống khổ thét lên, đồng thời biến mất. Đường thiếu gia lảo đảo một bước, sắc mặt đông nhiên biến cực kỳ tái nhợt. Ngươi làm cái gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Hắn đưa tay chỉ hướng Đường Nhất Bình, lại tựa hồ như đã suy yếu tới liền một cái tay cũng không ngẩng lên được. Sau đó hắn lung lay một chút, bịch một tiếng bị trên mặt đất, cắm rễ trong vòng, mấy người đều trợn mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào? Bột chẳng lẽ chỉ có một đợt bột phát? Không đúng, vấn đề là bột phát đâu? Thế nào cảm giác? Chúng ta không phải đến đánh bột, chúng ta mới là bột. Đường Nhất Bình đưa tay vuốt ve bên cạnh mình, có một cái khác người không thấy được, hoàn toàn do vô số màu đen sợi tơ tạo thành quái vật khổng lồ, ngay tại trên đầu của hắn chịu rủi xoa. Cô nương tốt. Đường Nhất Bình vuốt ve nàng, cảm giác được nàng số lượng cùng hình thể đang nhanh chóng bành trướng lên, cũng thay nàng vui vẻ. Rất vui vẻ a. Đường Nhất Bình vuốt ve triển kết thể ăn ngon không? Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Hắn cũng không có gấp, chỉ là túi đầu nhìn xem triển kết thể ăn. Kia đã bị triển kết thể thôn vệ hơn phân nửa mảnh vỡ ngẫu nhiên sẽ còn dãy rủa một chút, mà nó mỗi một lần dãy rủa, tựa như là cường châm đâm vào đầu người như thế, để cho người ta đầu kịch liệt đau nhức một chút. Nhưng loại này dãy rủa lại càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Lý đội trưởng nhìn xem một màn trước mắt, trái tim của hắn đã rơi xuống đáy cốc. Vừa rồi Đường thiếu gia khẳng định là gọi ra hắn mảnh vỡ, nhưng là hiện tại xảy ra chuyện gì? Đường thiếu gia mảnh vỡ đâu? Đường Nhất Bình lời nói lại để cho hắn tài liệu ngôn ngữ tới cái gì? Đường thiếu gia mảnh vỡ bị ăn sạch, làm sao lại? Trận này xung đột từ đầu đến giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Đối diện thế giới cái kia Đường thiếu gia đồng vị thể Đường bạn học mạnh đến nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Làm sao có thể? Đối diện thế giới làm sao có thể có loại lực lượng này? Cho tới nay, đối diện thế giới không đều là tùy ý thế giới của chúng ta, muốn gì cứ lấy sao? Ăn no chưa? Nếu như ăn no rồi lời nói, liền đến làm việc a. Đường Nhất Bình nói. Sau đó, hai tay của hắn trông chính mình quả trượng, đứng lên. Hoa, ở trước mặt hắn tất cả đội hành động đặc biệt đội viên đều vô ý thức lui về phía sau một bước. Hắn chậm chậm đi về phía trước một bước. Sau đó, tất cả đội hành động đặc biệt đội viên lần nữa vô ý thức lui về sau một bước. Không đúng, hắn cũng không phải là đi về phía trước một bước, hắn là tới một cái vũ trụ dạo bước bước lướt, cho nên chỉ có thể coi là đi nửa bước. Cái này liền lộ ra đội hành động đặc biệt các đội viên lui đến càng nhiều, hiện trường vô cùng xấu hổ. Hắn đang khiêu vũ. Ngay tại lúc này, Lý đội trưởng đột nhiên cảm thấy đáng sợ nhất kỳ thật không phải Đường bạn học lực lượng, mà là trạng thái tinh thần của hắn. Tại chúng địch đảo mắt phía dưới, tại địch nhân địa bàn bên trên, hắn tại chiếm được ưu thế, chuẩn bị tử hình dưới tình huống, lại còn nhảy lên vũ trụ bước. Nhìn xem Đường Nhất Bình chống quải trượng, Thành Hạo lấy mặt trăng dạo bước tư thế đi về phía trước. Đám người chỉ cảm thấy, dạng này Đường Nhất Bình, so vừa rồi bất động thanh sắc ăn hết Đường thiếu gia cộng sinh mảnh vỡ còn muốn đáng sợ. Một người, trên nhục thể đáng sợ kỳ thật cũng không phải là đáng sợ nhất, dù sao trên nhục thể cường đại cũng đáng sợ, vẫn là có thể lý giải, có thể suy đoán. Nhưng, trên tinh thần biến thái mới khiến người sợ hãi. Cái này huynh đệ hai đều là cái gì biến thái quái vật a? Không, lúc đầu Đường thiếu gia liền đã đủ biến thái, cái này Đường bạn học, vậy mà càng biến thái. Thật sự là quá biến thái. Biến thái tới làm cho người ngạt thở. Đường bạn học, biến càng kinh khủng. Phiên Chí Hoành lẩm bẩm nói, may mắn ta lúc đầu hàng đến sớm. Tôn Lập Thành cùng Cao Minh đồng thời lắc đầu, không phải, không phải, các ngươi đều hiểu lầm. Hắn đi đường cứ như vậy, ngươi không thể trông cậy vào một cái SMA người bệnh có thể liền giống như người bình thường đi đường, đúng không? Đường bạn học, dừng tay, ngươi không thể làm như vậy. Lý đội trưởng rốt cục từ bỏ kiềm chế Đường Nhất Bình đầu kia đáng sợ chó liền xông ra ngoài. Sau đó, Đường Nhất Bình vươn tay trượng điểm tới. Vang một tiếng, Lý đội trưởng lộn nhào ngã văng ra ngoài, lăn trên mặt đất đến mấy lần. Dù sao, nhân loại là không thể nào nằm ngang đứng tại trên đường, mạnh hơn đều khó có khả năng. Sau đó, Đường Nhất Bình nhìn hắn một cái, cúi đầu xuống, tiếp tục nhảy chính mình vũ trụ bước. Lý đội trưởng ngây ngốc nhìn xem Đường Nhất Bình. Trong mắt hắn, Đường Nhất Bình cường đại, thần bí, biến thái, đáng sợ. Thậm chí, so Đường thiếu gia còn muốn đáng sợ. Tại Đường Nhất Bình trên thân, hắn thậm chí thấy được lão bản cái bóng. Đây chính là Đường thiếu gia hoàn toàn thể sao? Thật đáng sợ, thật biến thái, thật biến thái a a a a. Hắn cũng không biết, lúc này Đường Nhất Bình thầm nghĩ chính là, dựa vào, đi nhanh chút đi nhanh chút. Ngươi cũng là đi nhanh chút ta. Lăng nhà lăng nhằng, tất cả mọi người nhìn xem đâu. Ô ô ô ô, thật xấu hổ mẹ nó thật xấu hổ a. Ta không muốn kiêu vũ. Rốt cục, tại loại này khó tả trầm mặc, cũng không thể nào hiểu được kiểm chế cùng quỷ dị bên trong, Đường Nhất Bình rốt cục đi tới Đường thiếu gia bên người. Đường thiếu gia đang giãy giụa lấy, mong muốn từ dưới đất đứng lên. Đường Nhất Bình giơ tay lên trượng, điểm một cái. Sau đó bành một tiếng, Đường thiếu gia lăn ra ngoài, nằm ở nước mưa bên trong. Hỗn đản, ngươi làm sao dám, giết hắn cho ta. Giết hắn. Đường thiếu gia kêu rên. Nổ súng. Lý đội trưởng kêu to lên, nhanh nổ súng, đánh hắn chân. Lý đội trưởng lớn tiếng mệnh lệnh lấy, nhưng là vừa có người nâng lên thương đến, liền nghe tới bành một tiếng, trên người hắn nhiều một cái lỗ máu. Bành, bành, bành. Vô tình tiếng súng tại thu gặt lấy sinh mệnh, mưa bom báo đạn bên trong, Đường Nhất Bình cúi đầu nhìn xem Đường thiếu gia. Đường thiếu gia, ngươi cướp đi đồ vật, nên trả. Chiến kết thể trước tiên đem đồng đồng thông minh đoạt lại a. Đường Nhất Bình nói. Sau đó, là trên người ngươi vật gì khác? Yên tâm, ta sẽ rất chậm rất chậm. A, Đường thiếu gia kêu thảm lên, toàn thân run rẩy, co quắp, miệng sùi bọt mép. Ngài hạ vị cộng sinh người truyền kết thể rút ra thiên phú trời sinh thông minh cũng đem nó tràn ngập yêu thương tiến dâng cho ngài. Ngài thu hoạch được thiên phú mới trời sinh thông minh rất tốt, nhưng là còn chưa đủ. Nói cho ngươi một tin tức tốt, hôm nay ta sẽ đem ngươi móc sạch. Đường Nhất Bình thấp giọng nói. Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy bành một tiếng, sau đó thân thể rung động. Hắn cúi đầu, liền thấy trên đùi của mình, không biết rõ lúc nào, quấn quanh lấy một cây cắp điện. Mà cắp điện ở giữa là một viên đạn. Viên này đạn đã có một bộ phận khảm vào giữa hai chân của mình. Dựa vào, ta trúng đạn. Hắn hẳn là kinh hoàng, nhưng không biết rõ vì cái gì, hắn bây giờ lại ngược lại vô cùng tỉnh táo. Còn tốt, chỉ là chút da bị thương ngoài da. Không tỉnh táo ngược lại là cây kia cắp điện, lúc này nó đang điên cuồng run rẩy. Đường Nhất Bình quay người, nhìn về phía đạn đến chỗ. Lý đội trưởng đang cầm thương chỉ vào hắn. Người không nên nổ súng. Đường Nhất Bình nói. Đột nhiên, đại địa chấn động lên. Hai bên đèn đường đột nhiên từ gần cùng xa, theo thứ tự dập tắt, sau đó. Giận người thanh âm vang lên, mặt đất hở ra, từng đầu cắp điện, từ lộ diện phía dưới chui ra. Chúc mừng ngươi, đánh ra triển kết thể giai đoạn thứ hai. Chương 355, trời sinh thông minh thiên phú gia thần, ta, Đường bạn học. Chương 355, trời sinh thông minh thiên phú gia thần, ta, Đường bạn học. A. Phanh 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 phanh. Cứu mạng a. Phanh 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 phanh. A. Tiếng súng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tại cái này đêm mưa truyền bá ra rất xa. Một tòa thành thị bên trong, có bao nhiêu cắp điện? Hoặc là nói, có bao nhiêu dây cắp như thế đồ vật? Hiện tại Đường Nhất Bình biết. Theo đại địa, phụ cận bức tường cùng kiến trúc không tách ra nước, càng ngày càng nhiều dây cáp hội tụ đến Đường Nhất Bình bên người. Thậm chí không chỉ là dây cáp, nếu như không phải Đường Nhất Bình che chính mình lưng quần, chỉ sợ thắt lưng của mình đều làm phản rồi. Chiến kết thể cự mãng xuất hiện lần nữa, đầu tiên là thô to như là thùng nước, nhưng theo liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, nó đã có thể so với tàu điện ngầm lớn nhỏ, một ngụm đều có thể nuốt vào một chiếc xe hơi nhỏ. Lại sau đó, thô to cự mãng đột nhiên chia ra thành vì không biết nên nói là bạch tuộc vẫn là hải quỷ sinh vật khủng bố, vươn vô số xúc tu, trong lúc nhất thời, toàn bộ hiện trường biến thành vãi vật phiến. Chiến kết thể quay quanh tại Đường Nhất Bình bên người, bảo hộ lấy hắn, Đường thiếu gia run rẩy, co rúm lại tại Đường Nhất Bình đối diện. Mà vừa rồi đánh Đường Nhất Bình một thương Lý đội trưởng, lúc này bị bày ra ngũ mã phanh thây tư thế, dán tại Đường Nhất Bình trước mặt. Đường Nhất Bình lúc này lại tại túi đầu trầm tư. Hắn không biết mình vì cái gì lúc này còn muốn suy tư, nhưng hắn chính là bắt đầu tiến hành suy tư. A, minh bạch, là bởi vì trời sinh thông minh. Tư duy tựa như là ngựa hoang mất cương như thế, không bị khống chế. Kỳ thật, trước đó Đường Nhất Bình tư duy cũng thường xuyên không bị khống chế, nhưng này loại thời điểm, hắn không bị khống chế phương hướng là trời chịu tượng. Nhưng bây giờ, đang suy tư một chút rất cao thâm vấn đề. Kỳ thật, Đường Nhất Bình cảm thấy chính mình cũng không thể xem như một cái người rất thông minh. Thí dụ như nhà ai người thông minh sẽ chạy đến một cái nhanh đóng cửa công ty bên trong, cầm 3.360 thực tập tiền công, còn hàng ngày bị vua tăng ca tới dạng sáng. A, nhà ai người thông minh sẽ ở đời này duy nhất một lần cải biến vận mệnh thời điểm, đặt vào cái gì thần khu vô địch vĩnh sinh vũ trụ bá chủ loại hình đồ vật không chọn, ngay cả cơ thao vật lục đều không có tuyển, hết lần này tới lần khác tuyển cái nhỏ yếu thân thiện. A, nhà ai người thông minh có điệt chủng loại này, kẻ yếu trợ giúp, không mau lên hướng thế giới nhà giàu nhất địa vị khởi xướng công kích, hàng ngày tại trên mạng viết khai nguyên phần mềm. A, nhà ai người thông minh sẽ ở mã khách võng bên trong bại bởi tiểu học sinh. A, lui 10.000 bước nói, nhà ai người thông minh, mã khách võng điểm số là 1.302. A, rất nhiều chứng cứ đều chứng minh Đường Nhất Bình thật sự là không thể nói thông minh. Đường Nhất Bình kỳ thật vô số lần nghĩ tới, nếu như mình là người thông minh lời nói, tại trong hẻm nhỏ gặp phải Lưu Thành Nguyên bị đánh cướp thời điểm, là tuyệt đối sẽ không lao ra. Nếu như mình là người thông minh lời nói, cũng sẽ không vì đoạt lại người khác bị đoạt đi thiên phú, mạo hiểm đi vào thế giới như vậy. Mẹ trứng, thật tốt mạo hiểm trò chơi, hiện tại cũng biến thành bắn nhau trò chơi, chớ nói chi là mình bây giờ vậy mà đều trúng thương. Hắn chính là một cái thường thường không có gì lạ đường bạn học. Nếu như mình là người thông minh lời nói, nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào mới có thể tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chính mình cuộc sống thất bại, đi đến đời người đỉnh phong đâu? Biện pháp tốt nhất, đương nhiên là thay vào đó. Chỉ cần xử lý trước mắt cái này tên giả mạo, đem hắn hút khô, sau đó đem hắn trên người đặc tính đều chuyển rời đến trên người mình, sau đó lại đổi quần áo một chút, chính mình liền có thể biến thành hắn đi. Trên lý luận tới nói, chính mình cùng hắn là hoàn toàn giống nhau, cho nên hẳn là không có bất kỳ biện pháp nào kiểm chắc chính mình cùng hắn. Đến mức cái khác thăm dò loại hình, bằng vào chính mình trí lực, hẳn là có thể tùy tiện ứng đối. Sau đó chính mình là thế giới này vương tử dưới một người, trên bàn người, có thể tùy tiện khi nam phách nữ, vượt qua không có chút nào tiết chế lời người. Nô, mấu chốt là, chính mình còn phải lấy mái tóc nhuộm thành giống nhau màu vàng. Sách, cái này hoàng mao thẩm mỹ, thật sự là quá kém. Nhưng là vì loại này dưới một người, trên bàn người lời người, cũng không phải là không thể chịu được. Qua một thời gian ngắn nữa, cải biến một chút thẩm mỹ liền tốt. Người kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, đúng không? Không có cách nào, mong muốn thay thế ngươi, cũng chỉ có thể nhuộm thành hoàng mao. Đường Nhất Bình nhìn xem trên đất Đường thiếu gia, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh bị ngũ mã phanh thây trạng Lý đội trưởng. Hiện tại vấn đề là, gia hỏa này thấy được. Ừm, giết hắn liền tốt. Đường Nhất Bình nhìn xem Lý đội trưởng, quyết định như vậy nói, cũng sẽ không có người biết. Một bước này làm xong, liền có thể thiếu phấn đấu 20 năm, cũng có thể là thiếu phấn đấu 200 năm. A, Đường Nhất Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta có phải hay không cẩn thận đem kế hoạch của ta nói ra? Không có cách nào, cũng chỉ có thể giết chết các ngươi. Đường Nhất Bình đối Lý đội trưởng nết miệng cười cười. Lý đội trưởng run lẩy bẩy, thật là đáng sợ. Nếu như nói vừa rồi Đường Nhất Bình nhảy chiến múa đi hướng Đường thiếu gia đối Lý đội trưởng tạo thành tâm lý lực trùng kích là 10 lời nói, hiện tại Đường Nhất Bình đối với hắn tạo thành tâm lý tổn thương đã đạt đến 100 mát trị số. Nô, nếu như mình là người thông minh lời nói, hiện tại đúng là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhưng Đường Nhất Bình hiện tại không chỉ là thông minh, hắn là trời sinh thông minh. Hắn lại bắt đầu suy tư, tiếp xuống vấn đề. Thay thế Đường thiếu gia về sau, chính mình nên làm như thế nào đâu? Hai thế giới đến cùng quan hệ thế nào? Thế giới này tồn tại, đến cùng vững chắc. Nô, lúc trước lối rẽ chi dê trong nông trại đã từng nói, nông trường đã sản xuất hai cái thành thục đã thoát ly của không gian nha bảo. Như vậy, đây chính là trong đó một cái. Có thể bị âm ỉn trộm tỷ nông trường xem như trọng yếu sản xuất nhóm ra, cái này của không gian nha bảo hẳn là vô cùng trọng yếu vật tư. Hơn nữa, đây nhất định không phải nhân loại có thể nắm giữ lực lượng. Hai lần xuất hiện cái này không biết kết cấu thể mảnh vỡ có lẽ chính là trưởng khống đây hết thể phía sau màn lực lượng. Nó là gì đó mảnh vỡ đâu. Hơn nữa, thế giới này hiển nhiên là cùng kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn không quan hệ, nếu không chính mình kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn đặc tính, tỷ lệ lớn lại sẽ đi phá giải quyền hạn. Như vậy, thứ này là từ kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn trong tay, đánh cắp qua không gian nha bảo quyền sở hữu. Có thể cùng kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn đối kháng lực lượng, nói ít cũng là lối rẽ chi dê cấp bậc tồn tại a loại lực lượng này, sẽ ngoan ngoan thần phục với nhân loại khống chế sao? Cho nên, Đường lão bản, thật sự có thể trưởng khống tất cả sao? Nếu như chính mình thay thế Đường thiếu gia, thật sự có thể gối cao không lo sống qua nửa đời sau sao? Thứ này đến cùng sẽ là gì chứ? Đường Nhất Bình suy nghĩ, đang nhanh chóng kéo dài, hắn chưa hề nghĩ tới, mình có thể muốn sâu như vậy, xa như vậy. Đứng ở trên vùng đất này, Đường Nhất Bình có như vậy một cái mắt, cảm thấy mình tư tưởng, dường như nhìn rõ toàn bộ thế giới. Mà loại này nhìn rõ, nhường hắn gần như bản năng ngẩng đầu đến, hướng lên bầu trời trông được đi. Trong nháy mắt đó, bất luận là trên bầu trời mây đen, vẫn là như chút nước mưa to, lại hoặc là hắc ám thế giới, đều không thể ngăn cản hắn ánh mắt. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu đây hết thảy, thấy được thế giới về sau. Chương 356, phạm pháp giết người, nhưng giết chính mình không tính. Chương 356. Phạm pháp giết người, nhưng giết chính mình không tính. Trên bầu trời có từng đạo đường vân, không nhìn kỹ căn bản liền nhìn không thấy. Lại hoặc là nói, trên thế giới này những người khác không thể nào thấy được. Kia là nguyên một đám to lớn hình vuông. Đây là cái gì? Đường Nhất Bình nghi ngờ một cái mắt, trời sinh thông minh hắn liền nhìn rõ tất cả. Đây là không biết kết cấu thể mảnh vỡ nơi phát ra. Tất cả mảnh vỡ đều đến từ nó. Cùng một thời gian, Đường Nhất Bình trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở, mô bản, một loại nào đó gánh chịu lực lượng cường đại cùng ý chí cấu tự thể, nhân tạo vật, sở thuộc không rõ. Đường Nhất Bình thở dài, quả nhiên, chuyện không thể đơn giản như vậy phát triển. Mà từ trên thể hình đến xem, thứ này lực lượng chỉ sợ muốn so Đường thiếu gia trên người cái kia mạnh mẽ, còn muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà hắn phát hiện, trên bầu trời kia vô số lẫn nhau khảm bộ hình vuông trung tâm, ngay tại hướng phương hướng của mình xê dịch, hơn nữa như là cái phễu đồng dạng, hướng phía dưới diên rối tới. Trước đó, Đường thiếu gia mong muốn cướp đoạt thiên phú của mình lúc, ha 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 ha, hắn vậy mà cảm thấy mình có thiên phú, thật sự là quá khôi hài, trời sinh thông minh Đường Nhất Bình cười nhạo trước đó cũng không thông minh chính mình. Khi đó, mảnh vỡ trung tâm liền kéo dài cùng xê dịch hướng về phía chính mình. Điều này nói rõ, vật kia đã bắt đầu động mục tiêu không cần nói cũng biết. Ô ô ô ô ô. Phương xa truyền đến còi cảnh sát thanh âm, sau đó, Đường Nhất Bình thấy được có vô số cỗ xe ngay tại chạy nhanh đến. Đường bạn học, đi mau. Đại bộ đội tới. Phiên Chí Hoành ở phương xa hô. Đường bạn học, người đi nhanh đi. Lý đội trưởng nói. Mặc dù hắn hiện tại tay chân đều sắp bị xé rách gãy mất, thừa nhận thống khổ to lớn, nhưng hắn vẫn là tại thuyết phục Đường Nhất Bình. Nếu như trước đó, Đường Nhất Bình cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn với cái thế giới này tất cả mọi người đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Những người này trên người khí vị sẽ để cho hắn bản năng chán ghét. Nhưng tại thời khắc này, Đường Nhất Bình lại quay đầu nhìn về phía Lý đội trưởng, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Lý đội trưởng chỉ cảm thấy cái nhìn này, dường như thấy được nội tâm của mình chỗ sâu, hắn trực tiếp cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Sau đó Đường Nhất Bình lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Kỳ thật trên mặt đất những cái kia đại bộ đội không đủ gây sợ, nhưng trên trời vật kia mới là thật chí mạng. Cũng may phản ứng của nó tốc độ dường như cũng không phải là đặc biệt nhanh. Nhìn thứ này xê dịch tốc độ, còn có thời gian. Đường Nhất Bình rất tỉnh táo, chỉ hướng Đường thiếu gia, móc xe hắn, sau đó chúng ta đi. Tiếp xuống, liên tiếp nhắc nhở tại Đường Nhất Bình trước mắt hiện hiện, ngài hạ vị cộng sinh người chiến kết thể rút ra thiên phú tâm lưu cỏ cũng đem nó tràn ngập yêu thương tiến dâng cho ngài, ngài thu hoạch được thiên phú mới tâm lưu cỏ, ngài hạ vị cộng sinh người chiến kết thể rút ra thiên phú kỳ thủ tư duy cũng đem nó tràn ngập yêu thương tiến dâng cho ngài, ngài thu hoạch được thiên phú mới kỳ thủ tư duy, ngài hạ vị cộng sinh người chiến kết thể rút ra thiên phú mỹ học trực giác cũng đem nó tràn ngập yêu thương tiến dâng cho ngài, ngài thu hoạch được thiên phú mới mỹ học trực giác, ngài thu hoạch được thiên phú mới ngôn ngữ chi neo, ngài thu hoạch được thiên phú mới động thái thị giác, ngài thu hoạch được thiên phú mới sắc thái thông cảm giác. Đường Nhất Bình hiện tại cảm giác chính là nhiều lắm nhiều lắm, nhiều lắm. Đường Nhất Bình cảm thấy mình đều muốn bị nhét phát nổ. Hơn nữa, lần trước đoạt lại ban ca thiên phú lúc, hắn phát hiện những thiên phú này lại là sẽ hư hại. Nhưng là từ Đường thiếu gia trên thân đoạt lại thiên phú, lại không có chút nào mài mòn. Hiển nhiên, những thiên phú này khẳng định đều là mới nhất, tốt nhất. A a a, Đường thiếu gia kêu thảm, liều mạng dãy rủa lấy, không. Dừng tay. Dừng lại. Mau dừng lại. Lý đội trưởng gầm thét, ngươi sẽ giết hắn. Ngươi không thể giết hắn. Giết hắn ngươi cũng sẽ chết. Vì sao? Đường Nhất Bình quay đầu nhìn về phía Lý đội trưởng, các ngươi không chỉ một lần giết chết qua các ngươi đồng bị thể à? Đường Nhất Bình giỗi ra một cây ngón tay cái, chỉ hướng phía sau mình Phiền Chí Hoành. Tên kia tự tay giết chết chính mình đồng bị thể, hắn cũng không có chết à? Ngươi, các ngươi không giống, các ngươi là nối liền cùng một chỗ. Nối liền cùng một chỗ. Đường Nhất Bình nhìn thoáng qua trên mặt đất thống khổ tới cực điểm Đường thiếu gia, lại sờ lên lồng ngực của mình. Nói thật, hiện tại Đường Nhất Bình toàn thân thư sướng, huyết khí hoàn toàn không có, thể xác tinh thần khỏe mạnh, tâm tình mỹ hảo, quả thực tốt không thể tốt hơn. Ta tin ngươi cái quỷ. Chiến kết thể tìm xem trọng yếu đồ vật a. Thí dụ như có thể để cho ta tốt, đứng lên. Đường Nhất Bình nói. Tới như thế một đống không hiểu thấu thiên phú có làm được cái gì, ta Đường Đường có thiên tài Đường Nhất Bình, cần tâm lưu có sao? Ta thẩm mỹ đạt nhân Đường Nhất Bình, cần mỹ học trực giác sao? Đương nhiên không cần. Tìm một chút trọng yếu a. Đến cái nhảy xa quán quân hoặc là chạy cự ly giải quán quân thiên phú a. Đường bạn học. Phía sau Phiền Chí Hoành hô to, đi mau. Đường Nhất Bình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vật kia tốc độ có phải hay không biến nhanh hơn? Nhưng là ta hiện tại liền kém một chút, liền kém một chút. Ta muốn đứng lên. Bằng vào lực lượng của mình đứng lên. Chiến kết thể nhanh lên a. Chiến kết thể lại cho Đường Nhất Bình rút ra hai thiên phú, sau đó, trên đất Đường thiếu gia co quắp, chầm chậm không có âm thanh. Chết. Tê. Cảm giác này thật kỳ quái. Hơn nữa, hắn có hơi thất vọng, chiến kết thể cuối cùng cũng không thể móc ra cái gì hữu dụng thiên phú. Ta đã giết người sao? Ta giết chính ta. Ta còn sống a giết tự mình tính cái gì giết người? Đây coi là tự sát lại không phạm pháp. Giết thật tốt. Đường Nhất Bình như thế an ủi chính mình, chính là nhìn xem chính mình treo dáng vẻ, có chút kỳ quái. Đường Nhất Bình không biết là bản thân mình liền loại này cái nhìn, vẫn là trời sinh thông minh vô cùng am hiểu khuyên giải chính mình. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình đem cái thiên phú này còn cho Đồng Đồng thời điểm, phải hảo hảo cho Trương Ca Cao tỷ bọn hắn nói chuyện, để bọn hắn thật tốt dẫn đạo Đồng Đồng. Người thông minh thật sự là thật là đáng sợ. Chờ một chút, ta tại sao phải còn? Đây là thiên phú của ta. Ngươi xem đi, người thông minh thật là đáng sợ, luôn luôn biết cái gì đúng chính mình có lợi. Đường Nhất Bình nghĩ như vậy, lại nhìn Lý Thiết Cường đồng vị thể Lý đội trưởng một cái, đối chiến kết thể nói, đi. Chiến kết thể vứt xuống Lý đội trưởng, cuốn lên Đường Nhất Bình, hướng phía sau tối lui. Phía sau, Phiên Chí Hoành đã phát động Đường thiếu gia chiếc xe kia, chiến kết thể vòng quanh Đường Nhất Bình, đuổi kịp chiếc xe kia, đem hắn nhét vào trong xe. Phanh 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 phía sau tiếng súng đại tác. Địch nhân đến rất nhanh. Không, là Đường Nhất Bình so dự tính chậm một chút. Ô tô phi nhanh, nhưng chiến kết thể cũng chưa đi. Hải quỷ quái vật chiến kết thể bắt ngang tại trên đường cái, cản lại lái tới địch nhân. Chiến kết thể ngươi dự định làm gì? Đi mau. Đường Nhất Bình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia gọi mẫu bản đồ vật, tốc độ biến nhanh hơn. Hoàng bét. lại mở nhanh lên. Đường Nhất Bình đối Phiền Chí Hoành nói, chiến kết thể cuốn lên một chiếc xe hơi ném ra ngoài, sau đó đối với bầu trời, giang ra chính mình vô số xúc tu phát ra y mắng gào thét. Đường A, Đường Nhất Bình hô to, ngươi không giải quyết được vật kia, chúng ta đi trước. Ô tô phi nhanh, sau lưng chuyển đến hỗn loạn tiếng súng, tiếng giống giận dữ, sau đó rất nhanh liền bị ném ra sau đầu. Hắn nhìn thấy trên bầu trời hình bông như là cái phễu đồng dạng hướng phía dưới kéo dài, kéo dài, chỉ hướng chiến kết thể. Lại sau đó, Đường Nhất Bình trước mắt mưa dần dần ngừng nghỉ, đèn đường sáng lên, bốn phía một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Thời khắc mấu chốt lối rẽ lần nữa đem bọn hắn mang về. Chiến kết thể. Đường Nhất Bình thấp giọng hỏi. Hắn cảm giác được dây an toàn nhẹ nhàng nắm chặt chính mình. Chỉ là lực lượng lại vô cùng suy yếu. Đúng không? Vật kia rất mạnh. Đường Nhất Bình vuốt ve dây an toàn của mình, nói. Ai? Đường Nhất Bình bỗng nhiên phát hiện chính mình không nên quá thông minh. Trước đó cái kia tuyệt không thông minh chính mình, suy nghĩ một cái không sai biệt lắm, liền bắt đầu hành động. Nhưng là cái này nghĩ sâu tính kỹ người thông minh lại làm quá nhiều, muốn có được quá nhiều. Mỗi một loại thiên phú cũng sẽ không là hoàn mỹ vô khuyết, cho nên nắm giữ nhiều ngày như vậy phú đường thiếu gia cũng không có chút nào mỹ hảo. Hơn nữa, này thiên phú cũng cho hắn biết quá nhiều, đương nhiên có chút không quá có thể ngủ đến. Bất quá, thông minh cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, hắn hiện tại có một cái kế hoạch. Một cái rất có thể được kế hoạch. Nó rất mạnh, nhưng là không quan hệ, nhất định có đồ vật gì mạnh hơn nó. Chương 357, Thiên phú tức nguyền rủa. Chương 357, Thiên phú tức nguyền rủa ban đêm. Hải Lăng thị đầu đường, một chiếc dài hơn xe con, đột nhiên từ trong dòng xe cộ xuống tới, bên cạnh cỗ xe đều bị nó giật nảy mình. Tất tất tất. Đằng sau một chiếc, kém chút bị chen đến xe đột nhiên thổi còi, phát tiết bất mãn trong lòng. Xin lỗi, xin lỗi. Phiền Chí Hoành một bên trong miệng nói xin lỗi, một bên nhanh ổn định phương hướng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chúng ta trở về. Về. Trở về. Cao Minh thở dài thở ra một hơi. Hắn cùng Tôn Lập Thành ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời trong lòng các loại phức tạp. Có trở về từ cõi chết may mắn, có mạo hiểm về sau hưng phấn, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng âm thầm. Cái kia Đường thiếu gia là chết sao? Nếu như hắn chết, đối diện sẽ như thế nào? Đến tiếp sau sẽ như thế nào hành động? Bọn hắn sau khi trở về, nên như thế nào hướng riêng phần mình cấp trên báo cáo? Lão Phiền đều trở về, lần này chúng ta tại đối diện đã hoàn toàn không có thắng tử. Cao Minh nhìn xem lái xe Phiền Chí Hoành, nói. Này cũng sẽ không. Phiền Chí Hoành nói, ta còn có tiểu đồng bọn lưu tại đối diện đâu. Đối diện thế giới, tại Đường Nhất Bình sau khi bọn hắn rời đi, Lý đội trưởng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn không lo được toàn thân mình xé rách đồng dạng thống khổ, hướng trên đất Đường thiếu gia bỏ qua. Nhìn xem Đường thiếu gia trợn trừng vặn bẹo ánh mắt, không có chút nào sinh cơ thân thể, cùng mặt tái nhợt, Lý đội trưởng hét dầm lên, nhanh nhanh nhanh, nhanh cầm túi mau đến. Sau đó hắn lập tức bắt đầu đối Đường thiếu gia tiến hành ngược bên ngoài nén. Bên cạnh, có một tên đội hành động đặc biệt đội viên cuống quýt chạy tới, trên lưng hắn có một cái to lớn ba lô, hắn quay người đem ba lô buông xuống, mở ra, liền thấy bên trong là một cái thùng đựng nước đồng dạng lớn to lớn bất chứa, bên trong có mở mịt quang mang đang lưu động. Cái kia đội hành động đặc biệt đội viên thành thạo thông dòng khí bên trên lôi ra ngoài hai cái ống dẫn như thế đồ vật, hướng Đường thiếu gia trên thân đè xuống, sau đó mở mịt quang mang từ trong thùng lưu chạy ra ngoài, hướng Đường thiếu gia thể nội chạy tới. Trong lúc bối rối, không có người chú ý tới, một con chuột liền ghé vào phụ cận cách đó không xa một chỗ trong góc tường, lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Tại lời giản trong mắt, gần như thuần túy âm ỉn trọng tỷ, từ kia trong thùng lưu chạy ra ngoài, chạy vào Đường thiếu gia trong thân thể. Đây là sinh mệnh lực, một loại nào đó từ trên thân người khác cướp đoạt tới sinh mệnh lực. Khổng lồ sinh mệnh lực rót đi vào, Đường thiếu gia như cũ không núp đích, đã rót vào một đơn vị. Đội hành động đặc biệt viên khẩn trương nói, tiếp tục. Lý đội trưởng liều mạng làm lấy cấp cứu. Hai đơn vị, tiếp tục. Lý đội trưởng gầm thét, lập tức sẽ giống, lại đi tìm mới túi máu đến. Cái khác túi máu đều bị đánh hỏng. Mẹ nó, dùng ngươi mạng của mình. Đội hành động đặc biệt đội viên sửng sốt một chút, sau đó rung động tay, từ túi máu bên trên rút ra một cái dạng kim vật, hướng lồng ngực của mình đâm tới. Chi chi thanh âm vang lên, trong thùng vang lên mẹ đều, theo kia tiếng kêu to càng ngày càng vang, đội hành động đặc biệt viên chầm chậm ngã xuống đất, con ngươi quyết tán. Lý đội trưởng nhìn xem túi máu dung lượng duy trì liên tục giảm xuống, tại túi máu lập tức liền muốn không giới thời điểm, hắn cầm lên dạng kim vật, đâm về phía lồng ngực của mình. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe dừng ở bên cạnh. Cửa xe mở ra, một người mặc quần áo màu trắng nam nhân từ trên xe bước xuống. Bên cạnh, tùy tùng che rủ tiến lên, nhưng bị hắn phất tay ngăn trở. Hắn một chân rũ ra, rơi trên mặt đất một cái mắt, giọt cuối cùng mưa vừa lúc rơi xuống đất. Mưa cạnh, tựa như là có một đôi bàn tay vô hình, đẩy ra trên bầu trời mây đen, lộ ra một vòng trăng tròn. Thanh lanh ánh trăng vẩy trên mặt của hắn, lộ ra một trương bình thản, mang theo mỉm cười mặt. Phu cận hết thảy mọi người, nhìn thấy gương mặt này, lại không tự chủ được đồng thời cúi đầu. Đường lão bản, dường như dưới mắt cái này một mảnh hỗn độn, cũng khó có thể nhường hắn động dung, hắn không vội không chậm đi tới nằm dưới đất Đường thiếu gia bên người, cúi đầu nhìn xem hắn, lắc đầu nói, lao lý, ta chỉ là đến chậm như thế một hồi, tình huống vậy mà liền biến như thế nguy rồi. Lão bản, thiếu gia hắn. Lý đội trưởng hoảng loạn nói, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt thiếu gia, lão bản, ngài nhanh mau cứu thiếu gia, nhanh mau cứu thiếu gia. Cái này cũng không trách ngươi, ngươi kẹp ở hai người bọn họ ở giữa, xác thực rất phiền toái. Đường lão bản nói, ngươi thương rất nghiêm trọng, trước chú ý tốt chính ngươi à, thiếu gia giao cho ta liền tốt. Hắn lắc đầu, bọn nhỏ đánh nhau, đánh thành dạng này, cho ngươi thêm phiền toái. Đường lão bản phất tay, Mấy tên mặc màu da cam phòng hóa phục hiệu chỉnh viên từ phía sau xuất hiện, sau đó lấy ra đến mấy cái túi máu, bắt đầu cứu viện hiện trường những nhân viên khác. Ngay cả vừa mới hy sinh sinh mệnh mình đặc biệt đội hộ vệ đội viên, đều tại túi máu quán trú phía dưới, đột nhiên ngồi dậy, từng ngụm thở. Chỉ là, những này không rõ lai lịch túi máu, lại tại đại lượng tiêu hao, nguyên một đám trống không vật chứa bị để qua một bên ở một bên, chồng chất thành một nhỏ chồng chất. Đường lão bản đi tới nằm dưới đất Đường thiếu gia bên người, túi đầu nhìn xem hắn. Ai? Hắn thở dài một hơi, nhẹ nhàng đá Đường thiếu gia. Đứng lên đi, chớ ngủ. Hắn nói. Tựa như là có một cỗ dòng điện đánh xuyên Đường thiếu gia thân thể, Đường thiếu gia bành một tiếng, lồng ngực nâng lên, sau đó hắn kịch liệt ho khan. Khụ 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 khụ. Đường thiếu gia ho khan nửa ngày, sau đó giống như là ống bệ như thế liều mạng hô hấp lấy. Cặp mắt của hắn tiêu cự chậm chậm tụ tập, dường như cuối cùng từ trong tử vong bị lôi kéo trở về, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đường lão bản. Cha. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Đường lão bản, sau đó lại cúi đầu. Tựa như là làm sai chuyện hại tử như thế. Ngươi biết ngươi hôm nay làm sai chuyện gì sao? Đường lão bản hỏi. Ta thua biết ngươi vì cái gì thua sao? Đường lão bản hỏi. Ta. Đường thiếu gia mong muốn trả lời, lại mờ mịt. Ta vì sao lại thua? Đó là cái gì lực lượng? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta mảnh vỡ đều sẽ bị cướp đi? Ta không biết rõ ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Đường lão bản nói, thiên phú tức nguyên rủa, khống chế không được thiên phú, cũng không phải là lực lượng, mà là gánh vác. Hắn thở dài, nói, ngươi gánh vác lấy chính mình khống chế không được thiên phú, tự nhiên là muốn gánh chịu chính mình gánh vác không nổi gánh vác, cho nên đối với ngươi mà nói, thua mới là bình thường. Ngươi không được quên, đối diện cái kia ngươi, cũng là ngươi, hắn nắm giữ ngươi tài tình, thiên phú của ngươi, năng lực của ngươi, ngươi không phải bại bởi người khác, ngươi là thua ngươi chính mình. Đường thiếu gia mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem nhà mình lão ba. Tại Đường thiếu gia trong lòng, Đường lão bản luôn luôn là chính xác, vĩ đại, không gì không biết không gì làm không được. Bất cứ lúc nào, hắn tựa hồ cũng có thể từ Đường lão bản trong miệng đạt được đáp án. Nhưng bây giờ, hắn lại lần đầu tiên đối Đường lão bản lời nói, sinh ra hoài nghi. Ta là thua cho chính ta. Ngươi nói món đồ kia là chính ta. Ta mẹ nó sẽ ném chón đệ người sao? Cái gì thiên ngoại phi cầu? Loại này trừu tượng sự tình ta biết làm. Ta mẹ nó sẽ một bên hướng người tới gần, một bên phiêu vũ sao? Ta mẹ nó sẽ kêu gọi đi ra một cái to lớn cấp điện quái vật sao? Ngươi nói loại kia trừu tượng đồ chơi là ta? Không, ta không phải. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Nhưng là, Đường thiếu gia không dám nói, dù sao hắn hôm nay thua vô cùng thảm. Mặc dù, ngươi chỉ là thua ngươi chính mình, nhưng là, ngươi hôm nay để cho ta rất thất vọng. Đường lão bản nói, dù sao, ngươi mới là con trai ruột của ta, hắn chỉ là ngươi đồng bị thể. Sau đó, hắn lắc đầu, quay người nhìn về phía bốn phía. Giáo huấn xong nhi tử về sau, hắn mới nhớ tới muốn nhìn quanh một chút chiến trường. Những này đều là hắn làm. Đường lão bản nhìn xem nước ra mặt đất, vỡ vụn vết tường, lông mày dần dần nhăn lại, hắn hỏi, hắn là làm sao làm được? Thật xin lỗi lão bản, ta không biết rõ, ta chưa từng thấy lực lượng như vậy. Lý đội trưởng đội vàng trả lời, ta không cách nào giải thích. Hắn duy nhất lý giải chính là mình bị một con chó đụng bay. Nhưng là, hắn trả lời về sau, mới ý thức tới, Đường lão bản kỳ thật cũng không phải là đang hỏi hắn, mà là đang hỏi cái nào đó, hắn căn bản liền không thấy được người. Đường lão bản bên người, luôn luôn có một loại không thể nào hiểu được lực lượng, không cách nào nhìn thấy cường đại tồn tại. Sau đó, hắn liền thấy Đường lão bản lông mày đột nhiên nhíu lại, âm điệu đột nhiên cất cao. Ngươi cũng không biết, ngươi làm sao có thể không biết rõ? Lý đội trưởng giật nảy mình, nhanh cúi đầu. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Đường lão bản thất thố, cái này khiến trong lòng của hắn phanh phanh chực nhảy. Cái gì? Đường thiếu gia? Không, Đường bạn học lực lượng, liền lão bản cũng không biết. Cái này sao có thể? Đường, đồng học tại sao có thể có loại lực lượng này? Ngươi lưu bọn hắn lại sao? Để bọn hắn chạy? Bọn hắn sao có thể chạy? Ngươi liền một người đều không có lưu lại. Phế vật. Đường lão bản rốt cuộc không có cách nào giống vừa rồi như vậy bình tĩnh, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng Trả Minh Tiền đã sắc mặt xanh xám. Lý đội trưởng hoàn toàn không dám nhìn, liền đầu cũng không dám hướng bên kia xê dịch, hắn nhanh đưa đầu chuyển tới một bên. Sau đó, hắn nhìn thấy Đường thiếu gia vậy mà tại cười trộm. Không phải, lão đăng ngươi vừa rồi giáo huấn ta thời điểm, rất có phong phạm a, rất có triết lý a, lúc này thế nào thất thố đâu? Cái gì thiên phú tức nguyền rủa ta bị cảm là bởi vì thiên phú quá nhiều, ta đi ngủ dậy trễ là bởi vì thiên phú quá nhiều, ngược lại chỉ cần ta làm cái gì ngươi không thích chuyện, ngươi liền sẽ lại nhại ta, nói bởi vì ta thiên phú quá nhiều. Tuy, ngược lại ngươi chính là nhìn ta thiên phú quá nhiều không vừa mắt. Ai, thiên phú của ta cũng không có. Bị đoạt đi thiên phú cảm giác, nguyên lai chính là như vậy sao? Nhớ lại mới vừa rồi bị mạnh mẽ tách ra nhiều ngày như vậy phú, Đường thiếu gia giật nảy mình dùng mình một cái. Loại kia gần như rút gân lột da thống khổ, đau thấu tim gan. Mà thống khổ như vậy, chính mình bị bao nhiêu khắp? Trước mắt của hắn, dường như lại nổi lên tấm kia cùng mình hoàn toàn tương tự mặt. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Hắn đột nhiên một quyền đánh vào mặt đất nước đọng bên trên, bay một tiếng, nước đọng bắn tung tóe ướt Đường lão bản tuyết trắng ống quần. Lần này nhường hắn dùng sức quá mạnh, sau đó hắn lại hụ khụ 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 ho khan. Dài hơn lì mụ xin bên trong, Đường Nhất Bình nhìn xem cửa sổ thủy tinh chiếu lên đi ra chính mình. Ừm. Hắn đánh giá chính mình, các ngươi có hay không cảm thấy, ta cái này hình tượng, quá bình thường. Đang lái xe phiền Chí Hoành, cùng ngồi bên cạnh Tôn Lập Thành, Cao Minh Đều. Ngươi nhìn cái này thường thường không có gì lạ kiểu tóc, thường thường không có gì lạ quần áo, thật sự là không xứng với ta trương này anh tuấn mặt. Hắn đối với tấm gương bó lấy tóc của mình, sau đó nói, các ngươi nói, ta có phải hay không nên đi làm kiểu tóc, sau đó, nhiễm cái phát. Hắn đối với cửa sổ kiếng, nhường một bên mặt chính mình thành 45 độ, sau đó nói, thí dụ như, nhiễm cái màu vàng. Phiên Chí Hoành, Cao Minh, Tôn Lập Thành. Dựa vào, ta vừa mới nói ra đúng không? Đường Nhất Bình bỗng nhiên run lên vì lạnh, ta mới vừa rồi là không phải nói muốn đi nhuộm tóc. Dựa vào, đây cũng là cái nào thiên phú tác dụng phụ. Lúc trước được đến ban ca hư hại trực giác bản kế hoạch, Đường Nhất Bình liền cảm thấy mình cả người liền biến khác bạc. Mà trước đó được đến đồng đồng trời sinh thông minh người liền biến ích kỷ. Như vậy, là cái nào thiên phú ảnh hưởng tới chính mình thẩm mỹ? Đường Nhất Bình bỗng nhiên biết, vì cái gì Đường thiếu gia nhiễm cái hoàng bao. Ta không muốn. Dựa vào, ta phải nhanh đưa những thiên phú này đều trả lại chủ nhân của bọn chúng. Cái này phá thiên phú, một giây đồng hồ ta cũng không muốn. Nghĩ như vậy, Đường Nhất Bình bỗng nhiên cảm giác cổ họng mình có chút ngứa. Hắn cụ cụ ho khan một tiếng, sau đó hắt xì hắt xì hắt xì liên tục đánh mấy cái hắt xì. Đường Nhất Bình phát hiện, chính mình rốt cục bởi vì đường đột mà bỏ ra một cái giá lớn. Hắn, bởi vì ngâm thời gian quá dài mưa, bị cảm. Về tới Khải Hàng cao ốc, cáo biệt Cao Minh, Tôn Lập Thành, lại cùng Lục chào từ biệt, Đường Nhất Bình về tới lầu 8, liền cảm thấy mình thân thể có chút không thoải mái. Hắn ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy mình toàn thân rét run, mong muốn tìm bộ y phục xuyên. Ban ca tới sờ soạn đầu của hắn một chút, lập tức giật nảy mình, nhanh chạy ra ngoài tìm nhiệt kế. Quả nhiên, hắn phát sốt, đã đốt tới 38 độ. Thân làm một tên SMA bệnh nhân, thân thể của hắn vốn là so với người bình thường muốn hơi yếu một chút, lại tại mưa to bên trong cùng người chiến đấu, cảm xúc thay đổi rất nhanh. Không sinh bệnh mới là lạ. Đường Nhất Bình nằm xuống ngủ một giấc, nửa đêm có đôi chút mơ mơ màng màng, sau đó nghe được ban ca hỏi mình cái gì, chính mình lẩm bẩm nói vài câu. Nhưng cụ thể nói cái gì, hắn đã nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ ban ca lớn tiếng hô hào cái gì, sau đó thì cái gì cũng không biết. Sau đó, Đường Nhất Bình đều mê man, rất nhiều thứ đều nhớ không rõ lắm. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện chính mình nằm ở một nơi xa lạ. Trên cổ tay treo chuyển nước. Đường Nhất Bình trong đầu lập tức hiện lên một ít truyền thuyết đô thị. Không tốt, hẳn là ta gặp phải mổ heo bàn. Ta đây là ở đâu? Đường Nhất Bình giật nảy mình, trước sờ lên eo của mình. Còn tốt, thận còn tại. Sau đó lại sờ lên phía dưới của mình, còn tốt, cái kia cũng tại. Trọng yếu nhất hai đồ vật còn tại, hắn thở dài một hơi. Người tại bệnh viện. Ban ca thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, trả lời hắn vừa rồi vấn đề. Ta thế nào tại trong bệnh viện? Đường Nhất Bình dãy rủa lấy mong muốn ngồi xuống, lại phát hiện thân thể của mình đặt đẹo, một chút khí lực cũng không có. Ngươi cũng hôn mê một ngày một đêm. Ban ca nói. A. Đường Nhất Bình kinh hãi. Ngươi có phải hay không lại đi đoạt lại người khác thiên phú? Ban ca hỏi hắn. Ta không có. Không có. Ban ca nội chừng hắn, ngươi còn nói không có. Ngươi đêm qua nói mê sảng thời điểm, cái gì đều nói. Cái gì? Ta đều chiêu. Ta đến cùng nói cái gì? Không nên nói không nói a. Ta 3.360 đồng tiền thẻ lương mật mã. Không có bị người ta biết ta. Điện thoại di động của ta ẩn giấu cặp văn kiện đồ vật bên trong đâu. Cái này có thể ngàn vạn không thể nói. Trên điện thoại di động của ngươi có mấy cái điện thoại? Ban ca nói, có chút ta giúp ngươi tiếp, còn có một số tin tức. Ừm, ta không thể về, bất quá. Sợ tỏ tờ giúp ngươi trở về. Đường Nhất Bình nghe được còn có tin tức, liền giật nảy mình, khẳng định là Đường sư phụ. Nếu như mình không trở về lời nói, bọn hắn khẳng định lo lắng. Nhưng là, nghe được sợ tỏ tờ trở về, đã cảm thấy. Ừm, không có vấn đề. Sợ tỏ tờ nhất định sẽ xử lý tốt. Mặt khác, còn có một tin tức xấu. Người SMA chuyển biến xấu. Ban ca nói. Đường Nhất Bình sắc mặt tái đi. Chờ một chút, cái này không quan trọng, đi trước nhiễm cái phát lại nói. Hắn bò lấy tóc của mình, nhìn về phía bên cạnh tấm gương. Ai, ta chương này đáng chết tuấn mỹ mặt. Chương 358, lối rẽ thích vô cùng ngài tràn ngập ngoại ý muốn sinh hoạt. Chương 358, lối rẽ thích vô cùng ngài tràn ngập ngoại ý muốn sinh hoạt. Ai, vân 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 chờ một chút, cái gì gọi là SMA không quan trọng. SMA quá trọng yếu có được hay không? Ta mỗi ngày vất vả cần cù rèn luyện, chăm chú phục hiện, vì chính là có thể sớm ngày đứng lên, ngươi nói cho ta SMA chuyển biến xấu. Như vậy ta tân tân khổ khổ thời gian dài như vậy, là vì cái gì? Giờ này phút này, Đường Nhất Bình có một loại cố gắng của mình đều cho chó ăn cảm giác, cũng có một loại vô luận như thế nào cố gắng, đều có chút uổng phí nhục trí. Mặc dù hắn đi đối diện, mặc dù hắn xử lý Đường thiếu gia, mặc dù hắn từ Đường thiếu gia trên thân đoạt lại rất nhiều thiên phú, nhưng là đây coi như là thắng lợi sao? Vì thế nỗ lực dạng này đánh đổi, đáng ra không? Đường Nhất Bình lâm vào một loại nào đó ẻ mò bên trong, ôm đầu không nói lời nào. Ban ca nhìn xem Đường Nhất Bình trạng thái, giật nảy mình. Nói thật, tại biết Đường Nhất Bình vậy mà một thân một mình, mang theo mấy cái bừng hữu, độc thân xâm nhập đối diện thế giới, cùng đối phương bắt đầu chơi bắn nhau, thậm chí còn trúng một thương, chính là vì đoạt lại một chút thiên phú lúc, ban ca là tức giận phi thường. Đứa nhỏ này, đối tầm quan trọng của mình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhận biết sao? Trên thế giới này, có người nào thiên phú so thiên phú của ngươi quan trọng hơn sao? Nói một cách khác, trên thế giới này, có người nào có thể so sánh chính ngươi trọng yếu? Có cái gì đáng giá ngươi đi bước lên loại này điểm sao? Cho nên, Ban ca liền đem tình huống nói đến thẳng tái một chút, sợ Đường Nhất Bình lại như thế lỗ mãng. Tại hắn lúc hôn mê, Khâu Triệu Đông cho hắn làm một chút kiểm tra, căn cứ các hạng có thể đo đạc chỉ tiêu đến xem, Đường Nhất Bình khôi phục đúng là cho thấy một loại nào đó thoái hóa tính, trước mắt trạng thái có chút chênh lệch. Nhưng là Khâu Triệu Đông cũng nói, khả năng này là tạm thời tính, bởi vì virus ảnh hưởng tới đường nhất bình hệ thần kinh, mà SMA vốn chính là ảnh hưởng hệ thần kinh một loại tật bệnh, cho nên trạng thái trở nên kém cũng là bình thường, không có nghĩa là nhất định là không thể định. Ban ca cảm thấy, nếu như một loại nào đó SMA bên trên thoái hóa, có thể nhường đường nhất bình thành thật một chút ở lại nhà, không nên chạy loạn lời nói, loại này thoái hóa nói không chừng ngược lại là đáng giá. Dù sao, lấy đường nhất bình tính cách, hắn sẽ không bởi vì chút chuyện này mà nhục chí, ngược lại sẽ đấu trí tràn đầy, lần nữa 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, nhưng nói tóm lại vô cùng kéo dài bắt đầu phục kiện. Đúng, đường nhất bình chính là phức tạp như vậy cùng chân thực, xen lẫn lười biếng cùng kiên định một người. Cho nên, lúc này đường nhất bình biểu hiện, nhường ban ca có chút ngộng. Không phải, đây là ta biết cái kia bình từ sao? Vậy mà, em ồ, bình tử, ta không sao. Đường nhất bình khoát tay áo, nhường ban ca đừng nói trước, chờ một chút, để cho ta vớt một chút. Đường nhất bình ôm mình đầu, để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại, đem trong đầu của chính mình phân loạn suy nghĩ bỏ qua một bên. Vân vân, chớ hoảng sợ, ngàn vạn lần đừng hoảng. Trước mắt trạng thái, khả năng không phải biểu hiện ra như thế. Nếu như mỗi một loại thiên phú đều có tác dụng phụ lời nói, như vậy trận này cảm bạo cùng SMA chuyển biến xấu, khả năng đều là nó biểu hiện. Khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết, còn không phải emo thời điểm. Ừm, cái này emo, tỷ lệ lớn cũng là cái nào đó thiên phú tác dụng phụ, là cái nào đâu? Đường Nhất Bình để cho mình chậm chậm bình tĩnh lại, sau đó hắn ngẩng đầu đối Ban Ca nói, đừng lo lắng ta, hiện tại đầu của ta bên trong quá nhiều ngày thuế, hiện tại đầu có chút loạn. Ban Ca nghi ngờ nhìn xem Đường Nhất Bình, cho là hắn là tại cưỡng ép tự an ủi mình. Ban Ca ngươi còn nhớ rõ chính mình cầm tới thiên phú về sau, trạng thái bên trên cải biến a? Ừm. Sao có thể không nhớ rõ? Gần nhất Ban Ca, hàng ngày đều đang cùng mình làm đấu tranh. Một phương diện, hắn đã không còn là năm đó chuyển kỳ sản phẩm quản lý, toàn bộ người cũng đã là châu ngựa cùng xã xúc bộ dáng. Một phương diện khác, hắn chắc tuyệt thiên phú, lại bắt đầu lôi kéo hắn trở lại lúc đầu cái kia hắn. Hiện tại Ban Ca, cả người tựa như là nóng nảy úp trứng người bệnh. Hàng ngày tại nóng nảy cùng ẹ mò ở giữa hoán đổi, mỗi ngày đều phải hao phí rất lớn tinh lực đến khống chế chính mình cùng thích ứng loại biến hóa này. Kết quả dẫn đến hắn trong vòng một ngày không làm sao công tác đâu, cũng đã mệt đến phải chết. Điều này cũng làm cho Ban Ca nhịn không được cảm khái, thiên phú của mình kinh khủng như vậy. Chính mình cái này tiểu mã, thật là kéo không nhúc nhích chiếc này xe ngựa. Ngươi loại kia thiên phú, ta trong đầu hiện tại có 9 cái. Đường Nhất Bình nói. Đường Nhất Bình không cho Ban Ca nói, này thiên phú à, nói không chừng so Ban Ca trên người còn mạnh hơn. Dù sao, đây chính là từ Đường thiếu gia trên thân cầm trở về đồ tốt. Đường thiếu gia nghiêm tuyển, có thể giống nhau sao? Thế, Ban Ca hít sâu một hơi. Sau đó giận tím mặt, Đường Nhất Bình, ngươi thật sự là tìm đường chết à? Ngươi mẹ nó chỉ là hôn mê một ngày một đêm đều là tốt. Liên ngươi cái này nhỏ thể trạng, có thể chống đỡ thứ này. Đường Nhất Bình cảm thấy, kỳ thật còn tốt. Những vật này đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng cũng không có lớn như vậy. Có điểm giống Đường Nhất Bình học được người khác nhược điểm cái loại cảm giác này. Hắn ý thức là một mực vận hành tại tầng dưới chốt nhất, có thể phân biệt loại nào là thuộc về mình, loại nào là thuộc về ngoại lai. Đường Nhất Bình cảm thấy, đây đại khái là bởi vì kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn. Những này thiên phú đến từ triền kết thể tiến hiến, bị kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn quản lý, cũng không phải là thật trực tiếp tác dụng với hắn bản thân. Nếu như dùng mã nông nhóm phương thức đến hình dung, những vật này là vận hành tại tên là kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn dương cắt bên trong, cùng bản thể hắn là cô lập, cũng không thể sửa chữa hắn chân chính cỏ. Chỉ là vận hành những vật này, đối với hắn thân thể gánh vác thật phi thường lớn, dẫn đến quạt cổ chuyện, tích nóng không tiêu tan, trường kỳ xuống dưới liền phải điện dung hư hàn, hoa bình phong chết máy. Đến nhanh giúp những thiên phú này tìm tới lúc đầu chủ nhân mới được. Ngươi có thể tìm tới sao? Ban Ca hỏi. Đường Nhất Bình nghĩ, lắc đầu. Hắn thực hữu kỹ năng, có thể truy tung người khác bị đoạt đi thiên phú, nhưng trái lại, cũng không có biểu hiện ra đảo ngược năng lực. Từ bị đoạt đi thiên phú truy tung cái thiên phú này nơi phát ra. Dù sao, thực hủ cũng là chỉ còn ăn, mặc kệ nơi phát ra, cái này logic bên trên rất hợp lý. Vậy làm sao bây giờ? Ban Ca rất buồn rầu. Ta cũng không biết. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Đường Nhất Bình lắc đầu, đây chính là tình huống mới, trước đó hắn chưa hề dự liệu được. Ừm. Ngươi có thể hay không giống đem này thiên phú chuyển di cho ta như thế, trước chuyển di cho người khác? Ban Ca bỗng nhiên hỏi, tạm thời. Chứa được. Thằng đến tìm tới biện pháp tốt hơn. A, đây là cái biện pháp tốt. Đường Nhất Bình nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó hắn lại áo nào nói, thì ra, ta chỉ là cái công nhân bút vác. Đường Nhất Bình trong tưởng tượng hình tượng, là như vậy. Hắn đoạt lại bị Đường thiếu gia cướp đi thiên phú, sau đó biến thành anh tuấn thể dục sinh, chẳng những thể lực kinh người, còn có thể vượt nóc băng tường, hiện tại cũng có thể, thậm chí có thể tại sân thể dục bên trên buồng lịch, thông qua các loại làm náo động hành vi, thu hoạch được tại đại học còn lại 3 năm ưu tiên kén vợ kén chồng quyền. Hiện tại, tuyệt vời này hình tượng, dần dần đã đi xa. Cái gì ưu tiên kén vợ kén chồng quyền, không tồn tại. Ai? Vì cái gì mọi chuyện cần thiết luôn luôn cùng trong tưởng tượng không giống chứ? Đường Nhất Bình bất đắc dĩ nói, kế hoạch luôn luôn không bằng biến hóa nhanh, cố gắng nhất là sẽ xuất hiện sai lầm, quá đáng ghét quá ghê tởm. Đúng vậy a. Ban Ca cũng đành chịu. Nhưng vào lúc này, Đường Nhất Bình bỗng nhiên cảm giác, a, chờ một chút, tất cả kế hoạch cuối cùng sẽ xuất hiện sai lầm, hẳn là kẻ yếu lôi rẽ thích vô cùng ngài hỗn loạn cùng tràn ngập ngoài ý muốn sinh hoạt, đã yên lặng quan sát ngài thật lâu. Trải qua thời gian dài quan sát về sau, kẻ yếu lôi rẽ hy vọng có thể cùng ngài ký kết minh ước, cũng bằng lòng tiếp nhận ngài nô dịch. Chương 359, lập loè a thân thiện hải đăng. Chương 359, lập loè a thân thiện hải đăng. Ta mẹ nó liền biết. Khi nhìn đến trước mắt bắn ra tới nhắc nhở thời điểm, Đường Nhất Bình thật là không ngạc nhiên chút nào. Quả nhiên là lối rẽ ra hỏa này. Đường Nhất Bình trước mắt nổi lên một đạo đạo kim sắc sợi tơ. Bọn hắn giống như là không gian kẽ nứt bên trong nhảy vọt thiểm điện, thoáng qua liền mất. Lại giống là phát họa ra thế giới này biên giới tô lại bên cạnh, xuất hiện tại tầm mắt biên giới, có loại không gian sai lầm bị cảm giác. Lại hoặc là một loại nào đó kết cấu thể hình dáng, thỉnh thoảng sẽ có kim sắc sợi tơ xâm nhập tầm mắt trung tâm, trên không trung xen lẫn, phát họa ra một loại nào đó hình lục giác hoặc là hình ngũ giác hình dạng, tựa như là bọn hắn lẫn nhau tạo thành phức tạp thời không kết cấu. Nhưng dưới đại bộ phận tình huống, bọn hắn đều là từng đầu tại sự nghiệp biên giới lấp lóe, truyền lại, giao thoa kim sắc sợi tơ. Đây chính là lối rẽ. Đây cũng là lối rẽ lần thứ nhất trồi lên hiện tại Đường Nhất Bình trước mặt. Sau đó kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn bắn ra nhắc nhở, lối rẽ, đi đường này. Vẫn là con đường kia. Không. Ngươi nhìn, nơi này còn có đầu thứ ba. Cổ ngữ có nói, có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh lối rẽ là khả năng cùng xác định tính cụ tượng, là tiềm ẩn cùng nếu kẻ yếu. Nó ưa thích tại vận mệnh ngã tư đường bồi hồi, nhiễu loạn cố định con đường, xé mở hiện thực màn che, để ngươi luôn luôn cùng mục tiêu của mình bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng làm cho một phần ngàn tỷ kỳ tích trở thành khả năng, mơ tưởng, lừa gạt ngươi, đều là lừa ngươi khắc kim rút thẻ thoại thuật. Đường Nhất Bình nhìn xem cái này giải thích rõ, thấy kia là bách vị tạp trần. Cái gì gọi là nhân tính? Cái gì gọi là cực tính? Cái gì gọi là thoại thuật? Nhìn xem ra hòa này, quả thực, quả nhiên, chính mình thành quả luôn luôn cùng mục tiêu có sai lầm, cũng là bởi vì ra hỏa này dở trò quỷ a. Nhưng là Đường Nhất Bình cũng không thể ghét bỏ người ta. Mình có thể liên tục nhiều lần xuyên qua hai thế giới, hơn nữa đều là xảo chi lại xảo xuyên qua hai thế giới, tuyệt đối là gia hỏa này công lao. Nếu như không phải gia hỏa này, chính mình nói không chừng liền bị kia cái gì mẫu bản giết chết. Đương nhiên, nếu như không phải gia hỏa này, chính mình cũng sẽ không gặp phải cái kia mẫu bản chính là. Kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn lần nữa nhắc nhở, chúc mừng ngài, ngài phát hiện một loại chưa từng có hoàn toàn mới kẻ yếu lối rẽ phải trang báo cáo. Có thể đổi lấy đại lượng sinh tồn điểm tích lũy. Cảnh cáo, báo cáo về sau sẽ lập tức kích hoạt bạo sợ thanh trừ đội. Đương nhiên cự tuyệt. Còn cần ngươi đề nghị. Có thể làm cho kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn cái này hố tra hệ thống phía sau chủ nhân tốn hao lực lượng lớn như vậy, chế tạo một cái to lớn âm ỉn trọng tỷ nông trường, đến giảm chiều không gian cùng yếu hóa lối rẽ hẳn là tồn tại hết sức mạnh mẽ, hắn cũng không muốn đem thứ này báo cáo. Đồ tốt chính mình giữ lại không tâm sao. Bất quá, kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn đây cũng quá mức đi, không nói cho phần thưởng, lại còn sẽ giết người diệt khẩu. Chật chật, không biết do nếu như báo cáo lời nói, cái này giết chính mình diệt khẩu nhiệm vụ, có thể hay không còn sai khiến cho mình. Ai, mình đã lưng meo một cái 30 ngày nhiệm vụ. Hiện tại chính mình lại hôn mê một ngày một đêm, mất đi một ngày. Chờ một chút, ta giết chính ta, có tính không đã diệt khẩu. Đường Nhất Bình trong đầu, các loại suy nghĩ loạt phiêu. Sau đó, lại có một cái tin tức bắn ra ngoài, ngài thu phục trước nay chưa từng có kẻ yếu lối rẽ ngài thân thiện đèn sáng bởi vậy cảm ứng được vô tận khả năng, tấn cấp làm thân thiện hải đăng. Thân thiện hải đăng, ngài thân thiện, là một tòa đứng xứng ở ngàn vạn khả năng chi hải hải đăng. Quang mang đi tới, không chỉ có thể chiếu sáng cất giấu thân thiện người, càng có thể tại trong sương mù mở ra từng đầu vốn không tồn tại con đường, hấp dẫn kia không lường được kẻ yếu hướng ngài tới gần. Chú ý, kẻ yếu không ngừng đại biểu lực lượng, cũng có thể là đại biểu phiền toái. Trở thành kẻ yếu cảng, liền tất nhiên muốn vì bọn hắn chống cự phong bạo. Đường Nhất Bình thân thiện đèn sáng đã thật lâu không có thăng cấp. Lối rẽ loại này chưa từng có mới kẻ yếu nhường thân thiện đèn sáng cũng thành công thăng cấp. Nhưng lần này thăng cấp, nhường Đường Nhất Bình có chút nhíu mày. Nhìn miêu tả, hiện tại thân thiện đèn sáng tựa hồ là một cái kiếm hai lưỡi. Lối rẽ cái này chưa hề xuất hiện qua kẻ yếu xuất hiện, nhường Đường Nhất Bình đã bị động cuốn vào, ít nhất là kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn người sáng tạo cái này một cấp bậc trong xung đột. Dù sao, đây là liền kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn người sáng tạo, đều không thể yếu hóa thành công kẻ yếu. Mà thân thiện hải đăng dường như ám chỉ, trên thế giới này kỳ thật tồn tại rất nhiều, bị cho rằng không có yếu hóa thành công kẻ yếu bọn hắn tiềm ẩn tại ngàn vạn khả năng chi hải bên trong. Lại hoặc là, cái này ngàn vạn khả năng chi hải chỉ là, những người yếu này kỳ thật vốn là ở vào yếu hóa thành công hoặc là không thành công giao địa chỗ, chính mình ánh đèn, chỉ dẫn bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn hoàn toàn giảm chiều không gian, trở thành chân chính kẻ yếu phụ thuộc vào chính mình. Nói tóm lại, nhìn dường như không phải cái có thể gối cao không lo, tùy tiện sử dụng kỹ năng a xem ra. Sau này mình không thể tùy tiện quá thân thiện. Đây chính là lực lượng cường đại một cái giá lớn a. Đường Nhất Bình nghĩ như vậy, liền nghe tới điện thoại di động vang lên lên. Là Ban Ca điện thoại. Ừm, hắn tỉnh. Ban Ca nói, đúng, ngay tại trong phòng bệnh, người muốn đi qua. Ta cho hắn nói một tiếng. Tốt, đợi chút nữa cùng ngươi liên hệ. Ban Ca cúp điện thoại, nhìn về phía Đường Nhất Bình. Là ai? Đường Nhất Bình hỏi, có ai phải tới thăm chính mình? Là đồng nghiệp của mình nhóm. A, không phải là Trạch Ca. Những người khác chỉ sợ không có như thế có lương tâm. Người lúc hôn mê. Có một cái gọi là Đỗ Di Khắc nam nhân gọi điện thoại đến, nói hắn cùng ngươi ước định cẩn thận, tuần này gặp mặt. Đỗ Di Khắc, Đỗ Viễn Sơn con trai của ông lão. Chờ một chút, đúng là có chuyện như thế. Đường Nhất Bình đã kèm chút đem chuyện này quên tới sau đầu. Hắn nói, lúc đầu dự định sớm một chút gặp ngươi, nhưng là không biết rõ vì cái gì, luôn luôn không hiểu thấu đem chuyện này quên mất, may mắn ngươi sớm tỉnh, không phải hắn liền phải đi máy bay trở về. Đường Nhất Bình lấy tay ra ngạch. Đây là ta nổi. Ta phạm là trở lại chỗ ở của mình đi ngủ, người khác liền sẽ đem ta quên mất. May chính mình hai ngày này không có về nhà. Hơn nữa còn tại trong bệnh viện hôn mê một ngày một đêm. Hắn hiện tại liền đến sao? Đường Nhất Bình hỏi. Nhớ lại chính mình nhặt được Đỗ Viễn Sơn lão nhân phòng ở, nhận biết Đỗ Viễn Sơn lão nhân, phát hiện hắn cùng nhi tử mâu thuẫn một chuỗi sự việc, Đường Nhất Bình trong lòng cũng thật phức tạp. không nghĩ tới quanh đi còn lại, chính mình vậy mà cùng Đỗ Viễn Sơn con trai của ông lão gặp mặt. Thế giới này, thật là tất cả để cho người ta khó mà dự liệu a, nhưng thế giới này nào đó một số chuyện, lại khiến người ta có một loại không hiểu số mệnh cảm giác. Thí dụ như Đỗ Viễn Sơn lão nhân Di Trạch đình chỉ nhảy thành thị chi tâm, nếu như không có nó, rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh. A, chờ một chút, không thể nào. Nghĩ đến cuộc đời mình bên trong rất nhiều quá trùng hợp chuyện, Đường Nhất Bình đột nhiên phát hiện, lối rẽ nói không chừng, tại bên cạnh mình thời gian, so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn dài. Là ngươi sao? Lối rẽ? Có phải hay không lại là ngươi dở trò quỷ? Tại Đường Nhất Bình tâm tình phức tạp chờ đợi Đỗ Di khác thời điểm, một bên khác, Tôn Lập Thành thấp thỏm đứng tại Lâm Phá Hiểu cửa phòng làm việc trước. Hắn muốn đi thẳng thắn một việc. Đường bạn học, hắn tuyệt đối không phải tay trói gà không chặt Đường bạn học. Không dối gạt được, thật không dối gạt được. Chương 360, ngươi nhìn đem Đường bạn học đều nghẹn thành dạng gì? Chương 360, ngươi nhìn đem Đường bạn học đều nghẹn thành dạng gì? Khải Hàng cao ốc 41 lầu, Thẩm Hồng có chút thích thú ngồi trong đại sảnh trên sofa, bưng lấy một chương ngày đó báo chí, say sưa ngon lành mà nhìn xem. Hiện tại đầu năm nay, mua báo chí người là càng ngày càng ít, trước kia loại này báo chí đều là buổi sáng từ bữa sáng 7 mua điểm tâm thời điểm, tiện tay liền từ bên cạnh báo nhỏ 7 ra mua, về sau những này báo nhỏ 7 liền chậm chậm biến mất không thấy, liền xem như chỉ còn lại báo nhỏ 7, cũng thay đổi thành chỉ bán đồ ăn vặt cùng nước có nhỏ. Cái này khiến Thẩm Hồng có chút phiền muộn. So sánh từ trên internet, cầm lấy điện thoại nhìn các loại tin tức, hắn vẫn là thích xem báo chí cảm giác. Mặc dù bây giờ trên điện thoại di động có thể điều chữ lớn thể, ngược lại xem báo chí thời điểm, hắn đến đeo lên kính lão, sau đó tránh xa một chút nhìn. Nhưng là tin tức trên internet thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa lực trùng kích 10 phần, lời đồn loạn phiêu, hắn luôn luôn cảm thấy vẫn là khắc ở trên giấy chữ in tới an tâm. Hơn nữa trên internet những cái kia phân loạn tin tức, làm đăng tới trên giấy thời điểm, tóm lại là trải qua mấy đạo loại bỏ, sẽ không giống trên internet như vậy phức tạp, như vậy khó phân thật giả, như vậy mảnh vỡ hóa, sẽ để cho hắn muốn là có chút không chịu nổi gánh nặng đầu, lộ ra không khó chịu như vậy. Đáng tiếc, hiện tại báo chí càng ngày càng khó tìm, nếu như không phải đơn vị đặt mua, chỉ sợ liền báo chí đều không nhìn thấy, mà cái này mấy phần báo chí, hay là hắn từ đại lâu vật nghiệp quản lý nơi đó thuận tới. Hơn nữa rất nhiều trước đó tờ báo lớn đều đóng cửa, hiện tại báo chí số lượng từ cũng so trước đó ít đi rất nhiều, thật mỏng vài trang, liền xem như hắn tiết kiệm một chút nhìn, đều không đủ từ đi làm nhìn thấy tan tầm. Càng làm cho hắn đoán giận thời điểm, hiện tại báo chí, thậm chí ngay cả đưa báo đều biến không tích cực, có đôi khi vậy mà đặt thiên tài có thể đưa đến, cái này lúc trước là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên, hiện tại hắn nhìn phần này báo chí, chính là ngày hôm qua báo chí. Trên báo chí, đại thiên bức đề mục là dạng này, mưa to đêm, 574 lần như kỳ tích cứu viện. Hải Lăng cảnh sát toàn mạng bá bình phong bài tin tức Hải Lăng cảnh sát khẩn cấp trung tâm chỉ huy, kỳ tích bắt nguồn từ sơ tâm thủ hộ, ngàn vạn ngày đêm trách nhiệm đảm đương Thẩm Hồng đem cái này mấy thiên bản thảo tới lui lui nhìn nhiều lần, bởi vì đây đều là bọn hắn đêm hôm đó vất vả thành quả. Đáng tiếc, chân chính phía sau màn anh hùng sẽ không xuất hiện tại báo chí bên trong, càng sẽ không xuất hiện tại trên internet. Bản này bản thảo bên trong, phỏng vấn rất nhiều một tuyến cảnh sát, bọn hắn đương nhiên rất vất vả, cũng bước lên nguy hiểm tính mạng, tại mưa như chút nước Hải Lăng thị trên đường phố khắp nơi buôn ba cứu viện. Nhưng chân chính tại mặt sau này lập xuống công lao hán mã người, lại không thể xuất hiện tại trên báo chí. Cái này bản thảo bên trong, nâng lên cùng chuyện này tương quan tính mạnh nhất, chính là Lý Thế Cường. Lại sâu chút, liền rất không có khả năng phỏng vấn tới, thí dụ như bọn hắn, thí dụ như phỏng hệ thống, lại thí dụ như Đường bạn học. Bất quá, Thẩm Hồng nghe nói, Hải Lăng thị rất nhiều người đều đang khắp nơi nghe ngóng, đêm hôm đó kỳ tích đến cùng là thế nào sáng tạo. Chân chính có thể cảm giác trong lúc này không thể tưởng tượng nổi, nhưng thật ra là chân chính tại một tuyến nhân viên, cảnh sát, phòng cháy, cấp cứu nhân viên chờ một chút. Bọn hắn thông qua điều hành trung tâm, lấy được chính xác tới phút sớm báo trước, loại sự tình này còn không phải đã xảy ra một lần, mà là đã xảy ra 574 lần, đây vẫn chỉ là công bố ra ngoài số liệu, Thẩm Hồng nghe Lý Thiết Cường nói, số liệu nhiều lắm, lộ ra quá không chân thực. Ngay từ đầu, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy đây là một lần trùng hợp. Nhưng theo bóng đêm càng ngày càng sâu, bọn hắn nhận được điều hành mệnh lệnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chính xác, tất cả cũng liền càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại một tuyến nhân viên công tác cảm giác chính là, mẹ nó, thần, chúng ta là đang chơi trò chơi a? Có trò chơi chỉ dẫn đúng không? Mà cái này cũng là Thẩm Hồng cùng Lâm Phá Hiểu cảm giác của bọn hắn, không phải Lâm Phá Hiểu cũng sẽ không như vậy dứt khoát nguyện ý cùng bọn hắn long tổ sáp nhập. Mưa to đêm các loại tin tức chiếm cứ báo trang đầu, sau đó hai ba bản liền cơ hội hoàn toàn cùng OIFU tương quan. Tinh quang lập lòe, Đức Nhuận Hải Lăng, OIFU cùng mấy thiên cảm động toàn mạng cố sự tối nay tinh quang lập lòe, tham viếng OIFU xếp hạng trước 10, mỗi một cái đều cảm động lòng người OIFU lửa ra vòng, rất nhiều mạng lưới cùng hiện thực đại lão nhau nhau trợ lực, nối vào OIFU xã luận, OIFU xã hội vận chuyển lực lượng mới bản địa sinh hoạt giang hồ tái sinh vận sóng, số đoàn địch nhân lớn nhất là nhanh trả lại là chó đông. Không, là OIFU nếu như nói trang đầu nói những cái kia, là quan phương lực lượng tác dụng, như vậy OIFU liền hoàn toàn là dân gian lực lượng ý chí thể hiện. Tại mưa to đêm, không chỉ là quan phương đang hành động, vô số người bình thường, như là sao trời đồng dạng lấp lóe. Hai ngày này, Thẩm Hồng đi tại Hải Lăng thị đầu đường, không hiểu có một loại cảm giác, dường như ngay cả toàn bộ thành thị tinh khí thần, đều có chút không giống nhau. Trên internet duy trì liên tục nóng nảy, cùng đối Hải Lăng thị thành phố này điên cuồng tán dương, làm cho cả thành thị người đều cùng có vinh yên. Quả nhiên, khoa là tất cả mọi người ưa thích. Mà ba bản cái cuối cùng tiêu đề, thì nhường Thẩm Hồng híp mắt nhìn hồi lâu. Không phải, bản địa sinh hoạt, xấu đoàn địch nhân lớn nhất. Đây là OIFU. OIFU phát triển, có chút quá tại ngoài dự liệu đi. Theo OIFU duy trì liên tục nóng nảy ra vòng, Đường Nhất Bình cái này OIFU mở ra nguyên hạng mục người lễ xuất, lần nữa bị đẩy lên dư luận trung tâm, bất quá so sánh lần trước các loại chất vấn, lần này liền tất cả đều là khen ngợi. Thầm Hung cảm thấy, đây tuyệt đối là Đường Nhất Bình nên được, thậm chí hắn cảm thấy còn chưa đủ. Đáng tiếc à, trên thế giới này, không có mấy người biết, kỳ thật quấy toàn bộ Hải Lăng thị, không có rất nhiều người, cũng chỉ có một người. Không chỉ là OIFU, ngay cả sáng tạo ra kỳ tích đồng dạng cứu biệt Phật, cũng là Đường Nhất Bình đồng học tác phẩm A hơn nữa, hắn cảm giác được, dường như có một cố lực lượng, tại phân tán đối đường bạn học tụ quan độ, rất nhiều thảo luận rõ ràng phân tán tới OIFU cái khác để vệ lộ tờ bên trên. Thí dụ như, tại 12 bản bên trong, liền có một thiên đối lý trạch bài tin tức. Thắp sáng tinh quang nữ lập trình viên, bài tin tức có OIFU trích tinh lũ dịn tác giả, Lăng Hải khoa ký cờ tờ O lý trạch. Lại sau đó, còn có một thiên chiếm hơn nửa cái trang bìa độ dài, đối Lăng Hải khoa ký chiều sâu đưa tin, thảo luận cái này duy trì liên tục sáng tạo ra rất nhiều nhiệt độ công ty. Bản này đưa tin, Nhương Thẩm Hồng cảm thấy nhất khôi hài chính là, tại phỏng vấn cuối cùng, Lăng Hải khoa ký tổng giám đốc Lục Minh Viễn còn chuyên môn để một câu, bọn hắn Lăng Hải khoa ký cũng có một cái bản địa sinh hoạt ứng dụng. Liền xem như trên giấy văn tự, ở trong đó hữu hoán, cũng kém không nhiều muốn lộ ra tới. Nói tóm lại, hôm nay phần này báo chí, Thẩm Hồng lật qua lật lại lật ra rất lâu, cơ hồ mỗi một thiên văn chương đều nhìn, có mấy thiên văn chương, hắn còn nhìn nhiều lần. Hắn quyết định đem hôm nay phần này báo chí cất giấu, gia nhập chính mình đặc biệt cất giữ bên trong. Đây là Thẩm Hồng thói quen. Mặc dù bọn hắn minh viên cũng không cách nào leo lên báo chí, nhưng tờ báo này báo cáo nói tất cả, không phải liền là bọn hắn lớn nhất kỳ vọng sao? Đem báo chí cẩn thận xếp lại, Thẩm Hồng từ trên sofa đứng lên, đi tới lui mấy bước, sau đó quay đầu nhìn lại. Thuộc về Đường Nhất Bình chuyên môn vị trí, trước đó nơi này là cân đối làm cái nào đó tiểu tổ, nhưng bọn hắn bị Thẩm Hồng đuổi đi, đổi lại hắn người, bây giờ lại còn trống không. Đây cũng là hợp thự làm việc bước đầu tiên ai nhưng là. Không có Đường bạn học ở chỗ này lốp bốp gõ cỏ, Thẩm Hồng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Những người khác gõ cỏ dáng vẻ đều không thích hợp, đều không có Đường bạn học có gõ lên đến kích tình bắn ra bốn phía, gõ lên đến tiết tấu như nước chảy. Thế nào nghe thế nào đều không đúng. Đường bạn học, làm sao lại đống nhiên phát sốt hôn mê đâu? Ai? Không được, ta phải lại đi bệnh viện nhìn xem. Hôm qua đi 3 lần bệnh viện, Thẩm Hồng nghĩ như vậy, vừa dự định đi ra ngoài, liền thấy Cao Minh cùng một cái cân đối làm đặc công đội thành viên, cùng một chỗ quỷ quỷ tùy tùy đi đến. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, kiên quyết gật gật đầu. Tại cửa ra vào mỗi người đi một ngả, một cái đi hướng lầu 2, một cái đi hướng đại sảnh. Ừm, không đúng chỗ nào. Thẩm Hồng muốn, cái này hai lúc ấy là cùng Đường bạn học cùng đi ra ngoài a, sau đó Đường bạn học liền mắc mưa bị cảm. Tôn Lập Thành bên kia, Thẩm Hồng không tiện lắm nhiều lời, dù sao không phải lệ thuộc trực tiếp chính mình chỉ huy. Long tổ cùng cân đối làm lộ tuyến chi tranh, còn không có quyết ra thắng bại. Nhưng là Cao Minh liền cái công tác hộ vệ đều không làm tốt, đã bị Thẩm Hồng dạy dỗ cái mang cái tát. Nhưng lúc đó bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói ba người ai cũng không mang dù. Buổi tiếp Đường Nhất Bình không cẩn thận mắc mưa, hiện tại sao chạy tới? Hơn nữa, Thẩm Hồng kỳ thật nhớ kỹ rất rõ ràng, khuya ngày hôm trước, Hải Lăng thị cũng không có trời mưa. Lúc ấy hắn chỉ là trong đầu hiện lên một chút ý nghĩ, nhưng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Hiện tại, hắn cảm thấy không lành, thật không ổn. Nói đi, nhìn xem Cao Minh Quy Củ đứng ở trước mặt mình, Thẩm Hồng tức giận nói, "Thẩm cục, hiện tại thẳng thắn còn kịp sao?" "Không còn kịp rồi. Vậy ta chờ một chút." "Thẩm Hồng, không phải tiểu tử ngươi ngứa ra có phải hay không?" Không biết do vì cái gì, Thẩm Hồng cảm thấy Cao Minh cũng cùng trước đó không giống nhau, tựa như là sinh ra một loại nào đó. Thuế biến như thế. Trước đó, Cao Minh liền xem như biểu hiện giọt nước không lọt, nhưng chung quy là mang theo mặt nạ. Hắn hiện tại có đặc thù nào đó kiên định cùng giác ngộ, tựa như là đời này đã không tiếp. Cái này rất bình thường, dù sao bọn hắn người này, liền danh tự không phải thật sự, ai không có mang mặt nạ đâu. Nhưng là, đêm hôm đó, ba người bọn họ đến cùng làm gì đi? Ba cái đại nam nhân có thể đi chỗ nào? Không đúng, hai cái đại nam nhân, mang một cái vừa trưởng thành không bao lâu đại nam hải, có thể đi chỗ nào? Hẳn là Thẩm Hồng trong đầu hiện lên một loại nào đó luyện tập thời gian dài 2 năm rưỡi sinh vật, hiện ra một loại nào đó bình thường bàn luận đầu trong truyền thuyết đồ đẳng cung cấp phục vụ, hiện ra đời người tứ đại sát, hiện ra tay của hắn đã dương lên, liền chuẩn bị cho Cao Minh cái hót hai lần. Không phải các ngươi đến cùng mang Đường bạn học đi địa phương nào? Các ngươi mang Đường bạn học đi loại địa phương này thì cũng thôi đi, các ngươi đem Đường bạn học đều dày bỏ bệnh, cái này là dạng gì thời gian dài 2 năm rưỡi sinh vật? Đây là cái gì đồ đẳng cung cấp phục vụ a? Lại đem Đường bạn học dày bỏ thành dạng này. Sau đó hắn liền nghe tới phía trên truyền đến một thanh âm, "Thẩm cục, có thể hay không phiền toái rời bước phòng họp?" Thẩm Hồng ngẩng đầu lên, liền thấy Lâm Phá Hiểu đứng tại vỏ tầng nơi thang lầu, cúi đầu nhìn xem hắn. Lâm Phá Hiểu biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng loại chấn định này, ngoài mạnh trong yếu. Hắn cầm lan can tay, gân xanh nổi lên. Quả nhiên, xảy ra đại sự gì đi? Các ngươi liền xem như đi, cũng đi sạch sẽ địa phương a. Thẩm Hồng đối Cao Minh giận nó không tranh, nếu như không đủ tiền, tới tìm ta muốn a. Cao Minh, đi tới vỏ tầng trong phòng họp nhỏ, Thẩm Hồng liền đóng cửa lại, dù sao chuyện này, không thể để người khác biết. Lâm Phá Hiểu nhìn hắn phản ứng, gật đầu nói, tin tưởng chuyện ngươi đã biết. Ừm. Hiện tại trạng thái vô cùng nghiêm trọng đúng vậy, loại tình huống này, bất ngờ, mà thuộc hạ của ta, vậy mà che giấu ta lâu như vậy, ta đã từ bỏ hắn tổ trưởng chức vụ, cũng giao trách nhiệm hắn khắc sâu tỉnh lại. Lâm Phá Hiểu nói như vậy lấy, giận trừng mắt liếc Tôn Lập Thành. Tôn Lập Thành nghiêm đứng tại bên tường, mắt nhìn phía trước, như cái người gỗ dường như, làm bộ chính mình nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Thẩm Hồng nghe Lâm Phá Hiểu nói như vậy, cảm thấy mình cũng không thể bao che khuyết điểm a, hắn quay đầu giận trừng mắt liếc Cao Minh, nói, chúng ta cũng đã đối Cao Minh tiến hành nghiêm trọng phê bình, đến tiếp sau trừng phạt còn tại thảo luận bên trong. Ừ, là lương tâm của ta cùng ta sát tâm đang thảo luận, liền nhìn có phải hay không tha cho hắn một cái mạng chó. Lâm Phá Hiểu cũng không có xoắn xuýt những sự tình này, hắn nói, việc đã đến nước này, ứng đối ra sao mới là mấu chốt nhất là. Thẩm Hồng hoàn toàn đồng ý, đường bạn học thân thể cần tiến hành một lần lớn kiểm tra, cùng chúng ta thực sự quan tâm một chút đường bạn học người sinh hoạt vấn đề. Ngươi nhìn đem hải tử đều nghẹn thành dạng gì? Cái này để nén xã hội a. Cái này, đường bạn học thân thể cùng cá nhân sinh hoạt vấn đề, mặc dù rất trọng yếu, nhưng là hiện tại khả năng còn cần tạm thời để một bên. Ta biết ngươi đối đường bạn học vô cùng quan tâm, nhưng bây giờ càng đáng giá chú ý chính là đường thiếu gia tình huống cái gì. Đường thiếu gia cũng đi. Thẩm Hồng trừng lớn mắt. Ngươi, các ngươi đến cùng chơi cái gì vậy? Lâm Phá Hiểu. Ngày đó, tại Lâm Phá Hiểu cùng Thẩm Hồng hai vị cự đầu đóng cửa thảo luận đại khái nửa giờ về sau, cửa phòng họp rốt cục mở ra. Rất nhiều người đều tại lưu ý phòng họp động tĩnh, bởi vì hai cái cự đầu thảo luận sự vụ, khả năng quyết định bọn hắn tiếp xuống thời gian rất lâu hành động cương lĩnh. Sau đó, toàn 41 lâu người đều nhìn thấy Cao Minh bị Thẩm Hồng từ bọn tầng cửa phòng hội nghị đánh tới thang lầu, từ bọn tầng thang lầu bên trên đánh tới dưới bậc thang, lại từ dưới bậc thang trực tiếp đánh tới cửa thang máy đóng lại về sau, còn nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đại gia run lẩy bẩy, dị thường thu nhận cục lão đại Thẩm cục kinh khủng như vậy, khó trách chúng ta cân đối xử lý đều muốn thấp người một đầu. Nhìn Thẩm cục như thế dũng mãnh, hẳn là chúng ta Long tổ lão đại muốn sớm hoa rơi thẩm ra. Nhìn thấy trọn vẹn sau 15 phút, Thẩm Hồng mới xách theo to bằng cái bát nằm đấm, từ trong thang máy đi ra, đại gia nhao nhao cúi đầu xuống. Thẩm cục, uy vũ a. Nhìn thấy Thẩm Hồng đi toilet rửa mặt, thu thập xong tâm tình, Lâm Phá Hiểu cái này mới đi đến được Thẩm Hồng trước mặt, nói, đi thôi, ngồi xe của ta. Ngồi xe của ngươi a, tài xế của ta đã bị ta đánh chết. Lâm Phá Hiểu đưa tay lễ nhượng, tỏ vẻ tôn kính. Hai người một trước một sau, đi vào thang máy. Mong muốn phán đoán thế cục như thế nào, chỉ sợ bọn hắn đến tự mình đi gặp một lần đường bạn học. Mà cùng một thời gian, Đường Nhất Bình rốt cục gặp được Đỗ Viễn Sơn con trai của ông lão, Đỗ Di Khác. Trong tay của hắn bưng lấy một cái thật dài ống tròn, Đường Nhất Bình gặp qua chính mình ngành kiến trúc đồng học cầm qua loại kia ống tròn. Bình thường, bên trong sẽ là bản vẽ. Hắn nhìn xem viên kia ống, một cái ý nghĩ nổi lên, sau đó, trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Chương 361, Đỗ thị phụ tử, đến chế chân tướng chương 361, Đỗ thị phụ tử, đến chế chân tướng Đỗ Viễn Sơn lão nhân cùng con trai mình Đỗ Di Khác mâu thuẫn căn nguyên, Đường Nhất Bình là về sau từ Khâu Triệu Đông cùng mặt tròn y tá nơi đó nghe được. Đỗ Viễn Sơn lão nhân sau khi qua đời, xem như một tên trong nước đã không có tính thực chất người thừa kế lão nhân, hắn hậu sự, trên cơ bản là hắn sinh tiền hảo hữu giúp hắn xử lý. Mà những này sinh tiền hảo hữu trong miệng, Khâu Triệu Đông bọn hắn cũng nghe tới một chút truyền ngôn. Nghe nói năm đó Đỗ Viễn Sơn lão nhân cùng con của mình Đỗ Di Khác sở dĩ sinh ra mâu thuẫn, là bởi vì hắn không hy vọng con của mình Đỗ Di Khác ghi danh nghệ thuật hệ, mà hy vọng Đỗ Di Khác ghi danh ngành kiến trúc. Kết quả đem Đỗ Di Khác một bộ vô cùng chân quý tác phẩm tập cho một mùi lửa đốt rủi. Lúc ấy nghe được thuyết pháp này thời điểm, Đường Nhất Bình cảm rất là, a, đại khái là Đỗ Viễn Sơn lão gia này tử có thể làm ra chuyện, có thể đỉnh lấy tuyến tụy ung thư thời kỳ cuối, hỏa diễm đốt người thống khổ, kiên trì nhiều ngày như vậy, đều dầu hết đèn tắt, đều không chết. Một người như vậy, ý chí lực sẽ cỡ nào kiên định? Lại hoặc là nói, cái này một cái lao gia tử, sẽ là cỡ nào ngoan cố lao ngoan cố, liền xem như dùng trần nghị thầm đều có thể muốn đi ra. Loại này lao ngoan cố phụ thần, cũng quả thật có thể làm được loại sự tình này. Hết lần này tới lần khác Đỗ Di Khác đứa bé này vô cùng phản định, tốt, người đốt tâm huyết của ta, ta liền đốt tâm huyết của ngươi. Cho nên Đỗ Di Khác dứt khoát một mùi lửa đốt rủi Đỗ Viễn Sơn lão nhân tâm huyết cả đời. Lúc ấy Đường Nhất Bình cũng cảm giác, oa, không hổ là lao gia tử nhi tử a, đây thật là thân phụ tử hai. Chỉ là hai cha con có thể đấu tới loại trình độ này, cũng coi là hiếm thấy. Chỉ tiếc, ở trong quá trình này, bị hai người cho một mùi lửa tác phẩm, ngẫm lại đều để người cảm thấy đau lòng. Đỗ Viễn Sơn lão nhân tâm huyết cả đời là cái gì? Từ đỉnh chỉ nhảy thành thị chi tâm cái này Đỗ Viễn Sơn lão nhân di trạch bên trong, Đường Nhất Bình đại khái cũng có thể đoán được. Kia đại khái chính là đối Hải Lăng thị thế giới này càng hợp lý quy hoạch, hoặc là nói là đối mặt thế giới kia Hải Lăng thị thành thị dáng vẻ. Cũng chính thức bởi vì Đỗ Viễn Sơn lão nhân quy hoạch bị cho một mùi lửa, lão nhân từ đây không gượng dậy nổi, Hải Lăng thị phát triển cũng đi hướng một phương hướng khác, lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Mà bây giờ, Đường Nhất Bình thấy được một cái kia ống giấy, lại có một loại mãnh liệt bị hấp dẫn cảm giác. Đó là một loại gần như linh hồn rung động cảm giác, nhưng hắn hoàn toàn không an tĩnh được. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè xuống trái tim của mình. Giờ phút này, hắn cảm thấy cái này khiêu động, kỳ thật không phải mình chân chính trái tim, mà là mặt khác một quả đã đình chỉ nhảy thật lâu trái tim. Giờ phút này, trái tim kia dường như liền muốn từ trong lồng ngực của hắn mặt nhảy ra. Không hiểu, trước mắt của hắn lóe lên một cái nhắc nhở, chết đi tâm, có thể lần nữa nhảy lên sao? Chờ một chút, tình huống như thế nào? Viên này khiêu động tâm, đến cùng đến từ chỗ nào? Thế nào bắt đầu chữa tình lên rồi? Kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn là chuyện gì xảy ra? Ngài phát hiện thế giới khả năng có khác chân tướng, sau đó hắn nhìn thấy phía dưới tiếp tục bắn ra một cái tin tức, trở lên tin tức là kẻ yếu lối rẽ hướng ngài gửi đi. Đường Nhất Bình, không hổ là chưa hề xuất hiện qua kẻ yếu, còn có thể thông qua kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn hướng mình gửi đi tin tức cùng tờ giấy nhỏ. Không phải, ngươi là lối rẽ à? không phải BGM cùng lời bộ bạch loại thời điểm này, cho ta bạn thân từ nhỏ tờ giấy làm gì. Đường Nhất Bình lúc đầu cảm xúc vẫn rất kích động, bị kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn mấy cái này tin tức một làm, lập tức cũng cảm giác có chút kẻ nhạt vô vị. Hắn từ ảnh hưởng nào đó tâm tình của hắn ngoại giới ảnh hưởng bên trong, kéo ra đi ra. Ánh mắt của hắn, cuối cùng từ cái kia ống giấy phía trên chuyển di, xê dịch về Đỗ Di Khác. Đỗ thúc thúc ngài tốt, lần thứ nhất gặp mặt, cuối cùng là gặp mặt. Đường Nhất Bình nói. Kỳ thật, Đường Nhất Bình cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Đỗ Di Khác, dù sao Đỗ Viễn Sơn lão nhân trong phòng, khắp nơi đều là Đỗ Di Khác cùng hắn một đôi nhi nữ ảnh chụp. Mặc dù kia là hơn 10 năm trước ảnh chụp, nhưng là so sánh thời điểm đó Đỗ Di Khác, hiện tại Đỗ Di Khác biến hóa cũng không lớn, chỉ là hai tóc mai nhiều một chút tóc trắng. Cẩn thận tính một chút lời nói, Đỗ Di Khác phải cùng Đường sư phụ không chênh lệch nhiều. Hắn cũng không có nhuộm tóc, hoa dâm tóc ngược lại nhường hắn rất có một loại nghệ thuật ra khí chất. Đỗ Di Khác từ vào cửa bắt đầu, liền nhìn chằm chằm Đường Nhất Bình, bây giờ bị Đường Nhất Bình vấn an, hắn mới phản ứng được đồng dạng, nói: "Đường bạn học, rốt cục gặp mặt." Đỗ Di Khác nhìn xem Đường Nhất Bình, tâm tình phá lệ phức tạp. Từ vào cửa bắt đầu, khi nhìn đến Đường Nhất Bình trong nháy mắt đó, Đỗ Di Khác liền có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Rõ ràng tướng mạo, dáng người, tuổi tác đều hoàn toàn không giống, nhưng ở nhìn thấy Đường Nhất Bình trong nháy mắt đó, hắn đã cảm thấy chính mình giống như là gặp được phụ thân của mình Đỗ Viễn Sơn. Loại kia mãnh liệt cảm giác quen thuộc, không biết là đến từ chỗ nào, hoặc là, tổng kết lại, chính là cảm giác hai chữ. Cảm giác này cũng quá giống. Càng làm cho Đỗ Di Khác cảm thấy khiếp sợ, là Đường Nhất Bình nhìn thấy trong tay hắn cái kia ống tròn biểu lộ. Đường Nhất Bình rất rõ ràng liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Nhưng là, một cái vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên, là làm sao có thể liếc mắt nhận ra đến cha mình đồ vật đâu. Nếu như không phải Đường Nhất Bình tuổi tác không khớp, hơn nữa Đỗ Di Khác từ nhỏ đã bị Đỗ Viễn Sơn giáo dục thành một cái kẻ vô thần, một phút này Đỗ Di Khác sợ không phải cho rằng Đỗ Di Khác là cha mình linh hồn chuyển thế. Hắn đi về phía trước mấy bước, đứng tại Đường Nhất Bình trước giường bệnh, hắn thậm chí có như vậy một cái mắt, không biết mình làm như thế nào đối mặt Đường Nhất Bình, liền há miệng đều có chút câu nệ. Hắn rốt cục vẫn là quyết định, không còn hắn huyên, sau đó hai tay cầm trong tay cái kia ống tròn đưa tới, đây là ta tử. Nhà ta trong lầu các lật ra tới. Trong lầu các, Đường Nhất Bình sững sờ. Nói thật, ta đều không nhớ rõ, ta vì cái gì mang theo nó đi địa cầu một bên khác, còn đem nó giấu ở trong lầu các. Đồ Di Khác nói, ta nhớ được. Ta mệnh danh đem nó đốt đi. Đường Nhất Bình hai tay tiếp nhận. Vào tay cảm giác cái này một cái ống tròn rất nặng, nhưng là Đường Nhất Bình lại tiếp được rất ổn, dường như hắn đã nhận lấy vô số lần, đã sớm biết cái này ống tròn đổ vật bên trong trọng lượng đồng dạng. Hai tay của hắn đem ống tròn đặt ở trên đầu gối, nhẹ khẽ bước bước. Thô giáp cảm nhận, có chút ấu vàng bên ngoài, còn có mấy chỗ vết cắt cùng mấy cái không quá rõ ràng dấu ngón tay, hết thảy đều nhường Đường Nhất Bình cảm giác hết sức quen thuộc. Nhưng hắn hiện tại không để ý tới đi mở ra nó, nhìn đồ vật bên trong, mà là ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Di Khác. Ta hẳn là đem nó đốt đi a, ta nhớ được biết rõ vô cùng, vì cái gì? Đỗ Di Khác nhìn xem Đường Nhất Bình, thì thào nói nhỏ. Đường Nhất Bình cảm thấy, hắn kỳ thật không phải tự nhủ lời nói, mà là tại đối cái nào đó đã không có cơ hội lại người nói chuyện nói chuyện. Vì cái gì ta một mực mang theo nó, vì cái gì ta chưa từng có đem nó mang về. Vậy chúng ta đến cùng là vì cái gì à, vì cái gì à, vì cái gì chúng ta cả đời không qua lại với nhau à, tại sao chúng ta phải lẫn nhau tổn thương à, vì cái gì ta liền một lần cuối đều không có nhìn thấy ngươi à. Vì cái gì ngươi không gọi điện thoại cho ta, không mạnh mẽ mang ta, không nói cho ta à, vì cái gì à. Chương 362, lại lần nữa khiêu động thế giới chi tâm. Chương 362, lại lần nữa khiêu động thế giới chi tâm. Đây là một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, đã tới gần giữa trưa, ngoài cửa sổ vạn dặm không mây. Trong phòng bệnh hơi lạnh mở rất đủ, xuyên thấu qua hai tầng bịt kín cửa sổ, Đường Nhất Bình có thể nghe phía bên ngoài chuyển đến loang thoáng tiếng bét đều. Đường Nhất Bình nhớ kỹ, Đồ Viễn Sơn lao nhân tựa hồ chính là tại dạng này một buổi sáng rời đi. Hiện tại hắn còn nhớ rõ, mình ôm lấy lao nhân khô cạn thân thể, nhường hắn tựa ở trong ngực của mình dáng vẻ. Mà bây giờ, trong phòng bệnh, một người trung niên nam nhân cúi đầu che lấy mặt mình, thấp giọng kiềm chế khóc. Đã không biết do bao lâu. Ở thế giới một bên khác, kia ấm áp tiểu gia bên trong, không có hắn thút thít địa phương. Ở thế giới bên này, đối mặt rất nhiều Đỗ Viễn Sơn hậu sự, không có hắn thút thít thời gian. Tại Đường Nhất Bình trước mặt, tại đem cái này ống tròn đưa đến về sau, Đỗ Di Khác lại cảm thấy chính mình dường như buông xuống một loại nào đó gánh vác, rốt cục có thể khóc. Bên cạnh, Ban Ca đứng lên, mong muốn an ủi Đỗ Di Khác, nhưng lại không biết nên an ủi ra sao. Mặc dù hắn cũng coi là đi vào trung niên, nhưng xem như một người trung niên độc thân cậu, cùng Đỗ Di Khác người này cha người tử, vẫn có chút khoảng cách thế hệ. Hắn chỉ có thể đối Đường Nhất Bình ngáy mắt, nhường Đường Nhất Bình mở miệng an ủi một chút. Làm sao hiện tại Đường Nhất Bình trong đầu hiện hiện lại là ngày mùa hè ít nước ngọt cùng vẹt đều, còn có cái nào đó giống như cùng cái nào đó thiếu niên có liên quan vẹt đều trò cười. Ta đi, ta lúc này còn đang suy nghĩ gì a? Đường Nhất Bình ngươi quá không phải người. Nhất định là bởi vì những cái kia thiên phú nguyên nhân, ta không phải máu lạnh như vậy người vô tình, không sai, chính là như vậy. Nhưng Đường Nhất Bình dù sao không phải Đỗ Viễn Sơn bản nhân, cho nên hắn lúc này cũng không biện pháp cảm động lây. Trên thế giới này, căn bản liền không có cảm động lây. Cũng may, kỳ thật nam nhân thút thít thời điểm, cũng không cần an ủi, chỉ cần nhường hắn lặng lặng khóc lên liền tốt. Hồi lâu sau, Đỗ Di Khác rốt cục xoa xoa nước mắt của mình, hắn ngượng ngùng đối Đường Nhất Bình cười cười. Cái kia, uống ngụm nước a. Mời ngồi, mời ngồi. Ban Ca nói. Đỗ Di Khác ngồi xuống, tâm tình của hắn bình tĩnh rất nhiều. Có đôi khi, ta kỳ thật đã không nhớ rõ, hai chúng ta đến cùng là thế nào sinh ra mâu thuẫn. Đỗ Dĩ Khắc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm đối diện một tòa lâu nào đó một cánh cửa sổ, ta về sau nhớ lại, luôn cảm thấy đoạn thời gian kia chuyện cũ đã rất mơ hồ, có đôi khi đều sẽ hoài nghi, đây hết thể đến cùng là mộng, vẫn là chân thực phát sinh. Đại khái là ta ở trong mơ mơ tới qua quá nhiều lần chuyện này đi. Không biết bao nhiêu lần, nửa đêm tỉnh mộng, bị to lớn hối hận cùng trống rỗng bao phủ. Sau đó lại tại ban ngày khi tỉnh lại, cưỡng ép kiên cường, không vì lựa chọn của mình quay đầu. Dần ra, chân thực cùng mộng cảnh giới hạn, dường như cũng liền như thế chạy hướng. Ngươi có cảm giác hay không, trên thế giới này, nói chung có một số việc, sẽ cùng ngươi mong muốn không giống. Đỗ Dĩ Khắc hỏi, có đôi khi, ngươi quay đầu nhìn xem, hoàn toàn không rõ ràng chính mình trước đó vì cái gì như thế lựa chọn, lại vì cái gì biến thành kết quả này, ngươi theo đuổi đồ vật, cùng ngươi có được đồ vật, luôn luôn không giống, mà nhưng ngươi đã bất lực quay đầu, cũng tìm không thấy lúc đến đường. Đường Nhất Bình mạnh mẽ gật gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Lối rẽ hung hăng cho ngươi điểm cái tán. Ngươi cũng là lối rẽ người bị hại a, huynh đệ. Không đúng, đại thúc. A, chờ một chút. Ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, Đường Nhất Bình mơ hồ cảm giác chính mình dường như lại bắt được cái gì. Hắn một bên nghe Đỗ Dĩ Khắc nói liên miên lại nhải, một bên nhíu mày suy tư. Thẳng đến hắn nghe được Đỗ Dĩ Khắc lại nâng lên tên của mình. Đường bạn học, nếu có một ngày ngươi cần làm ra lựa chọn thời điểm, nhất định phải thận trọng, tuyệt đối không nên làm ra nhường hối hận của mình lựa chọn a. Đỗ Dĩ Khắc nói, đây là một cái đã dẫm qua hố người đối với mình hậu bối duy nhất lời khuyên. Đáng tiếc a. Trừ phi quay đầu nhìn, ai nào biết cái nào mới thật sự là trọng yếu lựa chọn đâu. Đỗ Dĩ Khắc lại lắc đầu. Đường bạn học, không phải dậy ngươi nghỉ ngơi. Đỗ Dĩ Khắc đứng lên, có thể gặp ngươi một mặt, ta đã rất hài lòng. Ta cảm thấy, lão đầu tử kia, hẳn là càng hy vọng thứ này trong tay ngươi a. Nói cho ngươi nhiều như vậy loạn thất bát tao chuyện, những này ta vốn nên là cho lão đầu tử kia nói. Thật muốn chính miệng đối với hắn nói một chút ta. Hắn nói, Đỗ thúc thúc. Đường Nhất Bình gọi hắn lại, hắn há miệng mong muốn nói, Đỗ thúc thúc, ta có một cái mới suy đoán, liên quan tới ngươi cùng Đỗ lão gia tử trận tướng, ngươi muốn nghe sao? Nhưng là hắn nhịn được. Nếu như Đỗ lão gia tử đã làm ra lựa chọn, mà bọn hắn cũng làm ra hy sinh, chính mình vì cái gì còn muốn đem đây hết thảy lại kéo trở về đâu? Hắn nói, ta ơn ngài, cảm tạ ngài làm tất cả, Đỗ gia gia. Hắn thực vì ngài kiêu ngạo. Đỗ Dĩ Khắc đột nhiên trừng to mắt. Hắn lúc đầu đã ngừng lại nước mắt, đột nhiên, mưa rào xối xả. Hồi lâu sau, hắn lau sạch sẽ nước mắt, đối Đường Nhất Bình nhẹ gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Tạ ơn, ngài chiến đấu đã kết thúc, thưởng thụ ngài sinh hoạt ta. Sau đó, Đường Nhất Bình cúi đầu, nhìn về phía trước mặt mình cái này ống tròn. Bàn ca đem trên giường bệnh cái bàn kéo tới, sau đó nhìn thấy trên mặt bàn có chút vết bẩn, lại đem một tấm ga giường trải ở bên trên. Sau đó, Đường Nhất Bình lúc này mới mở ra ống tròn, đem đồ vật bên trong lấy ra ngoài. Bên trong là một điệp thật dày, cuốn lại bản vẽ. Đem bản vẽ mở ra, Đường Nhất Bình một cái nhìn sang, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Xem như một tên cũng chưa từng học qua thành thị quy hoạch, kiến trúc thiết kế tương quan tri thức bình thường chuẩn năm thứ 2 đại học có chó, Đường Nhất Bình kỳ thật vốn nên là xem không hiểu, nhưng là với hắn mà nói, đây hết thệ nhưng thật giống như là ăn cơm uống nước như thế dễ dàng. Người có thể xem hiểu. Nhìn xem kia từng đầu mảnh khảnh, bút chỉ cùng bút than vẽ ra tới tuyến, bàn ca hỏi. Có thể. Tranh này chính là cái gì? Thành thị. Một bên khác thành thị. Hoàn toàn chưa từng đi đối diện thành thị, lại có thể đem đối diện vẽ ra đến. Một người, khả năng nắm giữ dạng này tại tỉnh cùng thiên phú sao? Nhưng là đây hết thảy đúng là bày tại Đường Nhất Bình trước mặt. Đường Nhất Bình một chương bản vẽ nhìn sang. Kỳ thật, hiện tại Đường Nhất Bình đã có thể cầm tới đối diện thế giới bản đồ. Những này địa đồ tầm quan trọng kỳ thật đã thấp xuống. Tại OIF U lôi trở lại toàn bộ sự tiếp xúc lẫn nhau liên lúc, cũng lôi trở lại đối tất cả máy bán hàng tự động quyền khống chế. Thậm chí là lôi trở lại đối diện giám sát đỉnh quyền khống chế. Những này trải rộng đối diện thế giới giám sát đỉnh bên trong chẳng những có một ít kỹ càng địa đồ tin tức, hơn nữa bên trong cũng có mỗi ngày biến hóa. Cho nên hiện tại Đường Nhất Bình thậm chí có thể giám sát toàn bộ đối diện thế giới âm ỉn trọng đi. Nhưng làm Đường Nhất Bình lật đến mấy tờ cuối cùng thời điểm, trái tim đột nhiên máy động. Đây là cái gì? Cái này sao có thể? Tại Đường Nhất Bình nhìn thấy bức tranh này thời điểm, đột nhiên lại có một cái tin tức nhắc nhở bắn ra ngoài, đã ngưng đập vô số năm trái tim, lần nữa bắt đầu nhảy lên. Quả tim này đến từ chỗ nào đâu? Chúc mừng ngài đình chỉ nhảy thành thị chi tâm thăng cấp làm lại lần nữa khiêu động thế giới chi tâm chương 363, GG vĩnh bất vino, bebe. Chương 363, GG vĩnh bất vino, bebe. Lại lần nữa khiêu động thế giới chi tâm, một khỏa không cam lòng chết đi tâm, nên sắp đặt ở nơi nào, khả năng vĩnh viễn nhảy lên xuống dưới. Một lời nóng rực máu, nên chạy xuôi ở nơi nào, khả năng vĩnh viễn không làm lạnh. Một sợi chưa hoàn thành chấp nghiệm, nên như thế nào hò hét, khả năng vĩnh tục chuyển thừa. Nó đã từng nhảy lên tại không thể nào trái tim, bây giờ lại nghỉ lại tại nhân loại thân thể, ngươi là con của nó, cũng là nó hy vọng, cảm thụ tâm triệu hoán a, lắng nghe những cái kia bị cô phụ cùng bị tàn sát thanh âm, cho dù là bị coi là cừu non, cũng vĩnh bất vino. Bebe. Đường Nhất Bình. Hắn có chút biết, thứ này là ai trái tim. Cái này bebe thật sự là quá rõ ràng. Hiện tại Đường Nhất Bình không thể không suy nghĩ một vấn đề. Nhân loại cùng lối rẽ chi dê, đến cùng có quan hệ gì? Cùng âm ỉn trọng tỷ nông trường lại là quan hệ như thế nào? Đến cùng là thế giới nhân loại hấp dẫn trốn đi lối rẽ chi dê, vẫn là trốn đi lối rẽ chi dê, dự dục thế giới nhân loại? Lại hoặc là chết đi lối rẽ chi dê, dự dục thế giới nhân loại? Dù sao, tại rất nhiều nhân khẩu bên trong, thế giới nhân loại thế nhưng là một cái rất cao cấp, nơi rất đáng sợ. Hơn nữa, lối rẽ chi dê không phải đã bị đóng đinh tại ơ mỉn trọn tỉ nông trường sao? Trái tim của nó vì cái gì có thể trốn qua một kiếp? Cái này số hiệu nhìn rất ngẫu nhiên ơ mỉn trọn tỉ nông trường, thật chỉ là một cái bình thường ơ mỉn trọn tỉ nông trường sao? Mà quả tim này vì cái gì lại nhảy lên tại nhân loại trong lồng ngực? Vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại Đỗ Viễn Sơn trên người ông lão? Đường Nhất Bình bỗng nhiên phát hiện đầu của mình dường như còn chưa đủ thông minh. Đường Nhất Bình cảm thấy mình đầu óc muốn đốt đường máy. Hắn lung lay đầu, đem kẻ yếu sinh tồn hướng dẫn nhắc nhở đồ vật lắc qua một bên, lại cúi đầu nhìn trong tay cuối cùng này mấy chương đồ. Mặc dù nắm giữ lại lần nữa khiêu động thế giới chi tâm, Đường Nhất Bình phát hiện chính mình như cũ xem không hiểu đồ vật này. Thứ này hội họa phương thức tựa như là đem một loại nào đó cao hơn chiều không gian đồ vật rơi vào trên giấy. Cao duy đồ vật áp xúc tới 3 chiều liền đã đủ để cho người ta khó hiểu, huống chi là áp xúc tới 2 chiều. Nhân loại làm sao có thể làm được loại sự tình này đi? Chờ một chút, không đúng, không đúng. Đường Nhất Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đối Ban Ca nói, Ban Ca, giúp ta một chuyện. Hắn đem cuối cùng 3 tấm bản vẽ, một chương trải tại trước mặt trên mặt bàn, một chương dọc theo trong đó một cái bên dưới dựng đứng lên. Sau đó nhường Ban Ca hỗ trợ đem một bên khác dựng đứng lên, tạo thành một cái 3 chiều trục tọa độ. Sau đó hắn nhíu mày nhìn nửa ngày, phát hiện không đúng. Vân 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 vân, vẫn là không đúng. Hắn quay lại mấy cái phương hướng, biến hóa khác biệt biên giới, thẳng đến hắn cảm thấy một loại nào đó địa phương rốt cục đúng rồi. Ngoa tạo. Đường Nhất Bình phát nổ thô. Thế này sao lại là 3 tấm bản vẽ? Đây là một chương rơi vào 2 chiều trên tấm hình vẽ tay 3D không gian độ a. Bất quá, cái này dường như còn có chỗ nào không đúng. Còn thiếu thiếu chút gì? Đường Nhất Bình cúi đầu, nhìn về phía cuối cùng một chương bản vẽ. Hắn đem bản vẽ kia giơ lên, đổi mấy cái phương hướng, khoa tay lấy, thẳng đến nó đem bản vẽ kia nghiêng nghiêng cắm vào cái này 3 chiều tọa độ bên trong. Sau đó, hắn như bị chọc kích. Cái gì 3D, cái này rõ ràng là 4D. Đầu đen do muống. Hắn đột nhiên đem cuối cùng một chương bản vẽ buông xuống, sau đó đem 4 tờ hình ảnh toàn cuốn lại, mạnh mẽ chộp trong tay. Mẹ trứng, vì cái gì để cho ta nhìn thấy cái này có thể muốn không ngủ được a. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Đỗ lão gia tử phải hao phí lớn như vậy tâm tư, đem tấm này đồ ẩn nấp rồi. Hắn không có lực lượng bảo hộ dạng này một chương bản vẽ, nhưng hắn nhưng lại không đành lòng đem tấm này đồ hủy đi. Vì thế, hắn hy sinh gia đình của mình, hy sinh chính mình cùng con trai mình một đời hạnh phúc. Mẹ nó, tại sao phải đem thứ này thả trong tay ta? Ta chẳng lẽ về sau nếu không ăn không ngủ, hàng ngày ôm nó, không cho nó bị người tiết lộ ra ngoài, ta muốn không ngủ được a. Cái này đến cùng là cái gì? Ban Ca hỏi. Đừng hỏi, hỏi ngươi liền phải không ngủ được. Đường Nhất Bình nói. Vậy được a. Ban Ca rất nghe khuyên. Nhưng là Đường Nhất Bình thật sự là kìm nén đến chịu không được. Kỳ thật a, thứ này là một cái bản đồ không gian. Thế giới của chúng ta, ở mỉn trọng tỷ nông trường, đối diện thế giới, khả năng còn có cái khác thứ gì, là lẫn nhau dây dưa xoắn cùng một chỗ. Nói thật, đa số ta đều xem không hiểu. Mặc dù tại chúng ta nhìn, mấy cái này thế giới lẫn nhau cách xa nhau, thậm chí có khoảng cách nhất định, không cách nào liên thông, cần thông đạo khả năng tiến về đối diện thế giới. Nhưng nếu như từ cao hơn chiều không gian góc độ đến xem, hai thế giới kỳ thật khắp nơi là thông đạo, cho nên không quan trọng có đánh hay không khai thông nói, bất quá người trên thế giới này loại, không có cách nào nhìn thấy mà thôi. Cho nên, lối rẽ mới có thể làm cho mình tùy thời tùy chỗ tiến về một thế giới khác sao. Nói cách khác, nếu như có thể xem hiểu cái này địa đồ, ngươi mong muốn đi đối diện thế giới, hoặc là đối diện thế giới mong muốn đến thế giới của chúng ta, tựa như là đi sắt vách thông cửa như thế đơn giản, bởi vì khắp nơi đều là cửa, mỗi cái địa phương đều có cửa, khắp nơi đều là cửa, tùy thời tùy chỗ có thể tìm đi ra vô số cửa. Cái này hai thế giới ở giữa, căn bản liền không có tưởng, thế giới này bản thân khả năng liền không có tưởng. Đường Nhất Bình cảm thấy, có lẽ đây chính là lối rẽ người yếu này bản thân ý nghĩa, nó có thể là một loại nào đó gần như trung cực mở cửa công cụ, mặt ngoài là mở ra vô hạn khả năng, nhưng thật ra là hướng lên nhiều đẩy mấy cái chiều không gian, liền không có cái gì không có khả năng. Nếu như, Đỗ lão gia từ lúc đương thời vật này lời nói, vì cái gì không giao cho một ít thế lực? Ban Ca hỏi, thí dụ như, cân đối xử lý. Nếu như sớm một chút đem thứ này giao cho cân đối xử lý, chỉ sợ cân đối xử lý đều đánh lại tốt ta, ta không biết rõ. Ta cảm thấy, nếu như Đỗ lão gia tử có thể vẽ ra đến loại vật này, hắn không có khả năng không biết rõ cân đối làm tồn tại a. Đường Nhất Bình cũng có chút ngộng. Một người đối thế giới hiểu rõ rõ ràng như thế, tự nhiên không có khả năng rời rạc tại thế lực to lớn như thế bên ngoài. Hoặc là, hắn không tin tưởng bọn họ. Lại hoặc là, hắn không tin mặc những người này có thể bảo hộ bản vẽ này. Đường Nhất Bình hỏi, lại hoặc là, hắn lo lắng những người này lạm dụng bản vẽ này. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đông nhiên trong đầu hiện lên rất nhiều âm lưu luận. A, Ban Ca nghe được hận không thể che lỗ tai của mình. Ngươi tại sao phải nói cho ta cái này? Ta hiện tại cần một đôi chưa từng nghe qua nhiều như vậy bí mật lỗ tai. Hắn một cái tiền chuyện kỳ sản phẩm quản lý, hiện tại phấn khởi 5 phút đồng hồ, về bài 8 giờ trung niên nam nhân, thật là gánh không được nhiều bí mật như vậy. Làm sao chúng ta bảo hộ bản vẽ này a? Ban Ca xoan suýt. Thế nào bảo hộ đi? Đường Nhất Bình thật đúng là không phải quá lo lắng thế nào bảo hộ nó. Thí dụ như, chỉ cần đem nó mang vào chỗ ở của mình, nó liền an toàn. An toàn cư trú chỗ cũng không phải tùy tiện nói một chút. Đi, Ban Ca ngươi đem ta đưa về nhà bên trong đi. Đường Nhất Bình đứng dậy nói. Nhà? Ngươi cái gì nhà? Đúng không, ngươi nhìn, rất an toàn. Đường Nhất Bình vừa dự định xuống giường, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Sau đó có người gõ cửa phòng bệnh. Đường bạn học. Nhanh, giấu đi. Đường Nhất Bình cuống quýt đem ống tròn kín đáo đưa cho Banca, Banca nhìn chung quanh một chút, thật sự là không có địa phương giấu, chỉ có thể đem ống tròn giấu ở dưới mặt giường. Mời đến. Đường Nhất Bình nói, sau đó, cửa phòng mở ra, có người đi đến. Chương 364, bộ này tác dụng quá hữu dụng. Chương 364, bộ này tác dụng quá hữu dụng. Thẩm Hồng lúc tiến vào, liền phát hiện Đường Nhất Bình sắc mặt, thật là phá lệ tái nhợt, còn mang một ít từng hồng. Đây là phi thường không khỏe mạnh biểu hiện, Thẩm Hồng nhanh nhanh đi vài bước, đối Đường Nhất Bình nói, ngươi không hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi, lên tới làm gì? Sau đó đưa tay đỡ lấy Đường Nhất Bình, vịn hắn nằm xuống. Sau đó lại bắt đầu hỏi han đơn cần, uống thuốc đi không có? Ăn cơm chưa? Loại hình. Đường Nhất Bình nhìn chằm chằm Thẩm Hồng nhìn trong chốc lát, cảm thấy hắn không giống như là một cái phía sau màn đại buốt, sau đó vừa nhìn về phía đằng sau nện bước tứ bình bát ổn bước chân, đi tới Lâm Phá Hiểu. Sau đó hắn cùng Ban Ca trao đổi một ánh mắt. Hai cái bộ não người bên trong đều hiện ra nhìn qua rất nhiều phim cùng phim truyền hình. Thí dụ như nói mặt ngoài Đường Hoàng chính nghĩa lãnh tụ, trên thực tế là mọi chuyện hấp thụ phía sau màn. Lương Chi phát hiện đại khoa học gia bị bức hiếp làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng lại lưu lại cuối cùng chuẩn bị ở sau. Tại tà ác hấp thụ phía sau màn liền phải chi phối thế giới thời điểm, vị này đại khoa học gia hy sinh chính mình, đem cái nào đó đại biểu hỏa chủng cùng hy vọng đồ vật đưa ra ngoài. Sau đó, cái này đại biểu hỏa chủng cùng hy vọng đồ vật rơi vào cái nào đó ngồi tại trên xe lăn bình thường trên người thiếu niên, từ đây cái này bình thường thiếu niên biến thành hoàng mao thể dục sinh, mở ra vượt nóc băng tường, nắm giữ ưu tiên kén vợ kén chồng quyền kiếp sống. Đường Nhất Bình bỗng nhiên phát hiện, ai, thật là đáng tiếc, phía sau đây hết thảy cũng không xảy ra. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu phía trước không có xảy ra. Luôn cảm giác, vẫn là cái này rất có bột phong phạm a. Từ nhìn thấy hắn bắt đầu, đã cảm thấy hắn rất có thể tiến phó bản, muốn thành đoàn soát hắn. Dù sao, chính mình vừa cầm tới cái này bản vẽ, bọn hắn liền đến. Cái này cũng quá đúng dịp. Cái gì quá đúng dịp? Thành đoàn soát cái gì? Thẩm Hướng hỏi. Đường Nhất Bình nhanh che miệng, tình huống như thế nào? Thế nào không tự chủ được đem chính mình muốn nói lời nói ra? Chờ một chút, Ban Ca trước đó nói, chính mình nửa đêm mê man thời điểm, cũng như thật khai ra, chính mình không đánh đã khai. Nói chính mình đoạt lại rất nhiều ngày phú sự tình, vừa rồi cũng không nhịn được nói cho Ban Ca chính mình đoán được bản vẽ chân tướng sự tình. Mẹ nó, cái này lại là cái gì thiên phú tác dụng phụ? Ngôn ngữ chi neo. Dường như liền cái thiên phú này cùng ngôn ngữ có quan hệ a, cái thiên phú này là làm cái gì? Nói thật, Đường Nhất Bình đến bây giờ cũng không biết, những thiên phú này có làm được cái gì, cũng đã thể nghiệm tới những thứ này tác dụng phụ. Thí dụ như, hiện tại Đường Nhất Bình liền cảm thấy mình có chút khống chế không nổi miệng của mình. Sau đó hắn phát hiện chính mình ngay tại hỏi Lâm Phá Hiểu, ngươi là thế giới này phía sau màn đại bộ sao? Lâm Phá Hiểu, Thẩm Hồng, đứa nhỏ này bây giờ còn tại phát sốt, còn tại nói mê sảng đâu, ta phải cho hắn ăn thuốc hạ sốt đâu. Ban Ca nhanh nói, sau đó từng thanh Đường Nhất Bình đặt tại trên giường. Ta hiện tại không muốn nói chuyện cùng ngươi, ta muốn đi ngủ. Đường Nhất Bình quay người đắp chăn lên, hắn kèm chút liền phải thốt ra mới không phải có đồ vật gì giấu giếm ngươi còn tốt, gắt gao bưng kín miệng của mình. Ừm, hiện tại Đường bạn học trạng thái, xác thực không thích hợp đàm luận sự tình gì. Lâm Phá Hiểu nói, đã như vậy, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Tôn Lập Thành, ta nhìn Trần Tiên Sinh một người chiếu cố Đường bạn học cũng quá cực khổ, ngươi lưu lại chiếu cố Đường bạn học. Vâng. Tôn Lập Thành lập tức hẳn là. Thẩm Hồng nhìn xem Đường Nhất Bình, nhìn lại một chút Lâm Phá Hiểu, quay người nói với ra bên ngoài cửa, ở bên ngoài trống lấy làm gì? Còn không nhanh tiến đến. Ngươi cũng lưu lại chiếu cố Đường bạn học, cùng Tôn Lập Thành thay phiên lấy đến, trọng yếu là coi chừng Đường bạn học, tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy loạn, hiểu chưa? Ta biết. Cao Minh nghiêng người đi đến, không muốn để cho người nhìn thấy thương thế của hắn, nhưng là trên mặt hắn tổn thương, thật sự là quá rõ ràng. Đường Nhất Bình nhìn thấy hắn, liền không nhịn được thốt ra, ta đi, ngươi bị heo mẹ ủi sao? Phúc. Cao Minh chính mình cười ra tiếng. Thẩm Hồng. Vê đút tờ ép. Hắn quay đầu nhìn Đường Nhất Bình, nếu như Đường Nhất Bình bây giờ không phải là nằm tại trên giường bệnh, hắn quả đấm to lớn, khả năng đã vòng đi lên. Rốt cục, Thẩm Hồng vẫn là cố gắng nói với mình, bất giận, cùng cái này hùng hại tử sinh khí không đáng. Lâm Chỉ Huy, chúng ta đi thôi. Thẩm Hồng chia tay ra, sau đó đi tới cửa, quay đầu hướng Đường Nhất Bình nói, từ giờ trở đi, ngươi không thể rời đi cái phòng bệnh này một bước, trừ phi ngươi hoàn toàn tốt, nếu không, ta từ Lý Thiết Cường nơi đó lấy được một cái thần kỳ số điện thoại di động, chỉ cần đánh tới, liền sẽ có một cái tức giận phi thường lão đệ băng băng mà tới gọi chết ngươi. Đường Nhất Bình, mẹ nó, cái này hấp thụ phía sau màn tuyệt đối là Thẩm Hồng, gia hỏa này thật là đáng sợ. Chúng ta đi hỏi một chút viện phương Đường bạn học tình huống a, không được, giúp Đường bạn học đổi một cái an toàn hơn phòng bệnh, hoặc là đem Đường bạn học chuyển tới chúng ta bệnh viện của mình đi. Lâm Phá Hiểu đối Thẩm Hồng nói, các ngươi, không phải, chính chúng ta còn có bệnh viện. Thẩm Hồng kinh hãi. Lâm Phá Hiểu lấy nhìn nhà quê ánh mắt nhìn Thẩm Hồng một cái, cuối cùng không nói thêm gì, xoay người đi. Quả nhiên, vẫn là Lâm Phá Hiểu giống như là phía sau màn bột càng nhiều một chút a. Đường Nhất Bình muốn, hai người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đường Nhất Bình hiện tại đứng trước một cái vấn đề trọng yếu. Hai người kia, đáng giá tín nhiệm sao? Tôn Lập Thành gia hỏa này, thoạt nhìn là cái thành thật tiểu hòa tử, nhưng là hắn dù sao cũng là Lâm Phá Hiểu thuộc hạ. Cao Minh gia hỏa này, dù sao cùng mình đã xuất sinh nhập tử rất lâu, thoạt nhìn vẫn là rất đáng được tín nhiệm, nhưng là hắn nắm giữ làm công mặt nạ. Lại nói, trong phim ảnh cuối cùng phản bội, luôn luôn cái kia đã từng cùng mình người thân cận nhất. Từ hướng này tới nói, Cao Minh cùng Tôn Lập Thành bên trong, vẫn là Ban Ca càng có thể là người xấu. Đường Nhất Bình quay đầu nhìn về phía Ban Ca. Quả nhiên, Ban ca ngươi mới là hát thủ phía sau màn a. Hoàng Bét lại không cẩn thận nói ra. Ban ca. Đường Nhất Bình muốn tuyệt vọng, cái này làm cho người không cách nào tín nhiệm thế giới. Như thế nào mới có thể cho hắn biết người nào đáng giá tín nhiệm đâu? Vân 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 chờ một chút, nếu như ngôn ngữ chi neo tác dụng phụ, là nhường người nhịn không được nói ra lời trong lòng cũng không đánh đặc hai. Kia chẳng lẽ có thể lợi dụng nó cái này tác dụng phụ, đến phân biệt một chút bên cạnh mình người nào đáng giá tín nhiệm. Nếu như từ khả nghi nhất tới nói, quả nhiên vẫn là Ban ca khả nghi nhất. Tự tay nuôi lớn sư phụ của mình, là chính mình cựu nhân giết cha loại này đoạn kịch, đều đã dùng nát. Có thể xảy ra một lần, tự nhiên có thể phát ra tiếng vô số lần. Nhưng là, Ban ca đã biết bí mật này, cho nên vẫn là trước từ cái này trong hai người lựa chọn liền tốt. Đường Nhất Bình nhìn xem Tôn Lập Thành cùng Tam Minh, nói, ta có một kiện đại sự, cần chứng minh các ngươi đáng giá tín nhiệm. Nhưng quá trình này, có thể sẽ rất thống khổ. Các ngươi ai tới trước? Ta đến. Tôn Lập Thành không chút do dự cất bước hướng về phía trước. Chương 365, thứ quả nhiên âm nhu luận là sẽ truyền nhiễm chương 365, thứ quả nhiên âm nhu luận là sẽ truyền nhiễm ứng. Đường Nhất Bình nhìn xem Tôn Lập Thành, quan sát toàn thể hắn một cái, sau đó hỏi hắn nói, bất quá, tại trước khi bắt đầu, ta muốn hỏi một chút, các ngươi cân đối xử lý, đều là giống ngươi yếu như vậy sao? Tôn Lập Thành. Sát đao thuật thành công bên cạnh, Cao Minh nết miệng nở nụ cười. A ha 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 ha, nói hay lắm à, Đường bạn học, không hổ là chúng ta Long tổ miệng hay. Các ngươi cân đối xử lý yếu phát nổ. Dù sao, lần trước ngươi đi với ta đối diện thế giới, không có sinh ra bất cứ tác dụng gì. Đường Nhất Bình tiếp tục cắm đao. Trong phòng bệnh, Tôn Lập Thành bưng kín lồng ngực của mình. Tốt đâm tâm. Cao Minh lập tức liền không cười được. Cũng bị đâm tâm. Sát đao thuật thành công hai, sát đao thuật thành công Đường Nhất Bình. Không phải, ta cắm đao Tôn ca đâu, Cao Minh ca ngươi phá cái gì phòng? Cái này còn không có đến phiên ngươi sao? Ta cái này sát đao thuật nguyên lai còn có thể a. Trước đó quả thật rất ít có cơ hội, đồng thời đối hai người sử dụng sát đao thuật Đường Nhất Bình thật đúng là không quá nhớ kỹ trước đó có hay không a qua. Ừm, đánh nhau thời điểm, ta còn phải chú ý lấy ngươi. Đường Nhất Bình tiếp tục. Sát đao thuật thành công 3, sát đao thuật thành công 2 lại là một lần hoàn mỹ AOE. Hơn nữa, trở về sau, ngươi lại còn bắn ta. Đây chính là các ngươi cân đối làm tác phong làm việc sao? Sát đao thuật thành công 4, sát đao thuật thành công 3 hai người đồng thời lảo đảo lui lại. Nhìn hai người biểu lộ, Đường Nhất Bình đều có chút không đành lòng tiếp tục nữa. Nhưng là, hai người còn không có bị sát đao thuật tiêu ký. Đường Nhất Bình chỉ có thể tiếp tục nhẫn tâm tổn thương bọn hắn. Nói trở lại, Tôn ca tác dụng của ngươi còn không bằng một con chó đâu. Ít ra một con chó còn có thể mang ta bay. Hơn nữa con chó này, tại Đường Nhất Bình từng đao đâm tâm phía dưới, Tôn Lập Thành che ngực lảo đảo lui lại. Ta quá yếu, ta chẳng phải là cái gì? Ta ngoại trừ cản trở, không có tác dụng gì, thật xin lỗi, ta về sau sẽ không lại kéo ngài chân sau. Giờ phút này, Tôn Lập Thành đã tâm tang mà chết. Bị Đường Nhất Bình như thế ghét bỏ, chính mình còn mặt mũi nào lưu tại Đường Nhất Bình bên người? Đường Nhất Bình nói đúng, chính mình không dùng được. Hắn rũ cụp lấy đầu, quay người liền định rời đi, nhưng vào lúc này, Đường Nhất Bình nhìn thấy nhắc nhở, chí nhân Tôn Lập Thành đã bị sát đao thuật tiêu ký. Không biết chí nhân đã bị sát đao thuật tiêu ký. Tốt, cuối cùng thành công. Nên thu tay lại, A Tổ. Đường Nhất Bình nói với mình. Nhưng là, hắn nhịn không được a. Cao Minh ca, ngươi không được a. Đường Nhất Bình nói, ngươi vậy mà so Tôn ca thiếu chịu một đao liền đầu hàng. Cao Minh. Mặc dù hắn không biết rõ Đường Nhất Bình câu nói này là có ý gì, nhưng là không hiểu cảm giác, đó cũng không phải cái gì tốt lời nói. Sát đao thuật thành công 8, hắn che lấy lồng ngực của mình, lại bị đánh một đao. Sau đó, Đường Nhất Bình nhìn xem cái này nhắc nhở tử, đống nhiên phát hiện. À, chờ một chút, chính mình tới hiện tại cũng không biết Cao Minh tên thật là gì đâu, ngược lại là Tôn Lập Thành là tên thật. Từ điểm này tới nói. Nhưng là, nếu quả như thật so ra hơn nhiều lời nói, quả nhiên vẫn là Cao Minh ca tương đối lợi hại à, Tôn ca ngươi yếu hơn. Tôn Lập Thành dừng bước lại, xoay đầu lại. Trong nháy mắt đó, nét mặt của hắn vô cùng phong phú. Không phải, ta bị Đường bạn học ngươi nói yếu thì cũng thôi đi, dù sao ta thật rất yếu, còn không bằng một con chó. Nhưng là ngươi nói ta so Cao Minh yếu. Ta chỗ nào so ra hỏa này yếu đi. Đường bạn học vậy mà cho là ta so Cao Minh yếu. Ta so Cao Minh yếu. Đường Nhất Bình trước mắt bắn ra nhắc nhở, sát đao thuật thành công 9, sát đao thuật thành công 10, sát đao thuật thành công 11, sát đao thuật thành công 12. Đường Nhất Bình nhìn trước mắt duy trì liên tục nhảy ra tổn thương, có chút ngậu. Không phải, ta sát đao thuật lúc nào còn biến thành giọt tổn thương. Là vừa nghĩ tới chính mình vậy mà so Cao Minh còn yếu, liền thương tâm, nhớ tới một chút liền sẽ thương tâm một lần, sau đó bị cắm đao một lần sao. Chính mình sát đao thuật còn có chức năng này. Chẳng lẽ sát đao thuật cũng thay đổi mạnh? Là cái nào thiên phú tác dụng sao? Không phải, ngươi đến cùng để ý nhiều chính mình so Cao Minh yếu điểm này. May mắn Cao Minh ca không có bởi vì chính mình so Tôn Lập Thành yếu liền nhận duy trì liên tục tổn thương. Ừm, từ điểm này tới nói, Cao Minh ca giống như mạnh hơn. Đường Nhất Bình vừa dự định lại đến một câu, bên cạnh Ban ca ho khan một tiếng, bình tử, dừng lại. Vẫn là ngậm đắng nuốt cay lão sư phụ, phát hiện chính mình đồ nhi có chút không khống chế nổi. Xong đời, kém chút lại khống chế không nổi hành động của mình. Đường Nhất Bình giật nảy mình. Đường Nhất Bình cảm thấy mình hiện tại tựa như là một đầu mạnh mẽ đâm tới châu đực, làm gì đều thất tha thất thểu, hoàn toàn khống chế không nổi chính mình, có loại đứa nhỏ đùa nghịch đại đao cảm giác. Tốt, giữ vững tinh thần tới đi, ta chuẩn bị hoạt động kết thúc, hiện tại muốn bắt đầu khảo nghiệm. Tôn Lập Thành vốn đang ủ rũ vô cùng, nghe được Đường Nhất Bình câu nói này, đột nhiên ngẩng đầu lên, chờ chút, vừa rồi chỉ là chuẩn bị hoạt động cùng khảo thí. Đúng vậy, đây là ta cái này khảo nghiệm thiết yếu điều kiện. Vậy có phải hay không nói, vừa rồi như lời ngươi nói, đều là giả? Là tại khảo thí ta? Tôn Lập Thành tràn ngập chờ mong mà hỏi thăm. Là thực lòng. Sát đao thuật thành công 13, sát đao thuật thành công 14 đường nhất bình. Hắn phát hiện, cái này nhìn cường ngạnh nam nhân, nội tâm ngoài dự liệu yếu ớt, kỳ thật vô cùng dễ dàng e mò. Điểm này, Cao Minh ca sát thực so với ngươi còn mạnh hơn a. Đường nhất bình nói. Thật xin lỗi, ta nhất định phải cắm một đao kia. Sát đao thuật thành công, ngôn ngữ chi neo đã rót vào tốt, trả lời vấn đề của ta. Đường Nhất Bình hét lớn một tiếng, đem Tôn Lập Thành chú ý lực hấp dẫn tới. Các ngươi cân đối xử lý, có phải hay không tiềm ẩn ở thế giới phía sau màn người xấu? A, làm sao có thể? Các ngươi có phải hay không mong muốn cướp đoạt ta đồ vật? Đoạt cái gì? Ngươi có gì có thể thương? Đường bạn học ngươi chỉ có 3.360 thực tập tiền công. Đường Nhất Bình bưng kín lồng ngực của mình. Đau quá, quả nhiên tổn thương là lẫn nhau sao? Như vậy, các ngươi tiếp cận ta có hay không mục đích khác? Ta chính là mong muốn điều tra rõ ràng Đường bạn học ngài là ai, đây là Lâm chỉ huy cho nhiệm vụ của ta. Ừm. Đường Nhất Bình ánh mắt quay đầu đi, Tôn Lập Thành nhanh nói, không có ý tứ gì khác, chỉ là bình thường điều tra, bởi vì lúc trước cho chúng ta giao tiếp văn kiện bên trên, liên quan tới Đường bạn học trong đó của ngài cho thật sự là nhiều lắm. Hắn nhanh thế thốt, nhưng là ta lấy nhân cách của ta phát hiện, ta tuyệt đối không có đem Đường bạn học ngươi chui vào đối diện thế giới cụ thể chi tiết nói ra, đặc biệt là Đường bạn học ngươi sức chiến đấu bạo giảm chuyện này, ta thế nhưng là giúp ngươi che giấu thật lâu, hiện tại cũng là có thể giấu giếm liền giấu giếm, tuyệt đối không có tùy tiện lộ ra quá nhiều chi tiết cho bất luận kẻ nào. Ngài bí mật, hiện tại đa số vẫn là an toàn. Tôn Lập Thành lộ ra một cái để cho người ta an tâm mỉm cười. Đường Nhất Bình, hắn phát hiện chính mình cắm đao Tôn Lập Thành cảm giác tội lỗi biến mất. Cái gì? Ngươi vậy mà không có đem ta anh tư nói cho lão đại của các ngươi? Ta đây không phải là bạch bảy bỏ sờ sao? Cái này vô dụng lao Tôn. Đường Nhất Bình thương tâm muốn chết. Hạ một vấn đề. Đường Nhất Bình hỏi Tôn Lập Thành, Lâm Phá Hiểu có phải hay không một cái phía sau màn đại bút, có phải hay không người xấu? Đường bạn học ngươi đang nói cái gì a? Lâm Chỉ Huy làm sao có thể là người xấu? Tôn Lập Thành lòng đầy căm phẫn, ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta cân đối xử lý. Coi như chúng ta cân đối xử lý không có tác dụng gì, cũng không có Đường bạn học ngươi lợi hại như vậy, ngươi cũng không thể như thế vũ nhục chúng ta. Nhưng là chấp nhận chính mình cân đối xử lý không có tác dụng gì đúng không? Cao Minh ở bên cạnh ghé mắt. Chúng ta Long Tổ đại thắng lợi. Một vấn đề cuối cùng. Đường Nhất Bình nói, nếu như ta trong tay có một cái trọng yếu đồ vật, khả năng quyết định hai thế giới tình thế, ngươi có thể hay không vụng trộm đem nó cướp đi, hoặc là không thông qua ta cho phép, liền đem nó hồi báo cho Lâm Phá Hiểu. Vấn đề này đem Tôn Lập Thành hỏi khó. Hắn nhíu mày suy tư nửa ngày, sau đó rốt cuộc nói, ta sẽ cố gắng thuyết phục Đường bạn học ngươi đem giao nó cho chúng ta cân đối xử lý, bởi vì chỉ có chúng ta cân đối xử lý khả năng đem kiện vật phẩm này phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Nhưng là, nếu như ngươi không có đồng ý, ta sẽ không. Rất tốt, Đường Nhất Bình nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cao Minh, tới phiên ngươi. Sau đó hắn thu hồi ngôn ngữ chi neo rót vào Cao Minh trong thân thể. Sức chiến đấu kém xa Tôn ca yếu gà Cao Minh ca, hiện tại xin trả lời vấn đề của ta. Cao Minh, a, đau quá. Sắp đao thuật thành công. Ngôn ngữ chi neo đã rót vào những vấn đề khác hắn cũng là không cần hỏi. Hắn trực tiếp hỏi Cao Minh, ngươi cảm thấy, Thẩm Bá Bá có phải hay không là một cái người xấu? Có phải hay không là phía sau màn buốt? Ngươi tiểu nói này, rất có thể a. Cao Minh nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nhìn, hắn người này nhìn liền rất kỳ quái, thí dụ như luôn luôn đang xem báo, đúng không? Hiện tại ai còn xem báo chí? Phim bên trên người xấu cùng đại buột luôn có các loại dở hơi. Lại thí dụ như, hơn nữa hắn luôn luôn âm trầm, không biết rõ đang suy nghĩ gì, người xưng lão ngân tệ. Liền xem như hắn cười tủm tỉm nhìn xem ngươi, cũng nhất định là đang tính kế ngươi. Tiếu diện hổ như thế Cao Minh ánh mắt nháy đều không nháy mắt, liền nhóm ra Thẩm Hồng có thể là phía sau màn buột cùng người xấu 50 cái chứng cứ. Nguyên lai, like, đây chính là dấu ở làm công mặt nạ phía dưới, chân thực tiếng lòng sao. Oán hận chất chứa chi sâu, làm cho người ấm lòng. Chứng cứ quá đầy đủ, đến mức Đường Nhất Bình thật sự là không có cách nào đem hắn liệt vào người hiểm nghi. Tốt, ta đã biết, Thẩm Bá Bá không phải người xấu cùng phía sau màn buột. Một cái người xấu cùng phía sau màn buột, rất không có khả năng có nhiều như vậy sơ hở. Vậy ngươi có thể hay không đem cái này mấu chốt đạo cụ cấp đi, giao nó cho thẩm cục? Ngươi coi ta là gì người a? Đương nhiên sẽ không. Cao Minh nói, ngươi đến cùng có thứ gì trọng yếu, nhanh lên đem đồ vật này lấy ra cho ta nhìn, không phải ta không phải buông tha ngươi. Đường Nhất Bình hài lòng, hắn thu hồi ngôn ngữ chi neo. Hai người này, hẳn là cũng không có vấn đề gì. A, chờ một chút, ta vừa rồi đang nói cái gì? Ngươi sẽ không đem ta nói cho thẩm cục a? Ngôn ngữ chi neo biến mất, Cao Minh làm công mặt nạ chiếm thượng phòng, vừa mới bị Thẩm Hồng đánh hai cái mắt bừng thâm Cao Minh liền đội vàng hỏi. Hắn nhưng không có hốc mắt của hắn lại bị Thẩm Hồng đánh. Yên tâm đi, ta chắc thí hoàn tất, hai người các ngươi hẳn là cũng không có vấn đề gì, đã được đến ta cơ bản tín nhiệm. Khảo thí xong rồi. Chờ một chút. Mới vừa rồi là ngươi làm. Ngươi làm sao làm được? Cao Minh bưng kín miệng của mình. Bên cạnh, Tôn Lập Thành cũng hoảng sợ nhìn xem Đường Nhất Bình. Hắn vừa rồi cảm thấy, chính mình có chút khống chế không nổi miệng của mình, cái gì đều muốn hướng bên ngoài nôn, căn bản liền giấu không được chuyện. Tại hai người bọn họ trên thân nếm thử ngôn ngữ chi neo cái thiên phú này về sau, Đường Nhất Bình cảm thấy mình có chừng điểm lý giải ngôn ngữ chi neo cái thiên phú này tác dụng. Tác dụng của nó hẳn là có thể tăng cường một người sức thuyết phục. Bởi vì cái gọi là một cái nước miếng một cái hố lại hoặc là lời hứa ngàn vàng trọng cho nên gọi ngôn ngữ chi neo. nhưng mong muốn nhường một người lời nói càng có sức thuyết phục, tự nhiên không có khả năng chống rông sinh ra, nhường người này càng đáng giá người khác tin tưởng, liền mang ý nghĩa người này không có cách nào, hoặc là rất khó nói lời nói dối. Nay Thiên Phú, Đường Nhất Bình cảm thấy càng phải gọi nhanh mồm nhanh miệng. Sức thuyết phục là tăng cường, nhưng là dễ dàng đắc tội với người a. So sánh dưới, quả nhiên vẫn là Lâm Phá Hiểu có thể sẽ là phía sau màn một a. Đường Nhất Bình nói. Thí dụ như hiện tại, Đường Nhất Bình liền không nhịn được đem ý nghĩ của mình nói ra. Tôn Lập Thành nội trường Đường Nhất Bình. Ngươi vì sao lại cảm thấy có cuối cùng muốn? Tôn Lập Thành nói, ngươi đến cùng phát hiện gì rồi đồ vật? Đường Nhất Bình nhường Ban Ca từ dưới giường rút ra bản vẽ, hướng hai người phô bày một chút. Hai người đều hãi nhiên. Còn có loại vật này? Tôn Lập Thành nói, có thứ này, ta đều có thể hướng Lâm Chỉ Huy xin đi dễ dàng, trực tiếp cóng đạn hạt nhân đem đối diện nổ. Cho nên, loại vật này xuất hiện thời điểm, ngươi cảm thấy không có phía sau màn bột xuất hiện, cái này hợp lý sao? Đường Nhất Bình hỏi lại Tôn Lập Thành. Tôn Lập Thành nghĩ, nói, rất hợp lý à? Đoạn Nhất Đố Lao chẳng qua là cảm thấy thứ này không nên bị bất luận kẻ nào nắm giữ đâu. Đường bạn học ngươi làm sao biết như thế âm u? Ngươi có hay không cảm thấy, ngươi suy nghĩ quá nhiều? Khó được, Cao Minh cũng đồng ý điểm này, hắn cũng nhẹ gật đầu. Câu nói này, nhường Đường Nhất Bình nhịn không được nghĩ lại. Chờ một chút, vì cái gì ta sẽ cảm thấy Lâm Phá Hiểu là phía sau màn buộc? Ta có phải hay không là quá đa nghi? Đây cũng là cái nào thiên phú tác dụng phụ? Đường Nhất Bình che lấy đầu của mình, trầm tư suy nghĩ. Hắn cảm thấy, ý nghĩ của mình, tựa như là tín ngựa tự cường, hoàn toàn khống chế không nổi. Chẳng lẽ là chính mình thật suy nghĩ nhiều? Mình rốt cuộc là từ đâu cảm giác được điểm này? Đường Nhất Bình chính phản nghĩ đâu, Tôn Lập Thành điện thoại chấn động một cái. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Đường Nhất Bình một cái, lại bất động thanh sắc cúi đầu xuống, làm bộ là tại hồi âm hơi thở. Thật xin lỗi, ta ra ngoài gọi điện thoại. Hắn nói, chuyện làm ăn, chúng ta tổ tiểu hỏa tử gây chút phiền toái. Đường Nhất Bình ngay tại bên kia nghĩ lại chính mình đâu, không có quá để ý Tôn Lập Thành đưa di động thăm dò về trong túi, biểu hiện vô cùng bình thường rời đi Đường Nhất Bình phòng bệnh, đi tới góc rẽ. Sau đó liền thấy Lâm Phá Hiểu liền đứng tại trong thang lầu bên trong. "Tiểu Tôn." Lâm Phá Hiểu hỏi Tôn Lập Thành, "Hôm nay ta cảm giác Đường bạn học biểu hiện có chút kỳ quái, ngươi có hay không cảm thấy?" "Báo cáo, Đường bạn học vẫn luôn rất kỳ quái." Tôn Lập Thành nói. "Ừm. Như thế, tại chúng ta trước khi đến, Đường bạn học có một cái khách tới thăm, Đường bạn học có hay không cho ngươi đề cập?" Lâm Phá Hiểu lại hỏi. Tôn Lập Thành nhìn xem Lâm Phá Hiểu, nghiêm túc hồi đáp, "Báo cáo Lâm Chỉ Huy, Đường bạn học không có đề cập bất kỳ tương quan chuyện, cần ta hỏi hắn một chút không?" "Ừm. Không cần." Lâm Phá Hiểu gật đầu nói, "Lâm đồng học trước đó làm loại chuyện này, ta lo lắng đối diện thế giới sẽ gây bất lợi cho hắn, dạng này, ta phái một tổ người đến bảo hộ hắn a." Tôn Lập Thành lập tức ưỡn ngực, nói, "Báo cáo Lâm Chỉ Huy, ta thỉnh cầu chúng ta tiểu tổ đến chấp hành nhiệm vụ này." "Ừm, một cái tiểu tổ không nhất định đủ, chứ ngươi tiểu tổ bên ngoài, ta lại cho ngươi phái mặt khác một tổ người đến, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Đường bạn học, không thể để hắn rời đi phòng bệnh một bước, hiểu chưa?" "Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Phá Hiểu lúc này mới thỏa mãn gật đầu, quay người rời đi. Tôn Lập Thành nhìn xem Lâm Phá Hiểu bóng lưng, mày nhăn lại. Lúc trước hắn rất mãnh liệt phản đối Đường Nhất Bình âm nhu luận, nhưng là Lâm Phá Hiểu hiện tại hỏi tới chuyện này, lại để cho hắn nhịn không được cũng bắt đầu âm nhu luận. Hắn trực giác có những địa phương nào không thích hợp, hắn cũng không trở về, ngược lại lặng lẽ đi theo. Chương 366, trong hành lang xin chớ hút thuốc lá. Chương 366, trong hành lang xin chớ hút thuốc lá. Tôn Lập Thành chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày theo dõi Lâm Phá Hiểu. Trong lòng của hắn, Lâm Phá Hiểu tựa như là như thần. Hắn luôn luôn lo lắng hết lòng, luôn luôn nắm toàn bộ toàn cục, luôn luôn nghĩ sâu tính kỹ, luôn luôn vô cùng chính xác. Chính là Lâm Phá Hiểu dẫn theo bọn hắn, chống cự lại đối diện thế giới, bảo hộ thế giới này không nhận xâm hại. Hắn cảm thấy Đường bạn học nhất định là đầu cháy khét bôi, sẽ cảm thấy Lâm Phá Hiểu là cái gì lại buồn. Hắn cảm thấy Đường Nhất Bình cái này âm mưu luận thuần túy là lời nói vô căn cứ, hắn nói với mình, ta chỉ là đi chứng minh điểm này. Nhưng là, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, loáng thoáng luôn cảm giác có cái gì bất an. Từ bọn hắn trở về bắt đầu, chuyện liền có chút không đúng. Loại này không đúng cảm giác, tựa như là hắc ám trong phòng đáng ghét con muỗi. Luôn luôn ông đang vang lên, bắt cũng bắt không được, nhưng đuổi cũng không đi, thậm chí cũng không cách nào xem nhẹ. Thẳng đến tại yên tĩnh trong đêm tối, thanh âm càng lúc càng lớn. Hắn phát hiện, chính mình cũng có nhiều chỗ không thích hợp. Thí dụ như, hắn vậy mà hướng Lâm Phá Hiểu giấu giếm Đường bạn học thực lực, hắn làm sao lại hướng Lâm Phá Hiểu giấu giếm chuyện đâu? Hắn hẳn là mọi chuyện cần thiết đều hướng Lâm Phá Hiểu báo cáo mới đúng a. Tôn Lập Thành nghĩ như vậy, sau đó đột nhiên lắc đầu. Hắn mong muốn dừng lại. Ta đang làm gì a? Hắn muốn. Ta không nên như thế theo dõi Lâm Chỉ Huy. Nhưng cước bộ của hắn lại giống như là không nghe chính mình sai sự như thế, chậm chậm di chuyển về phía trước. Lâm Phá Hiểu lúc ra cửa, kỳ thật bảo an là rất nghiêm khắc. Xem như cân đối làm cao tầng, an nguy của hắn phi thường trọng yếu, Tôn Lập Thành hôm nay thuộc về trạm gác công khai, nhưng vụ trộm, kỳ thật còn có mấy cái trạm gác ngầm theo. Mấy người này đều là trực thuộc ở Lâm Phá Hiểu vệ đội, Tôn Lập Thành mặc dù cùng bọn hắn không quen, nhưng là vẫn nhận ra bọn hắn. Hắn lúc đầu cảm thấy, chính mình chỉ sợ không có cách nào vô thanh vô tức theo sau, ai nghĩ đến Lâm Phá Hiểu khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn tản ra, hắn muốn một chỗ một hồi. Bảo vệ nghiêm mật mạng, liền phá vỡ một cái độc lớn. Tôn Lập Thành đối cân đối làm các loại quy trình cùng huấn luyện thật sự là quá quen thuộc, tùy tiện liền lách qua mấy người lỏng lẻo phòng hộ, đi theo. Lâm Phá Hiểu cũng không hề rời đi bệnh viện, mà là đi tới một cái khác trong thang lầu bên trong. Tôn Lập Thành đi tới thông hướng trong thang lầu cạnh cửa, nhìn vào bên trong. liền thấy Lâm Phá Hiểu đi tới phía trước cửa sổ, giống như là cái khác ông già bình thường như thế, mở ra trong thang lầu cửa sổ, đốt lên một điếu thuốc. Trong hành lang xin chớ hút thuốc lá, tạ ơn hợp tác. Trong hành lang xin chớ hút thuốc lá, tạ ơn hợp tác. Trong thang lầu trên cửa phòng, tự động loa phóng thanh đang không ngừng tiến hành cấm hút thuốc tuyên truyền, nhưng là Lâm Phá Hiểu lại cau mày, hung hăng hút lấy, đối kia cảnh cáo âm thanh mắt điếc tai ngơ. Tôn Lập Thành nhíu mày nhìn xem ngay tại hấp dẫn Lâm Phá Hiểu. Lâm Phá Hiểu xưa nay đều là một cái đối với mình yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc người. Hắn xưa nay đều không thích phá hư quy củ, cho dù đây chỉ là trong bệnh viện quy củ. Hơn nữa cũng không có người chân chính để ý bởi vì từ nơi này có thể nhìn thấy cửa sổ ném lấy một cái duy nhất một lần cái chén, bên trong chứa nước, đã chất đầy tàn thuốc. Tại trong bệnh viện này, có quá nhiều để cho người ta phiền một chuyện, lại không có thể khiến người ta giải quyết phiền một địa phương. Nhưng, cái này không giống như là Lâm Phá Hiểu tác phong. Sau đó, hắn nhìn thấy Lâm Phá Hiểu lấy điện thoại di động ra, đánh ra ngoài. Cách lấy cánh cửa, bên hai còn có xin chớ hút thuốc lá thanh âm quá nhiều, Tôn Lập Thành nghe không được Lâm Phá Hiểu đang nói cái gì. Tôn Lập Thành nhìn thoáng qua trong thang lầu thủy tinh, sau đó xoay người chạy. Hắn chạy vội xuyên qua trong phòng bệnh hành lang, đi tới hành lang một bên khác, từ một cái khác phòng cháy thang lầu chạy xuống một tầng lầu, sau đó lại chui trở về. Sau đó, lặng lẽ mở ra tầng tiếp theo trong thang lầu cửa, chui vào. Hắn nghe được Lâm Phá Hiểu thanh âm. "Vâng, ta đã xác định, Đỗ Viễn Sơn nhi tử, sắp thực giao cho hắn thứ gì, ta hoài nghi chính là ngươi thứ muốn tìm, bất quá ta đi vào thời điểm, hắn đối ta rất cảnh giác, ta cảm thấy hắn đã có cảm giác, nếu như muốn hành động, ta nhất định phải nhanh, bằng không hắn chỉ sợ cũng sẽ có hành động, ngươi phải biết, hắn trên lý luận cũng là con của ngươi, cũng khó đối phó." Tôn Lập Thành trái tim đột nhiên co rụt lại. Lâm Phá Hiểu đây là tại cho ai gọi điện thoại? Đỗ Viễn Sơn vậy mà đem vật kia cho con của mình, thế nhưng là hắn cùng con của mình hơn 20 năm trước liền đã tan vỡ à, hắn đến cùng là cái gì thời điểm đem vật kia cho con trai mình? Lâm Phá Hiểu yên tĩnh trở lại, dường như đang nghe đối diện nói chuyện. Hắn rất mạnh, nhưng là hữu tâm tính vô tâm, chúng ta là một tổ chức khổng lồ, mong muốn đối phó hắn cũng không khó. Ta không rõ, ngươi vì cái gì không cho ta động đến hắn, không phải đã chứng minh rất nhiều lần sao? Đồng vị thể tử vong, đối một cái khác cũng không có ảnh hưởng gì. Hẳn là ngươi cùng hắn còn có cái gì tình phụ tử. Tôn Lập Thành chỉ cảm thấy mình tâm dần dần nghiêm túc. Hắn đã biết người đối diện đến cùng là ai. Vì sao? Đường bạn học âm mưu luận lại là thật. Cái này sao có thể? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Lâm Phá Hiểu? Tốt ta, ta đem vấn đề này giao cho ngươi xử lý. Lâm Phá Hiểu nói, ngược lại, có hay không kia phần bản vẽ cũng không có vấn đề gì. Người đứa con trai này cũng sớm đã đem nên có đồ vật giao cho chúng ta, nhưng hắn chính mình cũng không biết. Ừ, ta đã biết, ta sẽ xử lý. Lâm Phá Hiểu cúp điện thoại. Hắn đứng tại bên cửa sổ, lại đốt một điếu thuốc. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, không nghĩ tới, ngoại trừ Đỗ Viễn Sơn, lại còn có người có thể làm được điều này. Bất luận là Đỗ Viễn Sơn hay là hắn, đều rất mạnh, đáng tiếc a. Đáng tiếc vì cái gì ngươi không sớm một chút xuất hiện, vì sao? Đáng tiếc a, liền xem như sớm một chút xuất hiện, cũng không hề dùng. Có chút lực lượng, không phải chúng ta có thể đối kháng, có chút lực lượng, chính là không thể đối kháng Lâm Phá Hiểu tại bên cửa sổ, không biết là nói với mình, vẫn là tại đối người nào nói. Tôn Lập Thành nút ở tầng tiếp theo trong xó xỉnh, nghe Lâm Phá Hiểu thanh âm, chỉ cảm thấy mình hai tay băng lãnh. Cho nên, ta sẽ làm như vậy. Thật xin lỗi, tha thứ ta. Lâm Phá Hiểu nói. Tôn Lập Thành trong lòng giật mình, hắn vừa hướng lui về phía sau, đột nhiên cảm thấy bộ ngực mình mát lạnh. Tôn Lập Thành cúi đầu, nhìn về phía lồng ngực của mình, một thanh lưỡi dao đang lộ ra lồng ngực của hắn. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình tất cả lực lượng, đều đang từ từ rời đi thân thể. Hắn ngẩng đầu đi, liền thấy Lâm Phá Hiểu đang từ trên thang lầu đi xuống. Hắn bị cái gì biết mình ở chỗ này? Chính mình rất xác định, tới thời điểm đã né tránh hắn nhân viên bảo an a cánh cửa này là cảm ứng, nếu như phía dưới có người, nó liền sẽ một mực vang. Lâm Phá Hiểu nói. Tôn Lập Thành. Hóa ra là dạng này. Ta còn tưởng rằng nó sẽ một mực vang. Không hổ là Lâm chỉ huy a, hắn muốn. Là. Vì sao? Tôn Lập Thành nhìn xem Lâm Phá Hiểu, hỏi. Kỳ quái, trong lòng hắn bây giờ, cũng không có sợ hãi, cũng không có thống hận, chỉ là nghi hoặc. Tại sao phải làm như vậy? Ta biết Lâm chỉ huy, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Bởi vì ta không muốn. Lại chết một lần. Không, là rơi vào càng đáng sợ hơn so với cái chết hoàn cảnh. Ta thật vất vả trở về, lần này, ta nhất định phải sống sót. Tôn Lập Thành trừng lớn mắt. Ngươi cũng nhớ ra rồi, phải không? Lâm Phá Hiểu nói. Là, tất cả mọi thứ đều nhớ ra rồi. Ta đã chết. Ta đã từng lâm vào cái nào đó trong hỗn độn, trở thành biến mất người. Ta vì cái gì lại trở về? Thật xin lỗi, ta một mực vô cùng coi trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi thậm chí có thể trở thành ta người nối nghiệp. Lâm Phá Hiểu đi về phía trước một bước, lại ngừng lại, kỳ thật, tại kế hoạch của ta bên trong, ngươi phải cùng chúng ta cùng một chỗ sống sót. Hắn trên mặt đất máu tươi bên ngoài ngồi xổm xuống, nhìn xa xa Tôn Lập Thành, nhưng là, ngươi không nên giấu giếm ta. Nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta, đường bạn học mạnh mẽ như vậy lời nói, ta có lẽ liền sẽ không làm như thế. Thế nhưng là, hiện tại tất cả đã không còn kịp rồi, đã không còn kịp rồi đường bạn học. Nghe được Lâm Phá Hiểu nhắc lên Đường Nhất Bình, Tôn Lập Thành lại mở to hai mắt nhìn. Ta nhất định phải nói cho đường bạn học. Tôn Lập Thành dãy rủa lấy, liều mạng hoạt động lên tứ chi của mình, lại chỉ là cảm giác, phía sau mình một mực không có rút ra lưỡi dao, lại vào trong đâm một chút. Xuyệt xuyệt xuyệt. Lâm Phá Hiểu nói, đừng vùng vẫy, ngươi chiến đấu cũng sớm đã kết thúc, chiến sĩ, trở lại ngươi nên đi địa phương à. Ngươi cũng sớm đã bất lực cải biến bất cứ vật gì, đây không phải lỗi của ngươi. Cân đối xử lý cảm tạ ngươi hy sinh. Không, ta không thể chết, ta không thể liền từ bỏ như vậy. Đường bạn học, ta muốn nói cho Đường bạn học, ta không thể chết ở chỗ này a. Hắn cảm giác được, kia cắm vào trong cơ thể mình lưỡi dao đã rút ra. Sau đó, Lâm Phá Hiểu quay người rời đi, mấy cái khác thân ảnh cũng theo hắn mà đi. Nguyên lai, đây chính là hắn lựa chọn, có thể cùng hắn cùng một chỗ người còn sống sót sao? Tôn Lập Thành cảm thấy mình thân thể đã biến phá lệ lạnh, máu tươi của hắn càng thêm tùy ý chảy xuôi, dọc theo thang lầu tích tắc hướng phía dưới chảy xuôi. Hắn nghe được tí tách giọt nước nhỏ xuống thanh âm, kia là tính mạng của hắn đang trôi qua. Hắn dãy rồi lấy, mong muốn xoay người, mong muốn leo lên trên. Chỉ cần có thể bò lên trên thang lầu, chỉ cần có thể đến trên lầu, chỉ cần bỏ qua hành lang. Trong hành lang xin chớ hút thuốc lá, tạ ơn hợp tác. Trong thang lầu trên cửa chính, một mực tại vang lên thanh âm ngừng. Tôn Lập Thành trợn tròn mắt, đổ vào trong vũng máu của mình. Dừng ở đây rồi sao? Ta mới. Xê dịch như vậy một chút khoảng cách, dính máu mặt đất, thật chân a liền loa phóng thanh đều không vang. Là, ta là chết ai nhưng là, ta muốn đi nói cho Đường bạn học a. Nhường hắn nhanh đi, đi mau. Tôn Lập Thành cảm thấy mình trước mắt chậm chậm đen xuống dưới. Đông nhiên, hắn nghe được dưới lầu, đinh đương một tiếng, có người đẩy cửa phòng ra, sau đó loa phóng thanh lần nữa vang lên. Trong hành lang xin chớ hút thuốc lá, tạ ơn hợp tác, trong hành lang. Sau đó, có tiếng bước chân nhanh chóng hướng lên chạy tới. Không, hắn mong muốn nói chuyện, mong muốn hô người, mong muốn tìm người giúp mình đi đưa tin, nhưng là hắn lại không phát ra được một chút thanh âm. Hắn nghe được người kia hai bước cũng làm một bước, nhanh chóng leo thang lầu, sau đó một cái màu vàng cái bóng từ thang lầu phía dưới chui ra ngoài. Kia là cái mặc thức ăn ngoài phục người. Là ai? Một cái nhân viên giao hàng. Cứu mạng a, có người thụ thương. Nhân viên giao hàng giật nảy mình, vọt lên. Đường bạn học, Đường bạn học, nói cho Đường bạn học, nhanh đi, nhanh đi. Tôn Lập Thành dùng hết lực lượng của mình lớn tiếng hô hào, nhưng là thanh âm của hắn kỳ thật đã nhỏ khó thể nghe. Đinh đương một tiếng, nhân viên giao hàng quay người liền xông ra ngoài. Nhìn hắn bóng lưng, Tôn Lập Thành thế giới đen lại. Thật xin lỗi Đường bạn học, ta không nên không tin ngươi, ta không làm được, ta cái gì đều không làm được, nhất định phải sống sót. Ta tiền còn không có xài xong đâu, sớm biết ta ngày đó nên đều quên cho vị kia đại ca. Hắn muốn trong hành lang xin chớ hút thuốc lá, tạ ơn hợp tác. Sau đó trong thang lầu bên trong yên tĩnh trở lại. Trong phòng bệnh, Đường Nhất Bình liều mạng thuyết phục chính mình. Ừm, quả nhiên là ta đa tâm, đúng không? Đường Nhất Bình nói. Ta cảm thấy khẳng định là đa tâm a. Thế nào nói đó cũng là cân đối xử lý, đúng không? Nếu như bọn hắn cũng là người xấu lời nói, thế giới của chúng ta chẳng phải là quá tuyệt vọng. Cao Minh nói. Ừm, quả nhiên vẫn là nghĩ quá nhiều. Đường Nhất Bình hít một hơi, người, quả nhiên thông minh hơn liền sẽ đa nghi lên. Cao Minh. Không phải, nói mình thông minh. Ngươi thật không cảm thấy e lệ sao? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Vô luận như thế nào, trước tiên đem thứ này thu lại. Đường Nhất Bình nói, ta xe lăn đâu? Đi, đẩy ta ra ngoài. Không được, bác sĩ nói ngươi hiện tại không thể xuất viện, ngươi mong muốn đi đưa đến địa phương nào? Ta giúp ngươi đưa qua, loại sự tình này ta luôn có thể làm được. Cao Minh nói, nếu quả thật có thể để cho người đại lao liền tốt, trên thế giới này, ngoại trừ Đường Nhất Bình bên ngoài, không có có một người khác có thể tìm tới hắn chỗ ở. Sở Tỏ Tờ nói không chừng có thể. Nhưng là cái này không ảnh hưởng, bởi vì Sở Tỏ Tờ không phải người. Giá hỏa này thật rất mạnh, liền bản tịch chi Trần Mẫu Thụ đều không có cách nào ảnh hưởng hắn. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại, yên tâm đi, ta không sao. Đường Nhất Bình lần nữa rời giường, chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó hắn nhìn chung quanh một chút. Kỳ quái, Tôn ca làm gì đi? Thế nào còn chưa có trở lại? Nhưng vào lúc này, Đường Nhất Bình cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đẩy ra. Đường bạn học. Một cái nhân viên giao hàng bảo vào. Tiểu Khanh ca. Đường Nhất Bình nhìn thấy cửa ra vào cái kia nhân viên giao hàng, sửng sốt một chút, bởi vì hắn trên thân tất cả đều là máu, ngươi thụ thương. Không phải máu của ta. Có người chết tại phía dưới trong hành lang, hắn một mực lẩm bẩm tên của ngươi. Ta liền mau đi lên. Đường Nhất Bình sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Chết tại phía dưới trong hành lang. Cao Minh sắc mặt kỳ biến, đột nhiên mở cửa, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, liền bành một tiếng đóng cửa lại. Đi mau. Đi. Đi đâu bên trong đi. Ban ca trắng bệnh cả mặt. Hiện tại bệnh viện, chỉ sợ phòng bệnh không đủ, tất cả phòng bệnh lâu đều là cao tầng siêu cao tầng, hiện tại bọn hắn cái phòng bệnh này là tại tầng 15. Cao Minh nhìn về phía Đường Nhất Bình, hắn biết Đường Nhất Bình có biện pháp ở loại địa phương này hành động. Nhưng là, hắn đi vào cửa sổ nhìn thoáng qua, liền phát nổ nói tụ. Bị bao vây, cách cửa sổ xa một chút. Làm sao bây giờ? Tiểu Khánh khẩn trương hỏi. Còn có một biện pháp cuối cùng. Đường Nhất Bình nói, nhưng là, có thể sẽ rất nguy hiểm. Dựa vào, sắp chết đến nơi, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Cao Minh nói. Phía dưới, Lâm Phá Hiểu đang đi hướng xe của mình, đồng nhiên, vành một tiếng, tiếng thủy tinh bể. Lâm Phá Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Sau đó hắn đột nhiên há to miệng. Đường Nhất Bình trong phòng bệnh, thủy tinh pha tàn đến, một con chó đang bay qua bầu trời, nó giống như là ông già Noel tuần lộc như thế, lôi kéo một chiếc xe lăn, bay vụt hướng về phía phương xa. Chương 367, lối rẽ cùng người lạ. Chương 367, lối rẽ cùng người lạ. Khi nhìn đến chó kéo xe lăn bay qua bầu trời thời điểm, Lâm Phá Hiểu ánh mắt đều muốn trợn lồi ra. Nếu có người vỗ xuống hắn bộ dáng bây giờ, đại khái sẽ cảm thấy, bộ dáng của hắn quả thực giống như là một kẻ ngu ngốc. Một phút này, hắn xác thực cảm thấy mình tựa như là một kẻ ngu ngốc. Đây là cái gì? Đây là có chuyện gì? đây là thế nào phát sinh? Sau đó hắn hắc một tiếng cười. Giấu diếm tốt, tiểu tôn. Hắn nói. Không nghĩ tới, hắn còn đánh giá thấp Đường Nhất Bình thực lực. Vốn cho rằng 10 phần chắc 9 mấy kín, lại bị người chạy trốn. Người đối Đường bạn học thực lực, hoàn toàn không biết gì cả. Trong nháy mắt đó, hắn dường như nghe được có người tại thai của hắn sau nói chuyện, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Sau lưng không có mưa ai. Truy. Hắn có người sau lưng hô to, lái xe đuổi theo. Nhưng là ở trong thành thị, mong muốn đuổi kịp một cái lấy vật rơi tự do tốc độ ra tốc phi hành vật. Nói nghe thì dễ. Chỉ là vài giây đồng hồ về sau, con chó kia kéo xe lăn liền đã biến mất tại phương xa. Tại thành thị trên không, vĩnh vô chỉ cảnh cấp tốc hạ xuống, là dạng gì thể nghiệm? Làm toàn bộ thế giới dù sao điên đảo, đại địa biến thành nằm ngang ở tầm mắt bên trong một mặt tường bích, mà tất cả lâu vũ đều biến thành đại địa bên trên rỗi ra chặt cây, đó là dạng gì thể nghiệm? Hiện tại, bọn hắn cảm nhận được. Trên xe lăn, Cao Minh, Ban Ca cùng Tiểu Khánh ba người ôm ở cùng một chỗ, ba người ba cái tay đều gắt gao nắm lấy điểm tựa chi cầm điểm tại sở tỏ tờ trên ông. Xe lăn dây an toàn, đem ba người trói cùng một chỗ, điểm tựa chi cầm lại đem bọn hắn cùng sở tỏ tờ liền cùng một chỗ. Ba người một chó một cái xe lăn, cứ như vậy tạo thành một cái hoàn toàn có thể tiến vào cao trung tiết học vật lý đường chịu lực phân tích kỳ quái vật thể, ở trên không phi hành. Cao Minh ca, chúng ta làm sao bây giờ a? Ta làm sao biết ta? Cao Minh nói. Đường bạn học chỉ là nói cho bọn hắn nói, cái này rất nguy hiểm, lại chưa nói cho bọn hắn biết, vậy mà nguy hiểm như vậy à? Chúng ta bây giờ thế nào dừng lại a? Cao Minh lại hỏi. Ta sao có thể biết? Tiểu Khánh thét lên. Phía trước, sợ tỏ tờ quay đầu hướng bọn hắn ngao ô kêu lên, vấn đề là, bọn hắn cũng nghe không hiểu a các ngươi biết bơi sao. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được một cái thanh âm khác hỏi bọn hắn. A? Ai? Ai đang nói chuyện? Ta nói, các ngươi biết bơi sao? Không còn kịp rồi, nhìn thấy phía trước đầu kia sông sao? Chờ một chút, thanh âm này là xe lăn phát ra tới. Nhìn thấy trước mặt xuyên linh hà sao? Chú ý khống chế góc độ. Sau đó, chúng ta muốn bắt đầu vẩy nước. Xe lăn nói, nhất định phải dựa theo ta hợp ý, nhất định phải khống chế tốt phương hướng, nếu không các ngươi nhất định phải chết. Tốt. Cao Minh nhẹ gật đầu. Ban Ca cũng cùng bọn hắn rúc vào một chỗ, ba người trưởng thành lấy buồn cười tư thế nuốt ở xe lăn bên trong, đừng đề cập nhiều kỳ quái. Lúc này, Ban Ca quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng. Thành phố một viện đã xa tới nhìn không thấy. Có thể, Đường Nhất Bình còn tại bên trong. Bình tử. Nhất định phải an toàn a. Phòng bệnh lâu bên trong, vài một tiếng, cửa phòng bệnh bị người đặt ra. Võ trang đầy đủ đặc cần đội thành viên mặc vào. Sau đó bọn hắn nhìn xem thủy tinh vỡ vụn cửa sổ, cùng bị lộ ra ngoài cửa sổ, tại ngoài cửa sổ bay phất phới màn cửa, cùng bay về phương xa xe lăn, một mặt một bước. Kia xe lăn chuyện gì xảy ra? Xe lăn thế nào bay? Cũng may, đặc cần đội người đều thân kinh bách chiến, rất nhanh liền chấn định lại. Lục soát. Một tên đặc cần đội thành viên thấp giọng mệnh lệnh, bọn hắn cũng không có xem nhẹ cái khác khả năng. Không có người. Nơi này cũng không có người. Bên kia dừng lại. Bọn hắn nhìn thấy, cạnh cửa dường như có người chợt lóe lên, cuốn quýt đuổi theo, nhưng là bóng người dường như lung lay một chút, sau đó đã không thấy tăm hơi. Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nhìn đến đây có người. Sao không gặp? Hắn quay đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, lại phát hiện, ở phía sau hắn, có một người, đang bị phòng bệnh hành lang bên cạnh lan can, khó khăn hướng về phía trước dịch bước. Tại, tên này đặc cần đội thành viên vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm giác cổ bị thứ gì đìm chặt, tất cả cứng nhắc đều bị ngăn ở cả giận bên trong. Ách! Hắn bắt lấy cổ của mình, vào tay trượt mềm dai, đìm chặt hắn. Lại là một cây truyền dịch quản. Truyền dịch quản từng vòng quấn quanh ở trên cổ của hắn, liều mạng nắm chặt, nhường mặt của hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ tím, hắn mong muốn nói chuyện, lại không phát ra được thanh âm nào, liều mạng dãy rủa lấy, bên cạnh đồng bạn phát hiện tình huống không đúng, xông về phía trước thời điểm, kia điểm chặt hắn ống mềm, nhưng lại đống nhiên nới lỏng. Chuyện gì xảy ra? Ai điểm chặt ngươi? Đồng bạn hỏi. Ở bên kia, ta vừa rồi nhìn thấy hắn ở bên kia. Là Đường bạn học. Cái kia đặc cần đội viên nói. Vài người khác xông lên phía trước, một mực chạy tới cuối hành lang, lại hoàn toàn không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Chỗ nào? Ở nơi nào? Ách! Lại có người bị dìm ở là cái gì? Ta nhìn thấy có đồ vật gì đi qua? Dán! Không phải, là ống mềm. Thế nào lại là ống mềm? Lại là một cây ống mềm. Sau đó, lại là một cây. Từng cây ống mềm, từ bốn phía trong phòng bệnh du đi ra, từ y tá đứng ở giữa du đi ra, theo nghề thuốc liệu trong thùng rác du đi ra. Bọn hắn ngóc đầu lên, giống như là thổ tín gián động. Sau đó, từng cây kim tiêm nhét lên. Nhìn xem kia một mảnh còn dính nhuộm các loại huyết dịch kim tiêm, một đám đặc cần đội thành viên run lẩy bẩy. Đường Nhất Bình tại hành lang bên trên đi tới. Hai tay của hắn chống đỡ hành lang bên trên rào chắn, cố gắng chống đỡ thân thể của mình, để cho mình giặt dẻo hai chân, bước lên phía trước. Hắn cảm thấy, thân thể của mình đã thật lâu không có suy yếu như vậy qua. Một trận sốt cao cùng rất nhiều thiên phú tác dụng phụ, nhường Đường Nhất Bình thân thể lâm vào cực độ suy yếu bên trong. Hắn đi đến mấy bước, liền phải dừng lại nghỉ một chút. Có đến vài lần, hắn đều kém chút từ bỏ, mong muốn nằm xuống, thậm chí hắn tình nguyện trên mặt đất bỏ. Nhưng là, hiện tại hắn không thể quá hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, hắn chỉ có thể nhịn xuống. Phía trước có hai cái hắc lục đường vân đi tới, Đường Nhất Bình nhanh đối mặt vết tưởng, không cho đối phương nhìn thấy mặt mình. Cũng may, nhỏ yếu bệnh nhân cuối cùng sẽ bị người coi nhẹ, không có người chú ý hắn. Chờ hắc lục đường vân đi trôi qua về sau, hắn mới tiếp tục tiến lên. Nhưng điểm tựa chi trượng đưa tiễn Ban Ca, Tiểu Khánh cùng Tam Minh để bọn hắn thoát ly hiểm cảnh. Nhưng Đường Nhất Bình cũng chưa đi. Lý trí của hắn cùng thông minh nói cho hắn biết, hắn nên cùng Cao Minh bọn hắn cùng đi, trở lại chỗ ở liền an toàn. Nhưng bản tâm của hắn lại nói cho hắn biết, hắn không thể vứt bỏ Tôn Lập Thành. Tại đặc cần đội phá cửa mà hợp thời, Đường Nhất Bình đã thông qua lối rẽ đi tới đối diện thế giới. Đường Nhất Bình cũng không để cho Cao Minh bọn hắn đem ống tròn cũng mang đi, lúc này hắn đem cái này ống tròn vác tại trên lưng của mình. Rất thần kỳ lạ. Bây giờ tại đối diện thế giới, vậy mà so tại thế giới của mình còn an toàn. Nếu như là ngày xưa, Đường Nhất Bình có lẽ sẽ không biết nên khóc hay cười một phen. Mà bây giờ, hắn lại chỉ cảm giác có chút bi ai. Đây rốt cuộc là, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, vẫn là trên thế giới này vốn cũng không có an toàn có thể nói đâu. Đi tới cuối hành lang, Đường Nhất Bình thấy được hướng phía dưới thang lầu. Hắn hít sâu một hơi, lảo đảo hai bước hướng về phía trước, bắt lấy chốt cửa, sau đó vào trong đẩy ra. Trong hành lang xin chớ hút thuốc lá. Chương 368, trí tuệ thụ tang lễ. Chương 368, trí tuệ thụ tang lễ. Đường Nhất Bình bên hai, vang lên loa phóng thanh thanh âm. Đường Nhất Bình quay đầu lại, sau lưng một mảnh rối loạn, quỷ khóc sói gào. Đừng đâm, đừng đâm, cứu mạng a, a a a a, con mắt của ta, cứu mạng, không muốn đâm nơi đó. Đường Nhất Bình nắm lấy chốt cửa, tụ lực, sau đó đột nhiên bổ nhào về phía trước, bắt lấy thang lầu lan can. Nhưng là hắn lại đã không có khí lực, lảo đảo một chút, ngã trên mặt đất, sau đó hướng dưới bậc thang lăn đi. Hoàng bét. Đường Nhất Bình liều mạng mong muốn khống chế lại chính mình, nhưng là khí lực của hắn đã hao hết. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình nằm ở trên bậc thang, dắt lấy hắn trượt xuống dưới lực lượng biến mất. Không, cũng không phải là biến mất, mà là trọng lực thay đổi. Đây là điểm tựa chi trượng lực lượng. Điểm tựa chi trượng lực lượng. Không đúng, điểm tựa chi trượng không phải bị Sở Tỏ Tơ bọn hắn mang đi sao? Đường Nhất Bình nằm tại trên bậc thang, sau đó chậm chậm ngồi dậy. Hắn phát hiện mình bây giờ rõ ràng là cùng mặt đất, thang lầu đối lập như bể, lại ngồi bước vàng. Đây đúng là điểm tựa lực lượng. Đường Nhất Bình trước mắt lóe lên một cái tin tức nhắc nhở, thân thể của ngươi yếu đuối không chịu nổi, lực lượng của ngươi nhỏ bé chi cực, nhưng ý chí của ngài không thể phá bỡ. Ngài luôn luôn yên lặng trợ giúp người khác, khiêu động đời người cũng khiêu động thế giới. Nhưng có đôi khi ngài cũng biết cần người khác trợ giúp. Kẻ yếu điểm tựa hy vọng có thể cùng ngài đứng song vai, trở thành ngài điểm tựa. Kẻ yếu điểm tựa hy vọng có thể cùng ngài ký kết minh ước, cũng bằng lòng tiếp nhận ngài nô dịch. Điểm tựa, cho ta một cái điểm tựa, ta có thể khiêu động địa cầu, chỉ cần tìm được thích hợp điểm tựa, ngươi có thể khiêu động bản vật. Mọi người luôn luôn ngầm thừa nhận sẽ có điểm tựa tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ có người cân nhắc qua điểm tựa tâm tình. Nhưng bất cứ lúc nào, điểm tựa là ở chỗ này, sừng sững bất động. Đường Nhất Bình mở to hai mắt nhìn. Điểm tựa, điểm tựa chi trượng cái kia điểm tựa. Gia hỏa này, không phải còn tại yếu hóa trước thể trạng thái, cũng không hề hoàn toàn bị yếu hóa sao? Chẳng lẽ nó cũng yếu hóa thành công? Là, hẳn là đây là thân thiện hải đăng lực lượng. Không đúng, ta mẹ nó, còn không có mở thân thiện hải đăng a. Đường Nhất Bình không biết rõ điểm tựa là khi nào biến thành điểm tựa, nhưng bây giờ, hắn có tốt hơn di động phương thức. Hắn chuyển bỗng núp ních thân thể của mình, sau đó đưa tay tới trên tường. Trong chốc lát, trọng lực chuyển di phương hướng, hắn rơi xuống tại trên vách tường, nằm tại bên trên. Sau đó, hắn ở trên tường lộn một vòng, liền lăn tới góc tường. Sau đó lại lộn một vòng, liền lăn lên bậc thang chỗ ngoặt. Hắn một đường hướng về phía trước lăn lộn, liền hoàn thành một lần cũng không dễ nhìn, nhưng còn tính là nhanh chóng chuyển di. So sánh điểm tựa chi trượng điểm tựa bản thân sử dụng, càng thêm tùy tâm sử dụng, giống như hắn đi hướng chỗ đó, trọng lực ngay tại nơi đó. Nhưng ở vòng qua chỗ ngoặt về sau, trái tim của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy được Tôn Lập Thành. Hắn cùng Tôn Lập Thành nhìn nhau. Tôn Lập Thành ngực bị thọc một cái đại lỗ thủng, máu tươi đã không còn chảy xuôi, thậm chí hiện ra một loại nào đó khô cạn vết tích. Tôn Lập Thành ánh mắt lại như cũng nhìn hắn phương hướng, nhìn xem hành lang phương hướng. Nhưng Tôn Lập Thành cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn nhìn thấy có một người quỳ trong vũng máu, đem Tôn Lập Thành đầu đặt ở trên đầu gối của mình. Là Lux. Lux. Đường Nhất Bình kêu một tiếng, vui mừng quá đỗi. Nếu như Lux tại nơi này, vậy có phải hay không giải thích rõ, Tôn Lập Thành còn có hy vọng. Lux, nhanh chữa khỏi hắn. Đường Nhất Bình mau mau cúi tới, sau đó rơi xuống trở về mặt đất. Trên đất máu tươi thấm ướt y phục của hắn, nhưng là hắn hoàn toàn không để ý Lục dường như hiện tại mới nhìn đến Đường Nhất Bình, nàng ngẩng đầu lên, hai mắt có như vậy một mấy mắt, ảm đạm chi cực, thậm chí không có tập trung. Thật xin lỗi, ta đã thử qua. Không, không thể nào, Lục, ngươi thế nhưng là trí tuệ thụ a. Đường Nhất Bình nhớ lại chính mình nhìn thấy, kia đỉnh tiên lập địa, to lớn vô song thần thụ. Thật xin lỗi, ta tới chậm, phàm là ta có thể lại sớm một phút đồng hồ. Lục nói, ngươi có thể hút máu của ta. Ta có thể vô cùng thành kính đi cầu nguyện. Lux, ta ban cầu ngươi thật xin lỗi. Lux cúi đầu. Đường Nhất Bình nhìn xem Lux, dường như có như vậy một cái mắt, hắn không biết rõ Lux câu này thật xin lỗi là có ý gì. Hồi lâu sau, hắn mới cúi đầu nhìn về phía Tôn Lập Thành. Tôn Lập Thành hai mắt vô thần mở to, cùng hắn đối mặt. Hắn cùng Tôn Lập Thành kỳ thật mới quen biết mấy ngày, cũng đã sóng vai chiến đấu hai lần. Trình độ nào đó tới nói, đây cũng là chiến hữu. Hắn bỗng nhiên nhớ lại Tôn Lập Thành lời nói. Độc thân, cô nhi, không biết rõ lúc nào treo. Hiện tại ta biết ngươi lúc nào treo. Tôn ca. Hắn nói. Sau đó hắn cười khổ. Đường Nhất Bình a Đường Nhất Bình, loại thời điểm này sẽ còn nghĩ đến trò đùa lạnh lùng, ngươi thật không phải là một món đồ. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, sau đó chống đỡ vết tường, cố gắng đứng lên. Đi thôi. Hắn nói. Lục cũng yên lặng đứng lên, sau đó, sợi tóc của nàng phiêu tán, tại bên chân của hắn, có mảnh khảnh, hơi mở sợi dễ sung ra, kéo dài hướng về phía trên mặt đất máu tươi. Ngươi đang làm gì? Đường Nhất Bình hỏi. Tôn ca đều như vậy, ngươi còn muốn hút máu của hắn? Chúng ta trí tuệ thụ nhất tộc sẽ hấp thu chết đi đồng bạn lực lượng, gánh vác lấy đồng bạn tâm nguyện, tiếp tục sống sót. Lục nói. Đường Nhất Bình trầm mặc một chút, hỏi, đây coi như là các ngươi trí tuệ thụ nhất tộc tang lễ sao? Chúng ta trí tuệ thụ nhất tộc không có tang lễ. Lục nói, nhưng là nàng dừng một chút, nói, nhưng là ngươi có thể cho rằng như vậy. Đường Nhất Bình chống được vết tường, cố gắng đứng thẳng người, nhìn xem Lục. Lục cúi đầu, dường như ngâm nga một bài kỳ quái ca. Giống như là gió thổi qua lá cây, lại giống là cỏ cây tại sinh trưởng. Lít nha lít nhít sợi rễ, từ dưới mặt đất kéo dài đi lên, hấp thu mặt đất khô cạn huyết dịch, sau đó chậm chậm bao trùm lên Tôn Lập thành thân thể. Những cái kia sợi rễ chui vào trong thân thể của hắn, đem nó bao thành một người bánh trưng. Nhưng vào lúc này, Lục ánh mắt mở ra đến. Hắn lưu lại một cái tin tức cho ngươi. Lục đối Đường Nhất Bình nói. Đường Nhất Bình mở to hai mắt nhìn. Hắn nói, không muốn là ta thương tâm, ta chỉ là đi ta tới địa phương. Hắn còn nói, cảm ơn ngươi, Đường bạn học. Trên mặt đất, Tôn Lập thành thân thể, chậm chậm trở thành nhạt, sau đó biến mất không thấy. Vết máu trên mặt đất, Đường Nhất Bình vết máu trên người, cũng đang từ từ biến mất, dường như chưa hề xuất hiện qua. Dường như, trên thế giới này, chưa bao giờ có tung tích của hắn, hắn chưa từng tới bao giờ. Một phút này, Đường Nhất Bình trong lòng phức tạp khó tả. Nếu như hắn biến mất, vậy hắn máu đối với các ngươi trí tuệ thụ còn hữu dụng sao? Đường Nhất Bình hỏi. Hiện tại Đường Nhất Bình không hy vọng nhất chính là Tôn Lập thành tồn tại bị hoàn toàn xóa đi. Hiện tại ta không phải trí tuệ thụ. Lục nói, hiện tại ta là hút máu cây. Ngay tại vừa rồi, nàng hoàn thành chính mình lần thứ 100 hút máu.